Chương 810. Hình như có cố nhân đến. Chương 810. Hình như có cố nhân đến. Càn quân thắng ở binh tinh, Đại Yến thắng ở nhiều lính. Trên một điểm này, kỳ thực Càn người cũng không có nghiền ép tính ưu thế. Càn quân càng lớn ưu thế ở chỗ, bọn hắn thống soái cùng mưu thần càng hơn Đại Yến. Càn quốc thái tử Viên Diệu, bất luận chí mưu vẫn là thống minh, đều là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nhìn chung Đại Hán trăm năm, cũng khó ra như thế thiên tài. Đối mặt Viên Diệu, phổ thông mưu kế không được tác dụng. Bình thường võ tướng, đang chỉ huy đại quân tác chiến bên trên, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Viên Diệu đánh đồng. Chủ soái bị nghiền ép tình huống dưới, muốn thủ thắng, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Gia Cát Lượng mặc dù đang cực lực tán dương Viên Diệu, có tại hắn nâng lên Viên Diệu thời điểm, trên mặt một mực treo nụ cười. Tựa hồ cũng không đem Viên Diệu để ở trong mắt, Điền Phong cao mày, đối với Gia Cát Lượng nói: "Khổng Minh tiên sinh, đã Viên Diệu là cử thế vô song thiên tài, ta Đại Yến có thể thắng được hắn sao?" Gia Cát Lượng cười nói: "Viên Diệu tuy mạnh, có thể chỉ cần lấy ta thống minh, Càn quân tịnh không đủ sợ." Điền Phong nói: "Khổng Minh tiên sinh, ngươi muốn chỉ huy ta Đại Yến quân đội. Việc này, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn." Bên cạnh không nói, bệ hạ dưới trướng mưu thần như mây, manh tướng như mưa. Bọn hắn nhiều lần hiến thượng sách đều không thể phá địch, như thế nào có thể tin tưởng tiên sinh? Nếu là những người này hướng khuyên can bệ hạ, tiên sinh sợ là không có trưởng bình cơ hội. Gia Cát Lượng gật đầu nói: "Nguyên Hạo tiên sinh nói thật phải. Như thế nào lấy được Đại Yến tiên tử tín nhiệm, còn cần nghĩ đến thượng sách. Không biết bệ hạ tín nhiệm nhất một văn một võ là người nào?" Điền Phong đáp: "Ta Đại Yến tối cường danh tướng, bày ở ngoài sáng là Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn vị tướng quân. Bốn vị này tướng quân hợp xưng Hà Bắc tứ đỉnh trụ, chẳng những có vạn phu không làm chi dũng, cũng là thống binh đại tài. Bất quá thống binh tối cường, võ nghệ cao nhất tướng quân, còn phải là Hàn Quỳnh Lao tướng quân." Tự thụ cũng mở miệng nói: "Hàn Lao tướng quân chính là ta Đại Yến quốc chi của trụ, Định Hải thần châm, thống lĩnh bệ hạ thân vệ đại quân, Diễm Long kỵ, Đại Yến một nửa binh mã, đều từ Hàn Lao tướng quân thống ngự. Hàn Lao tướng quân đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, thống binh chi năng cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nếu không phải có Hàn Lao tướng quân chống cự Càn quân, chỉ sợ ta Đại Yến sẽ càng thêm bị động. Cho nên Hàn Quỳnh Lao tướng quân là nhà ta bệ hạ tín nhiệm nhất danh tướng." Gia Cát Lượng nghe vậy nhẹ gật đầu, nghe Điền Phong, tự thụ tiểu nói này, Lao tướng Hàn Quỳnh hẳn là phi thường có bản lĩnh người. Gia Cát Lượng tiếp tục hỏi: "Cái kia Đại Yến bệ hạ tín nhiệm nhất văn thần là người nào?" "Thế nhưng là hai vị tiên sinh." Nghe Gia Cát Lượng hỏi như vậy, Điền Phong thở dài một tiếng nói: "Nhắc tới cũng hổ thẹn, ta hai người tự hỏi đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, vì bệ hạ đại nghiệp có thể không tiếc tính mạng. Có thể chúng ta lại không phải bệ hạ tín nhiệm nhất nhu thần." Tự thụ nói: "Bệ hạ tín nhiệm nhất nhu thần, tên là Quách Đồ, tự công tác. Người này, Khổng Minh tiên sinh chắc hẳn cũng đã được nghe nói. Cái kia Quách Đồ chính là Định Nọt Đá Dua chi thần, am hiểu yêu ngôn hoặc chủ. Lại người này tham lam thành tính, nóng lòng quyền thế. Tiên sinh muốn vì bệ hạ thống minh, lớn nhất trở ngại đó là người này." Điền Phong cũng nói: "Khổng Minh tiên sinh, hai người chúng ta đều tin tưởng ngươi là cái thế kỳ tài, cũng tin tưởng ngươi có thể thống lĩnh ta Đại Yến tinh minh, chống cự ngoại địch. Chỉ là, liền tính ta hai người toàn lực đề cử ngươi, chỉ sợ cũng nói lực như chưa đến. Ai, ta Đại Yến trong triều cũng có gian định tiểu nhân. Không chỉ có là Quách Đồ, Hứa Du cũng là tầm nhìn hạn hẹp, thấy lợi quên nghĩa thế hệ. Ta Đại Yến gia quốc đại kế đều phải bại hoại tại đám này tiểu nhân trong tay." Gia Cát Lượng án lấy cây quạt đối với hai người cười nói: "Hai vị tiên sinh, không cần sầu lo. Lượng đã đi vào Đại Yến, liền làm vạn toàn chuẩn bị. Bất luận là Quách Đồ vẫn là Hứa Du, đều sẽ không trở thành Lượng trở ngại." Tự thụ gật gật đầu, nói ra: "Như thế thuận tiện, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Tiên sinh chỉ cần có thể giúp ta ra bệ hạ phá tặc, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta hai người nói." Điền Phong nói: "Ta hai người tất đem hết khả năng, trợ tiên sinh thành sự." Gia Cát Lượng đứng người lên, đối với hai người bài nói: "Đại Yến tiên tử có hai vị tiên sinh bậc này trung thần, sao mà may mắn. Lượng cảm ơn hai vị tiên sinh." Theo đạo lý đến nói, Lưu Bị kế thừa Yến thống, khi trách cứ Viên Thiệu vì soán nghịch chi tặc, Viên Thiệu vì giữ gìn Đại Yến chính thống, cũng sẽ đem thiên hạ còn lại thiên tử khiển trách vì nghịch tặc. Nhưng là tại đại càn dưới áp lực, những này chính thống chi tranh ngược lại không có trọng yếu như vậy. Yến, Tấn, Yến Tam quốc đầu tiên muốn sinh tồn được, mới có thể đảm ai vì chính thống. Một phen tiệc rượu qua đi, Gia Cát Lượng liền cùng Điền Phong, tự thụ cáo tử. Lý Ngạn đối với Gia Cát Lượng hỏi: "Ngoa Long, chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về khách sạn vẫn là?" Gia Cát Lượng đong đưa quả lồng, đối với Lý Ngạn cười nói: "Đã đi vào Đại Yến, tự nhiên muốn tiếp Đại Yến văn võ. Tiền bối, không muốn đi thăm viếng một cái người lão bằng hữu sao?" "Lão bằng hữu?" Ngoa Long nói là: "Hàn Quỳnh." "Ha ha, lão thương vương Hàn Quỳnh, năm đó thế nhưng là cùng tiền bối nổi danh nhân vật." Nghe Gia Cát Lượng nói như vậy, Lý Ngạn trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc. "Ta cùng Hàn Quỳnh đã có hơn 10 năm không thấy." Gia Cát Lượng cùng Lý Ngạn tiến về Hàn Quỳnh chỗ ở thời điểm, Hàn Quỳnh đang tại viện bên trong luyện thương. Xương ấp không thể so với Nghiệp Thành, có thể làm cho Đại Yến văn võ đều ở tại rộng rãi phủ đệ bên trong. Tại Xương ấp, cho dù là Hàn Quỳnh dạng này lại tướng, trụ sở cũng chỉ là một tòa nhị tiến tiểu viện. Chỉ có Đại Yến hoàng đế Viên Thiệu mới có thể ở tại từ hào trạch cải tạo hành cung bên trong. Hàn Quỳnh cho dù là làm tướng quân, sự vụ bận rộn, vẫn như cũ thương không rời tay. Chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ luyện thương. Một cây màu lửa đỏ xích viêm thương, bị Hàn Quỳnh múa đến hổ hổ sinh phong. Hàn Quỳnh ánh mắt ngưng tụ tại mũi thương, đâm ra một thương, cái kia nghiêm túc biểu lộ, liền tốt hướng phía trước có thiên quân vạn mã. "Tướng quân, thuộc quốc sứ thần cầu kiến." Nghe được thân vệ âm thanh, Hàn Quỳnh biểu lộ không thay đổi, cả người tâm tư vẫn tại cái kia cán xích viêm thương bên trên. Hàn Quỳnh kết thân biện hộ: "Thuộc quốc sứ giả, chẳng lẽ cái kia thuộc hán thừa tướng Gia Cát Lượng?" "Gia Cát Lượng là văn thần, mô là võ tướng. Huống hồ hắn vẫn là thuộc quốc sứ thần, tới gặp lão phu làm cái gì?" "Không thấy." "Ngươi liền cùng Gia Cát Lượng nói, lão phu có công vụ tại người, không tiện gặp khách. Thân vệ nói, tướng quân, ngoại trừ Gia Cát Lượng bên ngoài, còn có một người, tự xưng là ngài cố nhân. Ngài quả thật không thấy sao? Hàn Quỳnh trong lòng khẽ động, thu thương mà đứng, kết thân biện hộ. Lão phu cố nhân, là dáng dấp ra sao? Thân vệ chi tiết đáp, là một thân tài khôi ngô cao lớn lao giả, râu tóc bạc trắng, mặc một thân màu trắng áo vải. À đúng, hắn còn đeo một thanh trường kích. Cái kia trường kích ngân quang long lánh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lương kích lao giả, chẳng lẽ là? Hàn Quỳnh vội vàng hướng thân vệ nói, nhanh chóng đem bọn hắn mời tiền đến. Không, ngươi sai người đi pha trà, lão phu tự mình đi thấy hắn. Hàn Quỳnh mang theo trường thương, hai ba bước chạy vội tới trước cửa. Nếu thật là hắn suy nghĩ trong lòng người kia, nhất định phải tự mình nên đón. Hàn Quỳnh mở cửa ra, nhìn thấy một cái tay cầm quạt lông, phiêu giật xuất trần người trẻ tuổi. Còn có hắn lão hữu. Lý Ngạn, chương 811. Huynh trưởng năm đó cũng là vô địch thiên hạ. Chương 811, huynh trưởng năm đó cũng là vô địch thiên hạ. Hàn Quỳnh mở to hai mắt nhìn, có chút kích động kêu một tiếng. Từ Viên huynh. Thân hình cao lớn Lý Ngạn cười đáp, từ biệt mấy năm, quý tử hiền đệ không việc gì a? Từ Viên, quý tử, chính là hai người tên chữ. Lý Ngạn, Lý Từ Viên. Hàn Quỳnh, Hàn quý tử. Huynh trưởng vì sao sẽ đến Sương Ấp? A a, ta cùng Khổng Minh cùng phụ Hàn đế, phụ nhà ta bệ hạ chi mệnh, đến đây trợ đại yến phá tặc. Thì ra là thế, nguyên lai Hàn đế chỗ phái người là Từ Viên huynh. Hàn Quỳnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đối với Lý Ngạn nói, ta trước đó còn kỳ quái, Hàn đế chỉ phái một người đến đây tương trợ, lại có thể có làm được cái gì? Rõ ràng là tại gạt ta đại yến. Bây giờ nhìn thấy Từ Viên huynh, ta mới hiểu, Hàn đế quả nhiên là cho ta đại yến phái một cái cường biện a. Có Từ Viên huynh một người, liền thắng qua thiên quân vạn mã. Hàn Quỳnh bắt lấy Lý Ngạn cánh tay, lộ ra thập phần hưng phấn. Lý Ngạn lắc đầu, đối với Hàn Quỳnh cười nói, quý tử hiền đệ, ngươi hiểu lầm đến trợ đại yến người, chính là Khổng Minh. Ta chẳng qua là ven đường hộ tống Khổng Minh thôi. Ta thân phận, nên tính là Khổng Minh hộ vệ. Làm sao có thể có thể? Hàn Quỳnh kinh ngạc nói, bất luận là võ nghệ vẫn là dùng binh, huynh trưởng đều hơn ta xa. Có huynh trưởng tại, quân ta tự có phá cản cơ hội. Huynh trưởng thế nào lại là đây? Là đây Khổng Minh hộ vệ. Hàn Quỳnh vốn định xưng Gia Cát Lượng một câu, miệng còn hôi sữa tiểu nhi, lời đến khỏe miệng gắng gượng nhịn được. Liên tính hắn không coi trọng Gia Cát Lượng, cũng phải cho Lý Ngạn lão ca mặt mũi. Lý Ngạn lắc đầu cười nói, ta chỉ là một giới võ phu, lên chiến trường nhiều nhất chạm địch mấy trăm. Người ta tuy được xưng là một đấu một vạn, vậy cũng là khoa trương thuyết pháp. Thật lên chiến trường, còn quả thật có thể giết ngàn người vạn người sao? Chỉ có Khổng Minh như vậy trí giả, mới có thể thay đổi biến chiến cuộc. Hàn Quỳnh trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, ta tin tưởng huynh trưởng đã huynh trưởng nói đây Khổng Minh có bản lĩnh, vậy hắn liền tuyệt không phải hạ người phàm tục. Nói đến chỗ này, Hàn Quỳnh trong mắt đột nhiên hiện ra chiến ý, cầm trong tay xích viêm thương sắn một cái thương hoa, đối với Lý Ngạn nói, Từ Viên huynh, chúng ta bao nhiêu ít năm không có so tài. Lý Ngạn cười nói, làm sao, Trường Phong Hiền đệ muốn thử một chút vì huynh võ nghệ bước lui không? Hàn Quỳnh trùng điệp gật đầu nói, Từ Viên huynh, đến chiến. Tốt. Lý Ngạn từ phía sau lưng gỡ xuống thần binh, nghịch lân theo Hàn Quỳnh tiến vào sân nhỏ bên trong. Sân nhỏ chính giữa có một khối đất trống, vừa lúc là Hàn Quỳnh mới vừa luyện thương địa phương. Hàn Quỳnh lúc này đôi tay nắm chặt xích viêm thương, nhìn chăm chú Lý Ngạn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Hàn Quỳnh trong quân đội, tại Nhan Lương, Văn Sửu chờ Hà Bắc tứ đỉnh trụ trước mặt, thậm chí tại Viên Thiệu trước mặt, đều là một bộ lao luyện thành thục đại tướng bộ dáng. Hàn Quỳnh bây giờ biểu lộ nếu là bị đám người để ở trong mắt, nhất định sẽ làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt này, rõ ràng là từ một vị lao luyện thành thục đại tướng, biến thành một vị muốn bị người tán thành thiếu niên. Lý Ngạn tức là tùy ý địa bãi xuống, nghịch lân, đối với Hàn Quỳnh cười nói, tới đi, để ta nhìn xem hiền đệ thương thuật như thế nào. Hàn Quỳnh cũng không nói chuyện, chân phải đột nhiên đạp xuống đất mặt, trường thương như long, hướng Lý Ngạn mặt đánh tới. Lý Ngạn hơi nghiêng người, lấy trường kích đẩy ra Hàn Quỳnh xích viêm thương. Hàn Quỳnh sớm biết Lý Ngạn có một chiêu này, ra sức vung thương quét ngang, lại lần nữa mượn nhờ trước đó xung phong chi thế, quét về phía Lý Ngạn bên hông. Lý Ngạn một tay vung kích, không tốn sức chút nào chặn lại Hàn Quỳnh sát chiêu. Hai thanh thần binh va chạm, phát ra kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Hai người võ nghệ đều là thiên hạ tuyệt đỉnh ở cái trước thời đại, càng là đạp ở đỉnh phong nhân vật, cơ hồ không người nào có thể tới sánh vai. Trải qua tuế nguyệt lắng động sau đó, bọn hắn võ đạo gần như viên mãn, có thể xưng tông sư. Hai người tại tiểu viện bên trong luận bàn, lại không thua gì bất kỳ một trận đương thời danh tướng đại chiến. Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh rất nhanh liền chiến hơn 20 cái hiệp, hai người năm đó là hảo hữu, đối với đối phương võ kỹ cũng hết sức quen thuộc. Những năm gần đây, đối phương võ nghệ tuy có biến hóa, nhưng cũng có thể đỡ được. Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh tác chiến, thần binh nghịch lân vung về phía dưới thành thạo điêu luyện. Mà Hàn Quỳnh tắc càng đánh càng kinh hãi, Lý Ngạn lao ca thực lực so năm đó mạnh hơn. Cùng Lý Ngạn đối chiến cảm giác, cùng Hàn Quỳnh vài ngày trước đối chiến Lữ Bố cơ hồ không có gì khác biệt. Lý Ngạn, Lữ Bố, hai cha con này quả nhiên là quái vật. Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh so tài hơn 100 cái hiệp, Hàn Quỳnh vung thương đẩy ra thần binh nghịch lân, nhảy ra vòng chiến. Từ Viên huynh, không, không đánh. Hô, hô hô. Hàn Quỳnh mồ hôi đầm đìa, ngụm lớn hô hấp. Hiển nhiên trận chiến đấu này, cơ hồ khiến hắn hao hết thể lực. Mà Lý Ngạn mặc dù cũng bị mồ hôi làm ướt quần áo, lại hô hấp đều đều, cơ hồ không bị đến chiến đấu ảnh hưởng. Như còn có đại chiến, Lý Ngạn tựa hồ còn có thể tái chiến một trận. Huynh trưởng, ngươi thật không hổ là vô địch thiên hạ. Năm đó như thế, hiện tại cũng như thế. Phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ sợ không người. Hẳn là chỉ có ngươi cái kia nghĩa tử, có đánh với ngươi một trận chi lực. Hàn Quỳnh nâng lên mình nghĩa tử, Lý Ngạn ánh mắt tảm đạm. Ngươi gặp qua Phục Thiên. Hàn Quỳnh gật đầu đáp. Ân, Từ Viên huynh. Lần này công ta đại yến, ngươi cái kia nghĩa tử cũng tới. Vài ngày trước, ta từng trên chiến trường cùng hắn giao thủ qua. Cái kia Lữ Bố biểu hiện ra thực lực, cùng huynh trưởng hôm nay không khác nhau chút nào. Lý Ngạn thở dài nói, xem ra Phụng Tiên lại biến cường a. Hàn Quỳnh nghi ngờ nói, huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ những năm này các ngươi cũng đấu qua? Lý Ngạn gật gật đầu, nói ra, trước đó bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cùng Phụng Tiên đấu qua một trận. Khi đó, ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ, cơ hồ bị hắn đánh cho không có sức hoàn thủ. Phụng Tiên đúng là thiên tài, tại Kích Chi Nhất nói, hắn thậm chí là siêu việt với ta thiên mới. Làm sao có thể có thể? Ta trước đó thử qua, Lữ Bố cùng huynh trưởng cũng không tướng trên dưới a. Việc này, ta chậm rãi cùng Hiền Đệ nói đi. Hàn Quỳnh liên tục gật đầu, nói ra, ta cùng huynh trưởng nhiều năm không thấy, là nên hảo hảo tâm sự. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, huynh trưởng cùng ta đến gian phòng bên trong một lần a, nơi đây đơn sơ, ngược lại để huynh trưởng chỉ thấy cười. A a, không ngại. Chúng ta năm đó tiến về Đại Mạc Thảo Nguyên, cái gì ác liệt địa phương không có ở qua. Ha ha, huynh trưởng nói là, ta đã để người chuẩn bị tốt trà thơm, lại để cho bọn hắn chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Lý Ngạn, Hàn Quỳnh đi phòng bên trong đi đến, Gia Cát Lượng theo sát tại phía sau bọn họ, trong đầu suy tư hai người quan hệ. Hắn chưa từng nghe Lý Ngạn đề cập tới Hàn Quỳnh. Gia Cát Lượng vốn cho rằng Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh cùng là một cái thời đại đỉnh cấp cường giả, ít nhiều có chút giao tình, lại không nghĩ rằng bọn hắn giao tình như vậy tốt. Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh đến tột cùng cùng nhau trải qua cái gì đâu? Hàn Quỳnh mời hai người tới trên giường phẩm trà, tự mình cho Gia Cát Lượng cùng Lý Ngạn châm dâng trà thơm. Nóng hổi nước trà bốc hơi nóng, Hàn Quỳnh ngẩng đầu đối với Lý Ngạn hỏi, cái kia Lữ Bố mặc dù danh xưng vô địch thiên hạ, nhưng hắn cũng không có đạo lý thắng qua huynh trưởng a. Cần biết huynh trưởng năm đó cũng là vô địch thiên hạ. Chương 812, có thể cùng Viên Diệu địch nổi danh tướng, nên đến nơi nào đi tìm? Chương 812, có thể cùng Viên Diệu địch nổi danh tướng, nên đến nơi nào đi tìm? Lữ Bố nhân phẩm không chịu nổi, thiên phú lại không hổ là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn không biết từ chỗ nào đạt được quan quân hầu cổ phục bản long kích pháp, lại tự chế một môn tuyệt học đi ra. Tại đây sau đó, Lữ Bố võ nghệ liền tiêu thăng đến một cái khác tầng thứ. Vì huynh năm đó còn không có đụng chạm đến cấp độ này, bị Lữ Bố đánh cho miệng phun máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Người huynh trưởng kia hiện tại võ nghệ. Lý Ngạn nhẹ giọng mở miệng nói, sau trận chiến ấy, ta không ngủ không nghỉ ngồi ba ngày, rốt cuộc hiểu được Lữ Bố thi triển kích pháp. Lấy hắn cái kia bản long kích pháp cùng tự sáng tạo tuyệt học sát minh võ đạo, cũng bước vào cùng Lữ Bố tương đồng tầng cấp. Cho nên hôm nay gặp mặt, hiện đệ mới phát giác được ta cùng Lữ Bố sắp xỉ như nhau. Hiện tại đến tuột cùng ai thắng ai thua, cũng muốn đánh qua mới biết được. Không thể không nói, Lý Ngạn đúng là khó tìm thiên tài, đối với kích chi nhất đạo lĩnh ngộ cũng cực sâu. Hắn chỉ là cùng Lữ Bố tranh tài một trận, liền sơ lược lĩnh ngộ bản long kích pháp cùng vô song, còn có thể dùng đây hai môn tuyệt học sát minh võ đạo. Dạng này sự tình, cũng chỉ có Lý Ngạn loại này luyện cả một đời kích đại tông sư mới có thể làm đến. Huynh trưởng nộ tính, ngu đệ theo không kịp. Hàn Quỳnh cảm khái nói, cái kia Lữ Bố thiên phú và võ nghệ đều không kém hơn huynh trưởng, lại là huynh trưởng nghĩa tử. Nếu như hắn có thể đi theo tại huynh trưởng bên người, thật là tốt bao nhiêu a. Đừng đề cập cái kia lịch tử. Lý Ngạn sầm mặt lại, đối với Hàn Quỳnh nói, cũng là trách ta đối với cái kia lịch tử dạy bảo vô phương, từ khi hắn rời đi ta sau đó, vậy mà không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Hắn tuần tự bái Đinh Nguyên, đồng chắc hai vị nghĩa phụ thì cũng thôi đi, còn ra tay rất trà. Hiện tại thiên hạ đều đang đồn Lữ Bố phương thiên họa kích chuyên trảm nghĩa phụ. Lần trước gặp nhau, lịch tử này liền không có hạ thủ lưu tình. Nếu là có cơ hội, hắn chỉ sợ ngay cả ta vị này nghĩa phụ cũng muốn giết. Hàn Quỳnh phụ hòa nói, Lữ Bố loại này một lòng chỉ cầu vinh hoa phú quý bợ đỡ tiểu nhân, xác thực không có gì cảm hóa khả năng. Càn Tặc phong Lữ Bố vì uy vương, cho Lữ Bố vinh hoa phú quý, Lữ Bố liền vì Càn Tặc bán mạng. Cái gì nghĩa phụ, cái gì ân tình, đoán chừng đều bị đây tặc tử không hề để tâm. Hàn Quỳnh ngậm miệng không còn sách Lữ Bố, sợ trêu đến Lý Ngạn không vui, ngược lại đàm luận lên năm đó cùng nhau cầm kiếm giang hồ thời gian. Gia Cát Lượng cũng từ hai người đàm luận bên trong biết được, năm đó thiên hạ chí cường năm vị cường giả đều trải qua cái gì. Kiếm Thánh Vương Việt con ngựa bước vào núi Hạ Lan, Trảm Khương Vương thủ cấp. Thương Thần Đồng Nguyên tung hoành Ô Hoàn, chạm sát vô số Ô Hoàn cường giả, khiến cho Ô Hoàn dị tộc nhiều năm không dám vào Phạm Hà Bắc. Kiếm Ma Tư Mã Tuyệt thâm nhập Nam Sương, giết người không tính toán. Tà Dương kiếm dưới, chí ít có mấy ngàn Nam Sương dũng sĩ nuốt hận. Về phần Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh, tất cùng nhau thâm nhập Đại Mạc, tung hoành Thảo Nguyên, lấy người hung nô tính mạng đến ma luyện võ đạo. Mấy năm thời gian, hai người chạm sát hung nô dũng sĩ, sợ là không dưới vài người. Tại thâm nhập Đại Mạc thời điểm, Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh đã từng tao ngộ hung nô đại quân vây giết, nhưng là đều bằng vào cao siêu võ nghệ hữu kinh vô hiểm đào thoát. Bị hung nô đại quân vây khốn thời điểm, Lý Ngạn nhiều lần đã cứu Hàn Quỳnh tính mạng, cho nên Hàn Quỳnh mới nhận Lý Ngạn là huynh trưởng, đối với Lý Ngạn như thế tôn kính. Nghe hai người nói chuyện, Gia Cát Lượng cũng không nhịn được đối với mấy cái này đám võ giả sinh ra lòng kính trọng. Bọn hắn tàn sát dị tộc, lấy dị tộc ma luyện võ đạo, trên thực tế là cứu vớt không ít đại hán bách tính tính mạng đại hán xung quanh dị tộc, thường hoài xâm chiếm chi tâm. Những cường giả này dùng mấy năm thời gian giết đến dị tộc sợ hãi, để xung quanh dị tộc không dám nam cố trung nguyên. Mặc dù bọn hắn nhân số ít, cũng không có dẫn đầu quân đội, nhưng bọn hắn siêu cường chiến lực, để dị tộc đại chịu rung động. Vẹn vẹn một hai cái trung nguyên cường giả, liền có thể đem mình dũng sĩ tàn sát đến không có sức hoàn thủ. Nếu là tới nhiều người, thậm chí trung nguyên đại quân đến đây, bọn hắn chẳng phải là muốn dị tộc. Tại loại này sợ hãi phía dưới, dị tộc đối với đại hán tâm tư kính sợ. Cho tới bây giờ Lưu bị chiếm cứ thuộc địa, Nam Xương vẫn như cũ không dám xâm phạm Tây Xuyên. Chẳng qua hiện nay về khoảng cách một đời cường giả tàn sát dị tộc thời gian, quá khứ quá lâu đại hán xung quanh những này dị tộc tốt vết sẹo quên đau, lại bắt đầu dục dịch. Gia Cát Lượng trong lòng thầm nghĩ, nếu là Nam Xương dị tộc dám vào giáp đại hán, mình nhất định phải tự mình dẫn quân chính phạt, đem những này dị tộc đánh phục. Qua ba lần rượu, Lý Ngạn cùng Hàn Quỳnh giữa tình nghĩa, tựa hồ khôi phục được trước kia thời điểm. Hai người kết nắm chặt tại một chỗ, liền không có buông lỏng, trên cơ bản đem Gia Cát Lượng cho không để ý đến. Gia Cát Lượng cũng không giận, hắn án lấy quạt lông, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hàn lão tướng quân, hôm nay chúng ta đến nhà, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ." Hàn Quỳnh quay đầu nhìn về Gia Cát Lượng, nói ra: "Có Ngô huynh tại, Khổng Minh nói như vậy liền khách khí. Bất luận chuyện gì, ta tất đem hết khả năng vì Ngô huynh làm thỏa đáng." Khổng Minh nói thẳng chính là. Gia Cát Lượng nhìn rõ thế sự, địch tiên cơ, nhưng hắn lại không ngờ tới, mang theo Lý Ngạn đến Sơn Ấp sẽ đưa đến như vậy đại tác dụng. Gia Cát Lượng vốn cho rằng Lý Ngạn có thể cùng Hàn Quỳnh quen biết, dựa vào Lý Ngạn thanh danh, có thể cùng Hàn Quỳnh thấy một lần. Nhìn thấy mặt sau đó, có thể hay không thuyết phục Hàn Quỳnh, liền đều xem chính hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Không nghĩ tới Lý Ngạn như thế ra sức, Gia Cát Lượng trước đó chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đều dùng không tới. Đa tạ lao tướng quân tương trợ. Việc này liên quan đến ta Đại Hán cùng Đại Yến, chính là ta trợ Yên phá Càn sự tình. Gia Cát Lượng đối với Hàn Quỳnh giải thích nói: "Yến quân tuy nhiều, chỉnh thể chiến lược lại kém Càn quân, việc này lao tướng quân chắc hẳn cũng cảm nhận được. Với lại Càn quân có Càn Quốc thái tử Viên Diệu thống soái, Viên Diệu từ xuất đạo đến nay, bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng. Nói hắn là thiên hạ đệ nhất danh tướng, cũng không đủ Đại Yến nếu không có tới tướng địch nổi danh tướng thông minh, bại vào Càn quân chi thủ, chỉ là vấn đề thời gian." Hàn Quỳnh gật gật đầu, Gia Cát Lượng nói những này, hắn đều hiểu. Nếu như Yến quân so Càn quân thực lực càng mạnh nói, liền không cần bị động như thế địa lui giữ sương ấp. Trước đó mấy trận đại chiến, nếu không phải hắn lấy Diễm Long Kỵ ngăn chặn Lữ Bố, chỉ sợ Đại Yến hoàng đế Viên Thiệu đều gặp nguy hiểm. Hàn Quỳnh thở dài nói: "Khổng Minh nói cực phải, những này lão phu cũng biết. Thế nhưng là, có thể cùng Viên Diệu địch nổi danh tướng, nên đến nơi nào đi tìm? Không phải là lão phu tăng Càn quân chí khí, diệt uy phong mình. Thiên hạ này, còn có thể ra cái thứ hai Viên Diệu sao?" Gia Cát Lượng nắm cây quạt, đối với Hàn Quỳnh thi lễ nói: "Lượng tự giác dùng binh chi năng không tại Viên Diệu phía dưới. Nếu để cho sáng lên thông minh, ta tự có niềm tin đánh lui Viên Diệu. Cho nên hôm nay đến tìm lão tướng quân, đó là muốn mời lão tướng quân trợ ta một chút sức lực, tại đại yến trước mặt bệ hạ dẫn tiến một phen." Gia Cát Lượng muốn tại đại yến thông minh, không có đại yến văn võ trọng thần hết sức ủng hộ căn bản không có khả năng. Mà tại đại yến quân đội, nhất lời nói có trọng lượng chính là lão tướng Hàn Quỳnh. Lấy Viên Thiệu đối với Hàn Quỳnh tín nhiệm, chỉ cần Hàn Quỳnh đề cử Gia Cát Lượng, việc này liền thành một nửa. Hàn Quỳnh trầm ngâm phút chốc, nói ra: "Khổng Minh tới cầm binh, khi thật có thể thắng qua Viên Diệu." Lý Ngạn đối với Hàn Quỳnh cười nói: "Quý tử lão đệ, chớ có xem thường Khổng Minh. Khổng Minh tuổi còn trẻ, chính là ta Đại Hán thừa tướng, cả triều văn võ tất cả đều bái phục, đây còn không thể chứng minh hắn năng lực sao?" Chương 813. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài ưu tư. Chương 813. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài ưu tư. Theo ta thấy đến, không nên cầm Viên Diệu đến cùng hắn so sánh. Thật là lấy người nào đến so? Hương Chu 800 năm chi Khương Tử Nha, Vượng Yến 400 năm chi Trương Tử Phòng. T. Hàn Quỳnh hít sâu một hơi, khó có thể tin nói: "Khổng Minh tiên sinh, quả thật có như thế năng lực." Lý Ngạn nhìn đến Hàn Quỳnh nói: "Hiện đệ không tin." Hàn Quỳnh suy nghĩ phút chốc, vừa rồi gật đầu nói: "Ta tin tưởng huynh trưởng ánh mắt. Nếu như thế, tại Khổng Minh diện thánh thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực đề cử." Lý Ngạn đối với Hàn Quỳnh chắp tay nói: "Đa tạ hiện đệ. Huynh trưởng không cần khách khí, ta cũng là vì Đại Yến. Có Hàn Quỳnh ủng hộ, Đại Yến võ tướng phương diện này liền lại không trở ngại. Nhan Lương, Văn Sửu chờ Hà Bắc tứ đình trụ, đều là Hàn Quỳnh văn bối, chỉ Hàn Quỳnh như thiên lôi sai đâu đánh đó đạt thành mục đích sau đó, Gia Cát Lượng cùng Lý Ngạn liền cáo từ rời đi." Lý Ngạn đối với Gia Cát Lượng nói: "Khổng Minh, có quý tử lão đệ ủng hộ ngươi, ngươi thống soái Yến quân sự tình, liền có rất lớn nắm chắc có thể thành." Gia Cát Lượng cười nói: "Lần này đạt được Hàn lão tướng quân ủng hộ, nhiều lại tiền bối chi công. Bất quá chỉ có nắm chắc còn chưa đủ, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Tiền bối, ngày mai lại theo ta đi Yến quốc Mưu Thần chỗ đi một lần. Hôm nay sắc trời đã tối, đi bái phỏng những người khác không quá thỏa khi, có thể được đến Lý Ngạn ủng hộ đã đầy đủ." Hôm sau, Gia Cát Lượng cùng Lý Ngạn đáp lấy một chiếc xe ngựa, đi bái phỏng Đại Yến hoàng đế Sùng Thần Quách Đồ. Lần này đi bái phỏng Quách Đồ, Gia Cát Lượng cũng không phải tay không tiến về. Rời đi thuộc địa thời điểm, Gia Cát Lượng mang theo một xe hoàng kim, chính là vì ứng đối Yến quốc văn thần. Giống như Điền Phong tự thụ nói, Yến quốc văn thần bên trong có không ít tham lam thành tính, thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Có hoàng kim mở đường, lại thêm mình hùng biện chi năng. Gia Cát Lượng rất có lòng tin, khiến cái này Yến quốc định thần cho mình sử dụng. Quách Đồ chỗ ở, vốn là Xương Ấp thành một vị phú thương phụ đệ. Yến quân tiến vào chiếm giữ Xương Ấp về sau, Quách Đồ liền phái người đem phú thương một nhà ném ra ngoài, chiếm đoạt chỗ này phụ đệ. Quách Đồ loại này định thần, là một điểm khổ đều không muốn ăn. Cho dù là một chỗ lâm thời chỗ ở, cũng so Hàn Quỳnh bậc này trời sinh tính đơn giản đại tướng càng thêm xa hoa. Màu son chỗ cửa lớn, đứng đấy mấy tên hộ vệ. Gia Cát Lượng từ trên xe ngựa đi xuống, đối với dẫn đầu hộ vệ nói: "Đại Hán sứ giả Gia Cát Lượng, đến đây bái phỏng công tác đại nhân. Mong rằng tướng quân vì ta bẩm báo một tiếng." Hộ vệ kia đầu lĩnh, chỉ là quân tư mã. Tên là Mã Trung, ngoại hiệu Mã Lao Tam. Hắn ly tướng quân vị trí, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Năm đó Mã Lao Tam chỉ là một tiểu tốt, dựa vào lắc lư Viên Thiệu bỏ tới chân trưởng vị trí bên trên. Về sau bợ đỡ được Quách Đồ, từ đó một bước lên mây, lại thăng chức đến quân tư mã vị trí. Luận võ nghệ, Mã Lao Tam 10 phần kéo hông, thậm chí còn không thành thật chi tiết lực mạnh mẽ một điểm bình thường tiểu tốt. Quách Đồ cũng biết Mã Lao Tam võ nghệ không được, sở dĩ đề bạt hắn, là coi trọng hắn thông hiểu đối nhân xử thế. Cũng tỉ như trước mắt Gia Cát Lượng, tự xưng là đại hán sứ giả, có thể cùng bản thân đại nhân có quan hệ gì? Mỗi ngày đến đây cầu kiến đại nhân người, không biết bao nhiêu ít. Như đều bỏ vào, còn không phải đem bản thân đại nhân cho bận điệu chết. Cho nên tại không có đại nhân đặc thủ chiếu cố tình huống dưới, hộ vệ đầu lĩnh đại khái suất sẽ để cho Gia Cát Lượng xéo đi. Có thể Mã Lao Tam hiển nhiên so bình thường hộ vệ đầu lĩnh nhiều hơn mấy phần đầu óc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Lượng, cảm thấy đây tuấn tú người trẻ tuổi diện mạo hiên ngang, phong độ bất phàm. Mặc trên người áo khoác cũng không phải phàm phẩm. Dạng này người, xem xét đó là nhân trung long vượng, cũng không tốt đắc tội. Mã Lao Tam tiến lên một bước, trên mặt chất đống cười, đối với Gia Cát Lượng nói: "Vị tiên sinh này, có thể có đại nhân nhà ta thiết mời." "Thiết mời, ta ngược lại là không có. Đại nhân nhà ta trăm công nghìn việc, công vụ bề bộn. Nếu là không có thiết mời, tiểu nhân sợ là không làm tốt ngài bẩm báo a." Gia Cát Lượng từ trong ngực móc ra một thỏi hoàng kim, nhét vào Mã Lao Tam trong tay nói: "Lượng này đến, là có một cọc thiên đại chỗ tốt cho công tác tiên sinh. Ta dám cam đoan, tướng quân giúp lượng bẩm báo, công tác tiên sinh chắc chắn sẽ không trách tội, còn sẽ ngợi khen tướng quân." Hoàng kim cầm trong tay nặng trịch, đây Gia Cát Lượng xuất thủ quả nhiên xa xỉ a. Mã Lao Tam mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ như thế hảo phóng người, bản thân đại nhân chắc hẳn cũng là ưa thích. Hắn mặt mày hớn hở đối với Gia Cát Lượng nói ra: "Tiên sinh đợi chút, tiểu nhân cái này đi bẩm báo. Mấy người các ngươi canh giữ ở đây, không thể mạn đãi Gia Cát tiên sinh." Mã Lao Tam căn dặn một câu, quay người liền bước vào viện bên trong. Gia Cát Lượng cười lắc đầu, Quách Đồ hộ vệ này đầu lĩnh, ngược lại là cái khéo đưa đẩy thế hệ. Bằng người này, liền có thể nhìn ra Quách Đồ tính cách như thế nào điên phong, tự thụ hai người đều là chính nhân quân tử, trên triều đình đấu không lại Quách Đồ, cũng là hợp tình lý. Mã Lao Tam đi vào bẩm báo thời điểm, Quách Đồ đang tại trong phòng luyện chữ. Giấy tuyên trải tại gỗ lim trên bàn lớn, Quách Đồ đưa tay nâng bút, huy hào bắt mặc. Trên giấy viết xuống: "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài ưu tư", mấy chữ. Mã Lao Tam sau khi vào cửa, nhìn một chút trên giấy tự, cười theo đối với Quách Đồ thổi phồng nói: "Ai nha, đại nhân chữ này viết thật tốt ta. Chỉ có đại nhân dạng này chính nhân quân tử, mới có thể viết ra như thế đại khí bảng mặt tự." Quách Đồ liếc Mã Lao Tam liếc mắt, mặc dù biết hắn đang quay ngựa mình cái rắm, trong lòng cũng rất là hưởng thụ. Cho tới nay đều là hắn cho Viên Thiệu vớt mông ngựa, bây giờ mình có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, cũng là không tệ. Hắn để bút xuống, đối với Mã Lao Tam nói: "Nói đi, ngươi tiến đến làm cái gì?" Mã Lao Tam cung kính nói: "Đại nhân, thuộc hắn sứ giả Gia Cát Lượng tại bên ngoài cầu kiến." "Gia Cát Lượng? Bị ta đuổi đến thành Bắc Dịch quán cái kia?" "Ách, nếu như không có cái thứ hai Gia Cát Lượng nói, hẳn là người này. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ bởi vì đãi ngộ quá kém, chúng ta lấy thuyết pháp? Một cái tiểu bang sứ giả, có địa phương ở cũng không tệ rồi, còn dám tìm tới cửa." Buồn cười. "Ngươi ra ngoài đuổi Gia Cát Lượng, liền nói bản đại nhân không dành thấy hắn." "Đại nhân, cái kia Gia Cát Lượng, giống như không phải đến đòi thuyết pháp." Mã Lao Tam đang khi nói chuyện, đem Gia Cát Lượng cho mình hoàng kim đặt lên bàn, đối với Quách Đồ nói: "Đây là Gia Cát Lượng mời tiểu nhân tiến đến bẩm báo thì, đưa cho tiểu nhân. Người này xuất thủ sự xa hoa, tiểu nhân cũng không thấy nhiều, hẳn không phải là thiếu tiền người. Hắn đến tìm đại nhân, đại khái không phải là vì chỗ ở sự tình. Với lại hắn còn cùng tiểu nhân nói." "Nói cái gì?" "Hắn nói có một cọc thiên đại chỗ tốt, muốn tặng cho đại nhân." "Ân, đây Gia Cát Lượng, đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Tại Quách Đồ trong lòng, Gia Cát Lượng hẳn là tự cao sứ giả cùng thừa tướng thân phận, hướng hắn biểu đạt bất mãn. Hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như vậy. Nếu như thế, ngươi để hắn tiến đến một lần á, như bên cạnh hắn có cái gì người không có phận sự, cũng không cần tiến đến. "Cần tuân đại nhân phân phó." Mã Lao Tam không người trả lời, quay người liền muốn rời đi. "Chậm đã." Mã Lao Tam nghe được Quách Đồ âm thanh, quay đầu cười nói: "Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó?" Chương 814, một phần hậu lễ. Chương 814, một phần hậu lễ. Quách Đồ dương mắt lướt qua trên bàn hoàng kim, nói ra: "Đây không phải Gia Cát Lượng cho ngươi sao, cầm a." Mã Lao Tam vua hót một cái, cười nói: "Đại nhân ngài nhìn, tiểu suýt nữa quên mất đại nhân ngài hai tay gió mát, chính là đại yến đệ nhất đại thanh quan. Tiểu nhân đem vàng quên ở chỗ này, là đối với ngài bất kính a." "Tiểu nhân cái này lấy đi, cái này lấy đi." Mã Lao Tam tâm lý rõ ràng, đây điểm hoàng kim nhân ra Quách Đồ căn bản trước mắt. Quách Đồ mớn, là Gia Cát Lượng hứa hẹn chỗ tốt. Không bao lâu, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, người khoác áo khoác Gia Cát Lượng liền cười mỉm đi vào. Gia Cát Lượng liếc mắt liền nhìn đến Quách Đồ, người này dáng người thấp bé gầy yếu, ngày thường đầu trâu mặt ngựa. Khóe miệng bên cạnh còn có hai phiết sợi râu, cực kỳ giống chuột. Màu xanh lá cây đậm hoa lệ cẩm bào choàng tại trên người người này, rất có loại vượn đội mũ người cảm giác. Gia Cát Lượng tinh thông tướng thuật, từ đó người tướng mạo đến xem, chính là lợi dụng hư tâm, thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Kỳ thực dạng này người, ngược lại so Điền Phong, tự thụ loại kia quân tử càng tốt hơn không chế. Gia Cát Lượng đôi tay theo quạt, đối với Quách Đồ cười nói: "Lượng nghe qua công tác tiên sinh đại danh, biết được tiên sinh chính là tế thế chi tài. Hôm nay nhìn thấy tiên sinh, mới phát hiện gặp mặt càng hơn nghe danh. Tiên sinh tuấn tú lịch sự, thật là đại yến chi lương đống đại yến có hôm nay, có thể không thể rời bỏ tiên sinh chủ tính." Quách Đồ đối với Gia Cát Lượng có hiếu kỳ, cũng có phòng bị. Có thể Gia Cát Lượng vừa thấy mặt liền đối với mình một trận lấy lòng, để Quách Đồ đối với Gia Cát Lượng tâm phòng bị đại giảm, nhịn không được sinh ra hảo cảm. Tại đại yến, phía sau mắng hắn mưu thần rất nhiều, giống Gia Cát Lượng dạng này khen hắn mưu sĩ thật đúng là hiếm thấy. "Ha ha, Khổng Minh tiên sinh khách khí. Tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện. Người đến a, cho Khổng Minh tiên sinh dâng trà." Quách Đồ đem Gia Cát Lượng lui qua trên ghế, đối với Gia Cát Lượng nói: "Khổng Minh tiên sinh có chỗ không biết, an bài cho ngươi dịch quán, không phải ta Quách Đồ ý tứ. Hiện tại đại yến cùng càn quân giao chiến kịch liệt, điều kiện này là đơn sơ chút." Gia Cát Lượng gật đầu nói: "Những này lượng đều có thể lý giải. Công tác tiên sinh, trước thong thả uống trà. Lượng từ Tây Thục mang cho ngươi điểm thổ đặc sản tới, ngươi nhất định ưa thích. Chỉ là phòng thủ tướng quân tận chức tận trách, ta cũng không có đem đồ vật mang vào. Ngươi nhìn, nếu không để bọn hắn đem thổ đặc sản chuyển vào đến." Quách Đồ nghe vậy sững sờ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tây Thục có cái gì thổ đặc sản có thể làm cho mình để mắt? Chẳng lẽ là thượng đẳng gấm tứ xuyên? Nếu là như vậy, coi như cái kia Gia Cát Lượng có lòng. Khổng Minh tiên sinh không xa vạn dặm mà đến, trả lại cho ta mang theo lễ vật. Này làm sao có ý tốt đâu. Ha ha. Người đến, mau đưa Khổng Minh tiên sinh mang thổ đặc sản chuyển vào đến. Không bao lâu, mấy cái hộ vệ giơ lên một cái dương lớn tiến vào trong phòng. Cái dương này mười phần nặng nề, với lại rất cũ nát. Nhìn lên đến, căn bản không giống như là trang gấm tứ xuyên cái dương. Chẳng lẽ Gia Cát Lượng cho mình mang theo cái gì sản vật vùng núi? Quách Đồ lông mày lập tức cau lên đến. Gia Cát Lượng lấy quạt lông chỉ hướng cái dương, đối với Quách Đồ cười nói: "Công tác tiên sinh, ngài tốt nhất để bọn hắn đều ra ngoài, sau đó lại mở ra cái dương nhìn một chút. Liền, các ngươi trước tiên ở cổng chờ lấy." Mấy cái hộ vệ tuân lệnh, thối lui đến ngoài cửa. Quách Đồ vươn tay, đem hòm gỗ mở ra đây vừa mở dương không sao, trong dương đồ vật, tại ngoài cửa sổ ánh nắng đến chiếu rọi bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, kém chút chói mù Quách Đồ mắt chó. Vàng. Dòng dã một dương, tất cả đều là vàng. Quách Đồ tiện tay cầm lấy một khối vàng, đây hoàng kim vào tay mười phần nặng nề, đó là hắn quen thuộc vàng. Như vậy chỉ một dương lớn hoàng kim, sợ không phải có hơn vạn hai. Gia Cát Lượng đại thủ bút, quả thực để Quách Đồ khiếp sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Quách Đồ liền vội vàng đem hoàng kim để vào trong dương, cài lên cái dương, đối với Gia Cát Lượng nói: "Gia Cát thừa tướng, ngươi đây là ý gì? Tại ta đại yến, phản quốc mưu phản có thể là muốn chu cựu tộc a. Ngươi đây có thể để ta như thế nào cho phải?" Thấy Quách Đồ biểu hiện này, Gia Cát Lượng dở khóc dở cười, lắc đầu nói: "Công tác tiên sinh có phải hay không hiểu lầm? Lượng lúc nào để ngươi phản quốc mưu phản? Không cho ta phản quốc mưu phản, cái kia vì sao cho ta như vậy nhiều? Ngoại trừ mưu phản, trợ thuộc hán mưu đồ yến địa, Quách Đồ thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì đáng đây một dương hoàng kim. Lượng không những không cho tiên sinh phản quốc, còn muốn cho tiên sinh trợ đại yến đánh lui cường địch, ghi tên sử sách. Quả thật như thế." Quách Đồ cũng mặc kệ Gia Cát Lượng nói là thật là giả, chỉ cần hắn không để cho mình mưu phản, tất cả đều dễ nói chuyện. "Không mưu phản, đây dương vàng mình liền có thể nuốt vào. Tiên sinh, xin mời ngồi." Quách Đồ trực tiếp đứng dậy, đem mình vị trí tặng cho Gia Cát Lượng. "Người đến, cho tiên sinh tốt nhất trà. Đem ta đại hồng bào cho Khổng Minh tiên sinh lấy ra. Đại hồng bào loại trà này chính là đại càn tụ nguyên thương hội đặc cung, người tầm thường căn bản mua không được. Nhất là đại yến cùng đại càn chính là quan hệ thù địch, đại yến cảnh nội đã nghiêm ngặt hạn chế tụ nguyên thương hội kinh thương. Muốn tại yến địa mua được tụ nguyên thương hội hàng, càng là muôn vàn khó khăn. Bất quá đây đối với Quách Đồ loại tầng thứ này đại yến trọng thần đến nói, không coi là việc khó gì. Khổng Minh tiên sinh, ngươi yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Để tranh ghi tên sử sách, lại cho ta đưa một dương hoàng kim, tranh sợ hãi a?" Gia Cát Lượng mỉm cười, thầm nghĩ muốn khống chế một người, liền phải hợp ý tiện hắn vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được đồ vật đây một dương hoàng kim, đó là Quách Đồ xương sườn mềm. Công tác tiên sinh không cần hoài nghi. Lượng lần này chính là vì trợ đại yến đánh tan cản tặc mà đến. Gia Cát Lượng sau đó liền đem cùng Hàn Quỳnh nói tới cái kia phiên lý do thoái thác, lại cùng Quách Đồ nói một lần đơn giản đó là viên rượu thực lực quá mạnh, chỉ có hắn Gia Cát Lượng có thể địch nổi loại lời này. Nếu như không có Gia Cát Lượng đưa một dương hoàng kim, Quách Đồ đã sớm để Gia Cát Lượng lăn ra ngoài. Một con hôi sữa cũng dám tự xưng đỉnh cấp lưu sĩ. Hỏi qua hắn Quách công tác không? Tại đại yến, tối cường lưu thần hẳn là hắn Quách Đồ mới đúng. Có thể chính là bởi vì hoàng kim tồn tại, để Quách Đồ đối với Gia Cát Lượng hảo cảm tăng gấp bội. Giống như Quách Đồ nói, như phản hắn là tuyệt đối không dám, có thể trợ Gia Cát Lượng lấy được bệ hạ tín nhiệm, để Gia Cát Lượng đến chỉ huy yến quân phá địch, Quách Đồ vẫn là có mấy phần nắm chắc. Dù sao gần nhất những ngày qua đều là Hàn Quỳnh lão nhi đang chỉ huy quân đội tác chiến, cũng không gặp Hàn Quỳnh đánh cái gì thắng trận đổi Gia Cát Lượng đến, lại có cái gì không ổn đâu. Quách Đồ vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Gia Cát thừa tướng yên tâm, ta Quách Đồ chính là đại yến trung thần. Phàm là đối với ta đại yến có lợi sự tình, ta đều hoàn toàn ủng hộ. Thừa tướng đã có phá tặc chi năng, ta hẳn vì bệ hạ tiến cử." Gia Cát Lượng khẽ bước cằm, đối với Quách Đồ cười nói: "Cái kia Lượng liền cảm ơn công tác tiên sinh. Ngoại trừ đây hoàng kim, Lượng còn có một phần hậu lễ cho tiên sinh." Gia Cát Lượng đang khi nói chuyện, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, để lên bàn. Quách Đồ nghi ngờ nói: "Đây là vật gì?" "Đây là ta tướng phủ đặc chế lệnh bài, công tác tiên sinh chỉ cần nắm lệnh này đi vào ta Đại Hán, liền sẽ bị ta Đại Hán đối đãi làm khách quý, có thể bảo vệ tiên sinh một đời vinh hoa phú quý." Chương 815. Quách Đồ cũng xem trọng Cử Minh. Chương 815. Quách Đồ cũng xem trọng Cử Minh. Quách Đồ là người thông minh, nhìn đến trên bàn khối kia đen nhánh lệnh bài, hắn trong nháy mắt liền hiểu ra Cát Lượng là có ý gì. Đại Yến chiếm cư năm châu chi địa, thuộc Hán chỉ có một châu nữa. Bất luận lãnh thổ vẫn là bách tính, Đại Yến đều hoàn toàn nghiền ép thuộc Hán. Có thể Đại Yến cường thịnh không giả, đối mặt địch nhân cũng là chưa từng có cường đại. Càn Quốc Thái tử Viên Diệu tự mình dẫn quân bắc phạt, nhìn hắn điệu bộ này, không đem Đại Yến đánh hạ đến thể không bỏ qua. Mặc dù Quách Đồ không tin chiếm cư năm châu chi địa Đại Yến sẽ bị Viên Diệu giết đi, có thể vạn nhất đâu? Từ Viên Diệu xuất đạo lên, công phạt thiên hạ chư hầu, cơ hồ đều là tốc thắng. Vạn nhất Đại Yến vong, hắn Quách Đồ nên như thế nào tự xử? Đầu nhập Đại Càn, căn bản không có khả năng. Viên Diệu đối với danh gia vọng tộc thủ đoạn có bao nhiêu hung ác, Quách Đồ có thể đã sớm kiến thức qua. Chớ nói chi là hắn loại này địch quốc tham quan ô lại, tiêu cực bờ UFF đều trồng đầy, chính là Viên Diệu đả kích đối tượng. Cho nên chốc lát Đại Yến có biến, thuộc hắn đó là Quách Đồ tốt nhất lựa chọn. Thuộc hắn mặc dù yếu, lại có thuộc đạo nơi hiểm yếu, tự vệ không có vấn đề. Quách Đồ chạy trốn tới thuộc trung không ra, vẫn như cũ có thể hưởng cả một đời vinh hoa phú quý. Khối này lệnh bài nói theo một ý nghĩa nào đó, so ra Cát Lượng cho hắn cái kia một dương hoàng kim càng trọng yếu hơn. Nghĩ đến đây, Quách Đồ đối với Gia Cát Lượng càng thêm nhiệt tình, mở miệng cười nói: "Gia Cát thừa tướng biết ta, ha ha ha. Thừa tướng yên tâm, ngươi trưởng binh sự tình, tranh tất hết sức giúp đỡ. Cái kia Lượng liền đa tạ công tác tiên sinh." Gia Cát Lượng đối với Quách Đồ thi lễ cúi đầu, Quách Đồ phản ứng, ngay tại Gia Cát Lượng dự kiến bên trong. Tại Quách Đồ sau đó, Gia Cát Lượng lại như pháp bảo chế, đi bái phòng Hứa Du. Hứa Du ngoại trừ thái độ so Quách Đồ ngạo khí một chút bên ngoài, ra cắt lượng đi thương lượng kết quả, cùng Quách Đồ cũng không có cái gì khác biệt. Hai người này đều là vì tư lợi, lợi dụng hân tâm thế hệ, đem mình lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn lợi ích, để bọn hắn bán đại yến cũng không thành vấn đề. Lại càng không cần phải nói, chỉ là giúp ra cắt lượng trưởng binh phá địch loại chuyện nhỏ nhặt này. Nghe ra cắt lượng nói, từ hắn trưởng binh còn có lợi cho đại yến, vậy bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Mấy ngày sau, Viên Thiệu ngồi ngay ngắn hành cung bên trong, triệu thuộc hắn thừa tướng ra cắt lượng lên điện. Ra cắt lượng bước vào hành cung bên trong, cao giọng đối với Viên Thiệu bái nói: "Ngoại thần ra cắt lượng, bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ." Viên Thiệu dương mắt nhìn hướng ra cắt lượng, chỉ thấy ra cắt lượng dáng người thon cao, khuôn mặt tuấn lãng, hai tay nắm một thanh quạt lông, quả nhiên là lâng lâng có thần tiên chi khái. Viên Thiệu là nhan không chế, nhìn ra cắt lượng bề ngoài như vậy tốt, lúc này liền đối với ra cắt lượng dâng lên hào cảm. Ra cắt thừa tướng không cần đa lễ, đứng dậy tự thoại: "A, đa tạ bệ hạ." Viên Thiệu đối với ra cắt lượng hỏi: "Trẫm nghe nói Huyền Đức phái ngươi đến đây, là muốn cùng ta đại yến liên thủ kháng cản. Không biết Huyền Đức dự định như thế nào cùng chấm liên hợp, phái bao nhiêu tinh binh mạnh tướng, mang bao nhiêu lương thảo quân giới đến trợ chấm a?" Gia Cát Lượng mỉm cười nói: "Đại yến ốc giá và dặm, dân ân quốc giàu, lại cầm binh 100 vạn, có thể chinh quen chiến chi tướng không giới ngàn viên. Tinh binh mạnh tướng, lương thảo quân giới bệ hạ cũng không thiếu. Bệ hạ thiếu sót là một cái, nhưng cùng Viên Diệu sánh vai cùng thống soái. Còn có bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm mưu thần đây cũng là ta đại hán, cùng bệ hạ hợp tác cơ sở." Ha ha ha. Viên Thiệu vô long ỉ, cười nói: "Gia Cát thừa tướng, ngươi nói thật có mấy phần đạo lý. Có thể ngươi dựa vào cái gì cho rằng đại hán có thể tại thống soái cùng mưu thần bên trên trợ giúp chấm? Chấm dưới trướng Hà Bắc tứ đình trụ đều là thống binh lương tướng, Hàn Quỳnh Lao tướng quân càng là trăm năm khó gặp soái tài. Về phần mưu thần, chấm dưới trướng Quách Đồ, Hứa Du, Điền Phong, Tự Thụ, Thẩm Vối, Tuân Kham trở kỳ tá không dưới trăm người, từng cái đều là chí mưu chi sĩ. Chẳng lẽ chấm dưới trướng nhân tài vẫn còn so sánh không lên các ngươi đại hán sao? Như lời ngươi nói thống soái, mưu thần lại là người nào? Chấm cũng muốn nghe một chút." Nghe Viên Thiệu một trận trào phúng, Gia Cát Lượng đứng bình tĩnh tại chỗ, không nói một lời. Hắn biết Viên Thiệu chính là cực kỳ tự phụ người. Hiện tại là hai nhà nói chuyện hợp tác, Viên Thiệu xưng đại hán mà không phải thuộc hán, đã coi như là đủ khách khí. Gia Cát Lượng nếu là khoe khoang, ngược lại sẽ trêu đến Viên Thiệu không thích. Bất quá hắn đối với chuyện này sớm có mưu đồ, tự có người sẽ vì Viên Thiệu tiến cử hắn Gia Cát Lượng. Chỉ thấy trọng thần Tự Thụ dẫn đầu ra khỏi hàng, đối với Viên Thiệu nói: "Bệ hạ, đại hán tối cường thống soái cùng mưu sĩ chính là Khổng Minh tiên sinh. Khổng Minh tiên sinh chính là đại hán thừa tướng, hán đế nhập chủ Tây Xuyên đều là đến Khổng Minh tiên sinh chi công. Hán đế có thể đem Khổng Minh tiên sinh phái đến ta đại yến, đủ thấy hắn thành ý." Điền Phong cũng nói: "Gia Cát thừa tướng sư tòng lẫn sĩ cao nhân thủy kính tiên sinh có quan trọng, nhạc nghị chi tài Điền Phong đối với Khổng Minh tài năng của tiên sinh vui lòng phục tùng, mặc cảm. Nếu là có Khổng Minh tiên sinh thống soái đại quân ta, vì bệ hạ bày mưu tính kế, tất ta đại yến sợ gì cản quân." Tự Thụ, Điền Phong hai người xem như Viên Thiệu dưới trướng đáng tin nhất hai cái thần tử. Viên Thiệu cũng biết bọn hắn đối với mình trung tâm không thể nghi ngờ. Bọn hắn hai người như thế tôn sùng Gia Cát Lượng, chẳng lẽ Gia Cát Lượng đúng như bọn hắn nói, có thể giúp đại yến thủ thắng? Ân, có thể phụ tá Lưu Bị xưng đế, chắc hẳn có chút năng lực. Viên Thiệu có chút không quyết định chắc chắn được, liền đối với Quách Đồ hỏi: "Công tác, ngươi cảm thấy Gia Cát thừa tướng như thế nào?" Quách Đồ chính là mình sủng thần, trên triều đình cùng Điền Phong, Tự Thụ như nước với lửa. Từ trước Điền Phong, Tự Thụ tán thành đồ vật, Quách Đồ đều nhất định phải phản đối, đây để Viên Thiệu một lần rất nổi nóng. Nhưng hắn hôm nay cũng muốn nghe một chút, Quách Đồ có cái gì khác biệt cái nhìn. Gia Cát Lượng bị Điền Phong, Tự Thụ hai người xưng là quản, vui chi tài, Quách Đồ ý kiến phản đối lại nên nói như thế nào? Viên Thiệu nhìn đến Quách Đồ, yên tĩnh chờ Quách Đồ mở miệng niệm ai Gia Cát Lượng. Viên Thiệu cũng tốt từ đó phân tích một chút lợi và hại, suy nghĩ bên dưới đây Gia Cát Lượng có nên hay không dùng. Nào biết luôn luôn phát huy ổn định Quách Đồ lần này lại nói lời kinh người, đối với Viên Thiệu thi lễ nói: "Bệ hạ, Khổng Minh tiên sinh thông âm dương, ạ cát sủ kỳ bắc quái, kỳ môn thuật số, binh pháp mưu lược không gì không giỏi. Tranh coi là, xương Khổng Minh tiên sinh vì đương thời tối cường mưu sĩ cũng không đủ. Như đến Khổng Minh tiên sinh thống binh, nhất định có thể trợ bệ hạ đánh tan cản tặc. Mà bệ hạ nguyện ý dùng Khổng Minh tiên sinh, chính là chi nhân thiện nhậm, vì thiên cổ minh quân. Trăm ngàn năm về sau, thế nhân chắc chắn tán tụng Khổng Minh tài năng của tiên sinh, cùng bệ hạ ngài anh minh thần võ." Nghe Quách Đồ chi ngôn, Viên Thiệu có chút choáng váng. Mặc dù Quách Đồ hoàn toàn như trước đây điệu tâng bức mình, có thể Khổng Minh quả thật như vậy được không? Vậy mà để Điền Phong, Tự Thụ cùng đối thủ một mất một còn Quách Đồ đồng thời tiến cử. Nếu không phải biết được Điền Phong, Tự Thụ chính là mình tự trung, Viên Thiệu đều phải hoài nghi bọn hắn mục đích. Không riêng Viên Thiệu không rõ, Thần Phối, Phùng Kỳ chờ mưu thần cũng cảm thấy kỳ quái. Quách Đồ hôm nay lần này ngôn luận, không phải hắn phong cách đã bọn hắn muốn hay không đứng ra bác bỏ một cái Quách Đồ, cho ra cắt lượng phía trên một chút áp lực. Thần Phối đám người cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy làm như vậy không ổn. Gia Cát Lượng tuy là ngoại thần, nhưng nếu để hắn được chỉ huy đại quân quyền lợi, vậy bọn hắn những này mưu thần nhóm cũng phải nghe Gia Cát Lượng hiệu lệnh. Nếu như Gia Cát Lượng tùy thời trả thù, bọn hắn chẳng phải là muốn bị lao tội? Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn bệ hạ làm sao nói đi. Chương 816. Bài binh bố trận, Khổng Minh xuất thủ. Chương 816. Bài binh bố trận, Khổng Minh xuất thủ. Thần Phối, Phùng Kỳ đám người trầm mặc không nói, mưu thần Hứa Du lại bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, ta đại yến cùng càn quân tác chiến những ngày qua, một mực là bại nhiều thắng thiếu. Lại bất luận Khổng Minh chi tài như thế nào, hắn lời nói này vẫn rất có đạo lý, đã hắn tự phụ đại tài, bệ hạ sao không để hắn thử một lần? Vạn nhất Khổng Minh có thể giúp ta quân thủ thắng, đó chính là bệ hạ may mắn, đại yến may mắn. Liên tính hắn làm không được, chúng ta cũng không có gì tổn thất." Hứa Du lời nói này ngược lại là nói đến Viên Thiệu tâm lý. Một mực bị càn quân đè lên đánh, Viên Thiệu trong lòng cũng kìm nén một hơi. Hắn đại yến giống như này không chịu nổi, bị Viên Diệu ức hiếp tới cửa đến, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bây giờ mọi người đều xưng ra Cát Lượng là hiện tại, vậy đối Viên Thiệu đến nói thật đúng là một cơ hội. Nếu là hắn Viên Thiệu tuệ nhãn biết châu, dùng người đến khi, có lẽ quả thật có thể chuyển bại thành thắng. Viên Thiệu cuối cùng quay đầu nhìn về Hàn Bình, cái này Viên Thiệu tín nhiệm nhất, sẽ không nhất phản bội hắn Lao tướng quân. Hàn Lao tướng quân, ngươi cho rằng như thế nào? Hàn Quỳnh lúc này đối với Viên Thiệu ôn quyền nói: "Bệ hạ, Khổng Minh thống binh chi năng, thắng thần gấp 10 lần. Như vấn thiên hạ còn có người nào có thể thắng được Viên Diệu, cái kia hẳn là Khổng Minh không thể nghi ngờ." Thấy mình tín nhiệm nhất Lao tướng quân đều vì ra Cát Lượng nói chuyện, Viên Diệu trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng không có. Một người tán dương Khổng Minh, còn có thể nói người này cùng Khổng Minh có quan hệ cá nhân. Hiện tại tất cả mọi người đều gọi khen Khổng Minh chi tài, ở trong đó còn bao gồm nhiều như vậy mình tử trung chi thần, vậy liền chứng minh ra Cát Lượng thật là có bản lĩnh. Viên Diệu liếc nhìn xung quanh văn võ, nghiêm mặt nói: "Đã chư vị đều tán thành Khổng Minh tiên sinh, cái kia cùng đại hán kết minh sự tình, chấm đáp ứng. Kể từ hôm nay, mệnh Khổng Minh tiên sinh vị quân sư, phụ tá phiêu kỵ tướng quân Hàn Quỳnh thống ngự đại quân, tổng phá cả tặc. Cho dù muốn dùng ra Cát Lượng, Viên Thiệu cũng là rất cẩn thận. Ra Cát Lượng chỉ là quân sư, cũng không có quyền cầm binh đại yến tướng sĩ, vẫn là Viên Thiệu tín nhiệm nhất Hàn Quỳnh nắm trong tay. Có thể làm được như thế, cũng là ra Cát Lượng mong muốn bên trong hiệu quả tốt nhất. Ra Cát Lượng cũng không có biện pháp để Viên Thiệu chân chính tín mặc cho mình cái ngoại nhân." Ra Cát Lượng đối với Viên Thiệu bái nói: "Lượng định dốc hết toàn lực, trợ đại yến phá địch." Ra Cát Lượng vào sương ấp, bị Viên Thiệu bái làm quân sư, việc này rất nhanh chuyển đến Viên Diệu quân bên trong. Viên Diệu nắm chiến báo, lẩm bẩm: "Cái này lưu thai to, thật đúng là tặc tâm không chết. Cô liền biết, cô cùng Yến quân tác chiến, hắn sẽ nghĩ biện pháp đúng tay. Tại không xuất binh tình huống dưới, đem ra Cát Lượng đưa đến sương ấp, ngược lại là kế sách hay." Nưu Thần Tử Thứ đối với Viên Diệu nói: "Chúa công, Khổng Minh thật có kỳ tài. Từ hắn thông minh, chỉ sợ đối với quân ta bất lợi." "Không ngại." Viên Diệu đè xuống chiến báo, âm thanh bình tĩnh nói: "Ra Cát Lượng có chí mưu không giả, nhưng hắn năm đó binh ra Kinh Châu, cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này tới trợ Yến quốc, lại có thể có gì với tư cách? Thiên hạ đại thế, tại ta đại càn. Cho dù là ra Cát Lượng thông minh, cô cũng không sợ. Thông chi tam quân tướng sĩ, ngày mai công thành. Cô muốn đích thân chiếu cố cái kia ra Cát Khổng Minh. Một người chí mưu lại mạnh mẽ, cũng rất khó cải biến thiên hạ đại thế. Tại Viên Diệu ở kiếp trước, ra Cát Lượng mấy lần xuất binh bắc phạt, chung quy là không công mà lui, không thể nghịch thiên cải mệnh đổi được. Bây giờ cũng giống như vậy, Viên Diệu có lòng tin, đại càn nhất thống thiên hạ chi thế, thế không thể đỡ." Hôm sau, Viên Diệu xuất đại quân xuất chiến, thẳng đến sương ấp. Tiến quân cho tới nay đều là co đầu rút cổ thành bên trong, dựa vào thành kiên cố phòng thủ, hôm nay ngược lại là rất hiếm thấy ra khỏi thành nên chiến. Với lại cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng nên chiến cả quân. Tiến quân quân trận chính giữa, có một cỗ hoa lệ chiến xa, Tiến quốc hoàng đế Viên Thiệu liền đứng tại chiến xa bên trên. Mà tại rộng lớn chiến xa bên trên, còn ngừng lại một cỗ xe bốn bánh. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra Cát Lượng nhàn nhã ngồi tại trên chiến xa, vung lên lệnh kỳ bài binh bố trận. Hắn cưỡi chiếc này xe bốn bánh, là Viên Thiệu sai người trong đêm chế tạo ra đến đối với Viên Thiệu đến nói, chỉ cần có thể thủ thắng, ra Cát Lượng bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều có thể thỏa mãn. Hai quân bảy trận xung phong, chém giết tại một chỗ. Lần này đại chiến, đối với đại càn các tướng quân đến nói, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tiến quân đơn binh tố chất cùng trang bị mặc dù không bằng càn quân, lại bị chỉ huy đến như cánh tay sai sử. Ra Cát Lượng đầy đủ lợi dụng yến quân nhiều lính ưu thế, đối với càn quân điểm yếu triển khai tiến công đại càn đại công xe không phải lợi hại sao? Kỵ binh quân sau sẽ bị nỏ binh chặn đánh, vậy liền phái bộ binh bên trên, bất kể thương vong địa đối với càn quân xung phong. Dạng này tổn thất mặc dù lớn, lại quả thật ngăn trở đại công xe thế công. Giống như Lữ Bố, Mã Siêu bậc này tuyệt thế mãnh tướng, cũng bị Ra Cát Lượng lấy chiến thuật biển người nhằm vào. Binh lính giống như thủy triều tuôn hướng càn quân mãnh tướng đại kỳ, giết một nhóm lại một nhóm, căn bản giết không hết. Mắt thấy mình binh lính liên miên ngã xuống, Viên Thiệu trong mắt lại không cái gì không đành lòng. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, chỉ cần binh lính thương vong có thể tạo được hiệu quả, cái kia chính là đáng giá. Hai quân chiến đến hoàng hôn, vừa rồi riêng phần mình bãi binh. Viên Thiệu kiểm kê chiến tổn, ngạc nhiên phát hiện, đại yến thương vong tướng sĩ, vậy mà so trước đó chiến đấu ít đi rất nhiều. Các tướng sĩ tỷ số thương vong, chỉ ít giảm xuống 3 thành. Viên Thiệu kinh ngạc đối với Ra Cát Lượng hỏi: "Khổng Minh tiên sinh, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến?" Ra Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, đối với Viên Thiệu cười nói: "Bệ hạ, việc này vẫn là để quý tử lão tướng quân đến nói a." Hàn Quỳnh đối với Viên Thiệu thi lễ nói: "Bệ hạ, quân ta trước đó cùng càn quân tác chiến, chiến trận bài bố không đủ nghiêm chỉnh. Quân địch chỉ cần tấn công mạnh một điểm, liền sẽ dẫn tới xung quanh tướng sĩ tan tác. Giống như Lữ Bố, Đồng Phi như thế mạnh tướng, liền có thể tại quân ta bên trong giết vào giết ra, như vào chỗ không người. Mà Khổng Minh lần này tiến công, nhìn như cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì, thực tế là lấy trận bộ trận, đem lại quân ta chi thế nối thành một mảnh. Quân ta binh lính tuy có thương vong, lại sẽ không tan tác mà chạy. Tướng sĩ chỉ cần không hướng xung quanh chạy trốn, liền còn có thể bảo trì chiến lực. Càn quân binh lính tinh nhuệ, trang bị tinh xảo, nhưng bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu. Tại đại quân ta trùng kích phía dưới, cũng giống vậy sẽ có thương vong. Một trận chiến này quân ta tướng sĩ thương vong giảm ít, càn quân thương vong lại tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, có lẽ quả thật có thể làm cho càn quân biết khó mà lui. Mặc dù có Ra Cát Lượng thống binh, tiến quân muốn đem càn quân giết đến toàn quân bị diệt vẫn như cũ rất không có khả năng. Ra Cát Lượng có mưu lược, hiểu binh pháp. Người ta đại càn mưu sĩ Lý Nho, giả hủ đồng dạng tinh thông bài binh bố trận. Chỉ bất quá trước đó bản thân quân trận cùng càn quân chênh lệch quá lớn, bị càn quân toàn bộ phương vị nghiền ép. Ra Cát Lượng tiếp nhận sau đó, có thể đền bù chỉ huy sách lược không đủ, phát huy ra đại yến nhiều lính uy lực. Một mực đánh như vậy xuống dưới, tiến quân thương vong khẳng định còn tại càn quân bên trên. có thể Càn Quân cũng biết bởi vì tổn thương quá nhiều không đáng kể, mà lựa chọn lui binh. Nghĩ thông suốt những này, Viên Thiệu trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đây Lưu Huyền Đức, quả nhiên là cho chấm phái một vị đại tài tới a. Thục Hán thừa tướng, không tệ. Không biết chấm có thể hay không đem vị này nhân tài lưu tại Đại Yến. Nếu là Gia Cát Lượng vui lòng đầu nhập, Viên Thiệu thậm chí không ngại để Gia Cát Lượng đến phát triển an toàn yên thừa tướng vị trí. Chương 817, Hắc Sơn đại trại. Chương 817, Hắc Sơn đại trại. Khương Minh, chấm quả nhiên không nhìn là ngươi. Ngươi đúng là thiên hạ kỳ tài, ha ha ha. Viên Thiệu thoải mái cười nói, hôm nay trận chiến này, đánh thật hay. Về sau cứ như vậy đánh, chấm cũng không tin Càn Quân không lùi. Gia Cát Lượng đong đưa quả lồng, nhẹ giọng nói ra, bày trận xung phong không chiếm được lợi lộc gì, Càn Quân liền nên thi quỷ kế. Giống như hôm nay bậc này đại chiến, cũng sẽ không quá nhiều. Nghe Gia Cát Lượng cho mình tạt một chậu nước lạnh, Viên Thiệu nụ cười lập tức thu liễm đứng lên. Khương Minh, ngươi nói đúng. Viên Diệu Quân bên trong nhiều giảo quyệt chi sĩ, ví dụ như Lý Nho, Giả Hủ chờ bối phận, đều là âm hiểm gian trá tiểu nhân. Nếu là bọn họ sử dụng ra âm mưu quỷ cái gì, chấm thật đúng là khó lòng phòng bị. Không biết Khổng Minh có thể có thượng sách tương đối. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lay động quạt lông, cười nói: cho dù tốt kế sách, đều là từ người mà định ra. Càn Quân chi mưu đồ, có thể từ chiến cuộc thôi diễn mà ra, bệ hạ không cần phải lo lắng. Bất luận Càn Quân thi kế gì mưu, Vũ Lượng đến nói, đều là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Ở sau đó mấy ngày, Càn Quân cùng Yến Quân lại chiến mấy trận. Mấy trận đại chiến xuống tới, Yến Quân tướng sĩ cùng Gia Cát Lượng phối hợp càng thêm ăn ý, mặc dù Yến Quân thương vong vẫn như cũ lớn hơn Càn Quân, có thể đại càn các tướng quân cũng có thể cảm giác được, cuộc chiến này là càng ngày càng khó đánh. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, đại càn cùng Yến Quân ai không chịu nổi trước, thật đúng là khó mà nói. Theo quân mưu thần tượng cán đối với Viên Diệu nói: "Chúa công, Yến Quân 70 vạn chúng, tử thương một chút đối với Yến Quân đến nói không quan hệ đau khổ. Nhưng quân ta khác biệt, chúa công dưới trướng 20 vạn đại quân, đều là tinh nhuệ. Dạng này đánh xuống quân ta tổn thất quá lớn, tại đại quân bất lợi a. Quân ta không nên tại đây cùng Yến Quân bỏ đi hao tổn, lúc này lấy thượng sách phá tặc mới phải." Viên Diệu đối với tượng cán cười nói: "Cô đây không phải đang tại thi thượng sách phá đi sao?" "Ân, chúa công đây là ý gì? Vào trướng nói đi." Viên Diệu bái xuống ống tay áo, đi vào trong đại trướng. Lý Nho, Giả Hủ chờ mưu sĩ lúc này đang tại trong trướng, vì Viên Diệu chủ vẽ định sách. Viên Diệu đi vào mưu thần nhóm trước mặt, nói ra: "Quách gia cùng Dương Tu bên kia có tin tức sao?" Giả Hủ ngẩng đầu, đối với Viên Diệu cười nói: "Đều đã an bài thỏa khi, kế hoạch tùy thời có thể lấy thi hành." Viên Diệu gật đầu nói: "Rất tốt, nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi." Tưởng Cán nhìn đến Viên Diệu đám người, nghe được không hiểu ra sao, không rõ bọn hắn nói tới kế hoạch là cái gì. Viên Diệu cười đối với Tưởng Cán giải thích nói: "Quân ta đối với đại yến kế hoạch, cho tới bây giờ đều không phải là công thành, mà là công tâm. Công thành chẳng qua là che giấu hai mắt người thôi. Bất quá cô không thể không thừa nhận, Gia Cát Lượng xác thực có mấy phần bản sự. Nhưng là tại thiên hạ đại thế cùng cô mưu đồ phía dưới." Viên Diệu xuề bàn tay ra, tự tin nói: "Cho dù là Gia Cát Lượng, cũng trốn không thoát cô nắm giữ." Viên Diệu quay đầu, đối với đứng hầu ở bên người Triệu Vân nói ra: "Thử Long, lần này liền làm phiền ngươi đi một lần." Triệu Vân đối với Viên Diệu liền ôm quyền, nói ra: "Chúa công yên tâm, Vân Định không phụ nhờ vả." Mấy ngày sau, Thái Hành Sơn Mạch, Hắc Sơn đại trại. Đây Hắc Sơn đại trại chính là Hắc Sơn tặc Trương Yến hang ổ Hắc Sơn tặc danh xưng 100 vạn chi chúng, tung hành ký châu, ngay cả đại yến hoàng đế Viên Thiệu đều đối với hắn không thể làm gì, vô pháp đem tiêu diệt. Hắc Sơn đại trại bốn phía xây lên tường đất, bị Trương Yến chế tạo như là thành trì đồng dạng, đề phòng xâm nghiêm. Thường cách một đoạn khoảng cách, còn có một tòa nhà hình tháp. Lạch cạch, lạch cạch. Doanh trại bên ngoài khói bụi cuồn cuộn, có hơn 10 kỵ thúc ngựa mà đến, dừng ở trước cửa trại. Những người này lập tức đưa tới thủ trại Lâu La cảnh giác. Dừng lại. Thủ trại Lâu La đầu lĩnh lập tức mang theo một đám Hắc Sơn tặc tiến lên, giáp cuống họng đối với một chuyến này kỵ sĩ quát: "Các ngươi là làm gì? Có biết hay không đây là địa phương nào? Dám cưỡi ngựa đi đây sông, chẳng lẽ chăn sống?" Những kỵ sĩ này bên trong một người cầm đầu người mặc màu trắng áo vải, tay cầm long đảm lượng ngân thương, dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử. Cả người tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, phong thần tuấn lãng. Chính là Viên Diệu tâm phúc cái tướng, Thường Sơn Triệu Tử Long. Mà Triệu Vân sau lưng hơn 10 kỵ tắc người khoác áo vàng, đầu khỏa hoàng cân đây cách hắn mặc, rõ ràng là cựu công sơn hoàng cân tặc. Triệu Vân lìm lại dạ chiếu ngọc sư tử, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ta là Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư sứ giả, lần này tới, liền có chuyện quan trọng cùng các ngươi Trương đại soái thương nghị." Triệu Vân lời vừa nói ra, một đám cường đạo hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Dẫn đầu Lâu La đầu lĩnh ngửa đầu nói: "Nhà ta đại soái cùng các ngươi Thái Bình Đạo Tố không có liên quan, ngươi tìm nhà ta đại soái thương nghị cái gì? Nhà ta đại soái không rảnh gặp ngươi, mời trở về đi." Triệu Vân sắc mặt như thường, nhìn đến tên này Lâu La đầu lĩnh. Tại phía sau hắn, đột nhiên có một thân mặc màu vàng sắc trang phục thanh niên phi thân mà xuống, một kiếm thẳng đến Lâu La tiểu đầu bụng. Hắn ra kiếm cực nhanh, Hắc Sơn tặc Lâu La đầu lĩnh còn không có kịp phản ứng, liền được bảo kiếm giữ lấy cổ. Lâu La đầu mục chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo kiếm khí thấu thể mà vào, tựa hồ chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ, đối phương một kiếm liền sẽ muốn hắn mệnh. Lâu La đầu mục dọa đến kem chút không có tệ ra quần, run giọng nói: "Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Triệu Vân lạnh nhạt nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, có việc muốn cùng các ngươi Trương đại soái thương nghị." "Đây, ta đây không làm chủ được." Tiểu đầu mục run rẩy nói ra: "Nhà ta đại soái trăm công nghìn việc, sao lại tùy tiện gặp ngươi? Liền các ngươi mấy người này vào trại, chỉ sợ không ai có thể còn sống đi ra. Ta khuyên các ngươi hay là đi thôi, chớ cho mình tìm phiền toái." Cầm kiếm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: "Không có để ngươi làm chủ, chỉ là để ngươi đi vào bẩm báo một tiếng. Ngươi không làm chủ được, tìm một cái có thể làm chủ người đi ra." Tiểu Lâu La đầu mục há to miệng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe có người sau lưng quát: người nào dám tại Hắc Sơn đại trại dương ai? Thanh âm người này vang dội như chấn lôi đồng dạng, chấn nhân tâm phách. Tiểu Lâu La đầu mục nghe được người này âm thanh, lập tức mừng lớn nói: Hổ gia, Hổ gia ngài rốt cuộc đã đến, cầu ngài mau cứu tiểu. Triệu Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hắc Sơn cửa trại lớn nơi cửa xuất hiện một vị tráng hán. Tráng hán này ngày thường lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, trên thân làn da đen như than, còn mọc ra một mặt râu quai nón. Tay hắn chấp nhất thanh đại đao đứng tại cửa sơn trại, liền như là to như cột điện đại hán mặt đen đối với Triệu Vân đám người tức giật quát: các ngươi ăn gan hùm mật báo, dám đến ta Hắc Sơn đại trại hành hung, nhanh chóng đem người cho ta thả, cùng ta về sơn trại chịu thẩm. Bằng không, các ngươi những người này không một kẻ nào có thể sống được. Bá. Vù vù. Đại hán mặt đen nói chuyện thời điểm, trên lầu tháp Hắc Sơn Tặc Lâu La toàn bộ đều tấm lên nỏ tiễn, nhắm chuẩn Triệu Vân một đoàn người. Tựa hồ một lời không hợp, liền muốn cho Triệu Vân đợi người tới cái vạn tên cùng bắn. Triệu Vân trong lòng âm thầm cảm khái, đây Hắc Sơn đại trại quả nhiên có chút đồ vật, trong trại Lâu La cơ hồ có thể so sánh được đại yến quân chính quy. Khó trách có thể tại yến địa hành hành không sợ, ngay cả Viên Thiệu đều không thể làm gì. Song Phương Dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền muốn động thủ. Bắt có Hắc Sơn Tặc tiểu đầu mục thanh niên mặc áo vàng đột nhiên ngẩng đầu, đối với đại hán mặt đen nói: Mãnh Hổ ca. Chương 818. Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Chương 818. Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Đại hán mặt đen theo tiếng kêu nhìn lại, đang nhìn thanh niên mặc áo vàng mặt về sau, hai mắt đột nhiên trừng lên, khó có thể tin nói: Bạch Vũ, là ngươi sao? Thanh niên mặc áo vàng gương mặt này, lờ mờ cùng hắn ký ức bên trong một tấm non nớt khuôn mặt trùng hợp. Mặc dù thanh niên trở nên thành thục rất nhiều, đại hán mặt đen vẫn như cũ có thể nhận ra: Là ta, Mãnh Hổ ca. Ta là Bạch Vũ. Thanh niên mặc áo vàng trên mặt hiện ra nụ cười, một cước đem bị hắn bắt cóc Hắc Sơn quân tiểu Lâu La đá vào trên mặt đất, sau đó dùng chân dẫm ở: Mãnh Hổ ca, chúng ta bao nhiêu năm không thấy? Có 10 năm đi. Bạch Vũ, ngươi tại sao tới đây chỗ, còn đối với Hắc Sơn quân độc thủ? Ngươi nếu là tìm tới chạy lại soái, Mãnh Hổ ca dùng mệnh bảo đảm ngươi ở trên núi ngồi một thanh ghế xếp. Có Mãnh Hổ ca một cái thịt ăn, liền có ngươi một cái thịt ăn. Tuyệt đối sẽ không để ngươi uống hiếm. Đại hán mặt đen tên là Trương Mãnh Hổ, tại Hoàng Cân tịch quyển thiên hạ thời điểm, cũng là Hoàng Cân quân bên trong một thành viên dũng mãnh thiện chiến đại tướng. Thanh niên mặc áo vàng tên là Trương Bạch Vũ, lão Trương gia có ba cái nhi tử, đại nhi tử Trương Bạch Kỵ, lão nhị Trương Bạch Tước, Trương Bạch Vũ đứng hàng lão tam. Trương Bạch Kỵ cùng hai cái đệ đệ tuổi tác chênh lệch không nhỏ, hắn hơn 30 tuổi thời điểm, hai cái đệ đệ mới 13-14 tuổi. Tuổi gặp đại cơ, cửa nát nhà tan. Niên kỷ còn nhỏ Trương Bạch Tước cùng Trương Bạch Vũ, chỉ có thể đi theo huynh trưởng Trương Bạch Kỵ gia nhập Hoàng Cân, vượt qua đầu đao liếm huyết, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cũng may bọn hắn hai cái vận khí đủ tốt, một mực cũng chưa chết tại trong loạn quân. Huynh trưởng Trương Bạch Kỵ cũng đầy đủ không chịu thua kém, một đường giết tới Hoàng Cân cử soái vị trí, đến Trương Giác coi trọng. Trương Bạch Tước, Trương Bạch Vũ địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, đạt được Hoàng Cân ưu đãi, có thể đi theo một đám Hoàng Cân đại tướng học tập võ nghệ binh pháp. Hoàng Cân hủy diệt về sau, 100 vạn Hoàng Cân phân lưu thành vô số đám bộ đội nhỏ, từng người tự chiến. Trương Bạch Vũ huynh trưởng Trương Bạch Kỵ liền cùng Trương Nhu Giác, Trừ Phi Yến, Trương Mãnh Hổ đám người xen lẫn trong một chỗ, trở thành Hắc Sơn quân thống lĩnh. Trương Bạch Tước cùng Trương Bạch Vũ tắc đi theo Thánh Nữ Trương Linh, đầu nhập đến Viên Diệu dưới trướng. Trương Bạch Kỵ cùng Trương Mãnh Hổ đám người, đây chính là có quá mệnh giao tình. Chỉ tiếc Trương Bạch Kỵ về sau bất hạnh bỏ mình, để Hắc Sơn quân tổn hại một đại tướng. Trương Nhu Giác bỏ mình sau đó, đem Hắc Sơn quân phó thác cho Trừ Phi Yến. Trừ Phi Yến cảm niệm Trương Nhu Giác ân đức, liền đổi tên Trương Yến, ý là phải thừa kế Trương Nhu Giác di chí. Kỳ thực Hắc Sơn quân truyền đến Trương Yến trên tay thời điểm, trên cơ bản cùng Hoàng Cân không có quá lớn quan hệ. Năm đó từ Hoàng Cân quân cùng một chỗ giết ra đến lão nhân, đã chết không sai biệt lắm. Trương Yến dẫn đầu Hắc Sơn quân ẩn nấp tại trong núi lớn, gắng gượng tại Viên Thiệu đại yến chém giết ra một mảnh sinh tồn không gian. Không thể không nói, Trương Yến xem như một kẻ hung ác. Trương Bạch Vũ đối với Trương Mãnh Hổ nói: "Mãnh Hổ ca, ta Thái Bình đạo tại Cửu Công Sơn lại dựng lên Hoàng Thiên cờ lớn, ngươi đây là biết ta. Thánh nữ kế thừa đại hiền lương sư chi vị, chúng ta lần này tới, đó là muốn mời Trương đại soái trở về Thái Bình nói. Nếu là đại soái nguyện ý, đại hiền lương sư nguyện ý cho hắn địa công tướng quân, Thái Bình đạo phó giáo chủ vị trí." Trương Mãnh Hổ nghe vậy lắc đầu, nói ra: "Bạch Vũ, đã nhiều năm như vậy, Hắc Sơn quân đã từ thành hệ thống, không còn thuộc về Thái Bình nói. Ngươi nếu tới tìm nơi nương tựa đại soái, ta cùng đại soái đều hoan nghênh đã đến. Bất luận ngươi mang bao nhiêu người đến, chúng ta đều có thể che chở. Có thể ngươi để cho chúng ta trọng ném Hoàng Cân, chúng ta làm không được." Trương Mãnh Hổ cùng Trương Yến đều biết, lấy thiên hạ bây giờ cách cục, Thái Bình đạo còn muốn tịch quyển thiên hạ, tái hiện Hoàng Thiên thịnh thế, căn bản không có khả năng làm được. Bọn hắn tự cho là Hắc Sơn đại trại thực lực, không thể so với Cựu Công Sơn Hoàng Cân yếu. Nếu như thế, cần gì phải bám vào đại hiền lương sư Trương Ninh phía dưới? Chẳng lẽ liền tranh một cái Thái Bình đạo hư danh sao? Trương Bạch Vũ còn chưa nói chuyện, Triệu Vân liền cao giọng đối với Trương Mãnh Hổ nói: "Hắc Sơn quân vốn là Hoàng Cân dư bộ, tự nhiên muốn nghe đại hiền lương sư hiệu lệnh, đây không phải tại cùng các ngươi thương nghị, mà là thông tri các ngươi. Nếu như các ngươi quả thật muốn phản kháng, vậy liền gọi các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn." Trương Mãnh Hổ nhìn một chút Triệu Vân, nhếch miệng cười nói: "Ngươi thủ đoạn? Ta Hắc Sơn đại trại có 100 vạn chi chúng, ngươi cứ như vậy mấy người, chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, là có thể đem ngươi chặt thành thịt nát, ngươi lại có thủ đoạn gì?" Triệu Vân cũng không đáp lời, đưa tay từ trên lưng kéo xuống trường cung, dương cung cài tên, liền đi Hắc Sơn quân tường thành trên lầu tháp xạ kích. Siêu. Triệu Vân một tiễn bắn ra, trên lầu tháp liền có một cây cờ lớn ứng thanh mà đứt. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Triệu Vân liên xạ 10 mũi tên, 10 cây cờ lớn ứng thanh mà rơi. Chiêu này tiết pháp, đem Trương Mãnh Hổ cùng xung quanh Hắc Sơn quân Lâu La toàn bộ chấn nhất đến. Liền ngay cả Trương Bạch Vũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn biết Triệu Vân tướng quân võ nghệ rất cao, lại không nghĩ rằng tiện thuật cũng là thần hổ kỳ kỹ. Triệu Vân nhấn một cái yên ngựa, xoay người mà xuống, thẳng đến Trương Mãnh Hổ. Trương Mãnh Hổ kinh hãi, bản năng vung vẩy chiến đao hướng Triệu Vân bổ tới. A uống. Trương Mãnh Hổ hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao lực bổ xuống, mà Triệu Vân lại là tay không tấc sắt đối mặt Trương Mãnh Hổ mãnh liệt một kích, Triệu Vân chỉ là có chút nghiêng người, rất nhẹ nhàng thò tay kéo lại Trương Mãnh Hổ chiến đao. Sau đó một chưởng đánh vào Trương Mãnh Hổ trước ngực, đem Trương Mãnh Hổ đánh lui mấy bước, dễ như trở bàn tay đem trong tay hắn chiến đao đoạt lấy. Tay không vào dao sắc. Triệu Vân nhẹ nhõm bộ dáng, liền tốt giống một người trưởng thành, từ 3 tuổi hài đồng trong tay cướp đoạt đồ chơi. Trương Mãnh Hổ dọa đến vong hồn đại mạo, hắn chính là Hoàng Cân Mãnh tướng, từ Hoàng Cân chi loạn lên liền trải qua chiến trận, không biết chạm sát quá nhiều thiếu cường địch. Làm sao tại cái này trẻ tuổi tiểu bạch kiểm thủ hạ, không hề có lực hoàn thủ. Với lại Triệu Vân một trường này đánh vào Trương Mãnh Hổ trên thân, để Trương Mãnh Hổ trong bụng như rời sông lấp biển đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Trương Mãnh Hổ không chút nghi ngờ, Triệu Vân muốn giết mình, đó là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Làm một cái nhân loại, Triệu Vân võ nghệ sao có thể cao đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Trương Mãnh Hổ đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Triệu Vân không có trả lời Trương Mãnh Hổ, quay đầu đối với nằm rạp trên mặt đất Hắc Sơn tiểu đầu mục nói ra. Người này ta tạm thời giữ lại, ngươi đi tìm Trương Yến, để hắn tới lấy người. Tốt ta đã biết. Hắc Sơn quân tiểu lâu la lộn nhào địa đứng dậy, bỏ mạng hướng trại bên trong phóng đi. Hôm nay hắn nhưng là thêm kiến thức, liên tục gặp phải hai cái ngon nhân. Cái kia cầm kiếm thanh niên mặc áo vàng ngược lại cũng thôi, kiếm thuật tuy cao, vẫn còn người phạm chủ đây bạch tí thanh niên trực tiếp tay không đoạt hổ ra đao, cũng quá đáng. Hổ ra tại Hắc Sơn đại trại, đây chính là dũng quan tăng quân, tòa sơn trại địa năm thanh ghế xếp đại nhân vật. Hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Lúc này Trương Yến đang ngồi ở tụ nghĩa đường, ra hổ trên ghế dựa lớn, đột nhiên thấy một tên Hắc Sơn quân tiểu đầu mục phi nước đại mà vào, trong miệng cao giọng nói: "Đại soái, không xong, Hổ gia bị người bắt được." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Trương Yến mày nhăn lại, hắn biết tiểu lâu la trong miệng hổ gia, đó là dưới trướng hắn đại tướng Trương Mãnh Hổ. Tại Hắc Sơn đại trại, Trương Mãnh Hổ làm sao có thể được người bắt? Chương 819. "Ta là cái gì muốn nhập vào Thái Bình đạo?" Chương 819. "Ta là cái gì muốn nhập vào Thái Bình đạo?" Trương Yến vô gia hổ đại ỷ, đối với tiểu lâu la quát hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Mãnh Hổ làm sao biết bị người bắt? Chẳng lẽ Viên Thiệu đại quân đánh tới?" "Không, không phải Viên Thiệu." Hắc Sơn tặc tiểu lâu la vẻ mặt đưa đám nói: "Bắt hổ ra người, là cái Tuấn Hậu Sinh, tự xưng là Cửu Công Sơn Thái Bình đạo sứ giả. Người này lợi hại dị thường, đơn giản không giống người." Hắn Dương cung lắp tên, một hơi bắn đoạn chúng ta 10 cây cờ lớn. Hổ ra vừa đối mặt, liền được người này cho bắt được. "Thật có lợi hại như vậy?" Trương Yến nắm đấm bóp, trầm giọng nói: "Nghĩ không ra Thái Bình nói, lại có như thế nhân vật. Ta liền biết, Thái Bình đạo quật khởi sau đó, chắc chắn liên hệ ta Hắc Sơn quân. Ta chờ mấy năm, đều không có Thái Bình đạo tin tức, còn tưởng rằng Thái Bình đạo không tìm ta. Không nghĩ tới hôm nay lại phái một nhân vật lợi hại tìm tới cửa. Người này bắt Mãnh Hổ, ý dục như thế nào?" Tiểu Lâu La há miệng run rẩy nói ra: Hắn để đại soái tự mình đi lấy người." "Ta đã biết." Hai người đang khi nói chuyện, một cái thân mặc hắc y nho sinh từ bên ngoài đi vào, đối với Trương Yến hỏi: "Đại soái, đã xảy ra chuyện gì?" Trương Yến nhìn người này liếc mắt, nói ra: "Gia Man, là Hoàng Cân tìm tới ta Hắc Sơn đại trại đến. Thái Bình đạo chẳng những đến người, còn tới giả bất tiện." Hắc y nho sinh tên là Đật Gia, tự Gia Man, chính là Hoàng Cân danh tướng ba tài chi đệ Đật Gia không sợ trường võ đạo, ngược lại là tinh thông binh pháp nhu lược, là Trương Yến cố vấn. Tại Hắc Sơn đại trại, ngồi đứng thứ hai. Trương Yến lúc này đem Tiểu Lâu La bẩm báo cho hắn sự tình nói cho Đật Gia biết được việc này về sau, suy nghĩ một chút nói ra: "Người này chỉ xuất mười mấy người đến đây, lại không thương tổn Mãnh Hổ tính mạng, đối với ta Hắc Sơn đại trại hẳn không có ác ý lấy ta góc nhìn, rất có thể là Cựu Công Sơn Hoàng Cân gặp việc khó gì, hoặc là có cái gì đại sự muốn cùng chúng ta hợp tác, cho nên mới tìm tới cửa." Trương Yến hừ lạnh nói: "Hợp tác? Đây chính là Cựu Công Sơn Hoàng Cân cùng chúng ta hợp tác thái độ sao? Bán gây mất ta cờ, còn đánh ta người. Lớn lối như thế, đây là muốn hợp tác?" Đật Gia mỉm cười đối với Trương Yến nói ra: "Đại soái không ngại đem dẫn vào đại trại một lần. Tiến vào ta Hắc Sơn đại trại, người này liền thân bất do kỷ, liền xem như con dao long, cũng phải quật lại đến lúc đó lại nhìn hắn nói cái gì, đại soái nếu không hài lòng, trực tiếp giết chính là." Cửu Công Sơn tại phía xa căn địa, liền tính đối với đại soái có chỗ bất mãn, cũng không thể tránh được. "Tốt, liền nghe ra Man chi ngôn." Trương Yến đứng người lên, nói ra: "Gia Man, theo ta đi chiếu cố cái kia Thái Bình đạo cung đồ." Trương Yến nói gần nói xa, đã không lấy Thái Bình đạo tự cư. Cắt đứt nhiều năm như vậy, hắn Hắc Sơn quân cùng Thái Bình nói, hoàn toàn là hai cái khác biệt thế lực. Hắc Sơn cửa trại lớn miệng, Triệu Vân khí định thần nhàn đứng tại Trương Mãnh Hổ bên cạnh. Mặc dù Triệu Vân không có giống Trương Bạch Vũ dẫm lên Hắc Sơn tiểu lâu la như thế vây khốn Trương Mãnh Hổ, cũng không có đem Trương Mãnh Hổ buộc chặt đứng lên, nhưng Trương Mãnh Hổ vẫn là không dám chút nào vận động. Qua không lâu, Triệu Vân liền thấy Trương Yến tại một đám Hắc Sơn mãnh tướng chen chúc xuống tới đến cửa trại. Nhìn đến Trương Yến, Trương Mãnh Hổ trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, cao giọng nói: "Đại soái, Mãnh Hổ cho ngươi mất mặt." Trương Yến đối Trương Mãnh Hổ gật gật đầu, nói ra: "Thắng bại chính là thường cũng có sự tình, ngươi không cần lo lắng." Trương Mãnh Hổ đây viên hàn tướng, Trương Yến mười phần yêu thích, tự nhiên đối tốt với hắn nói an ủi. Trương Yến cao giọng đối với Triệu Vân nói: "Các hạ kích vì Thái Bình đạo sứ giả, cùng bản soái ngược lại cũng có chút nguồn gốc. Nghe nói các hạ có việc cùng bản soái thương nghị, xin mời đi vào một lần. Không biết các hạ có dám?" Triệu Vân cười nói: "Có gì không dám? Vậy các hạ cũng không cần khó xử ta vị huynh đệ kia." Triệu Vân đối với Trương Mãnh Hổ vốn cũng không có sát ý, đây hắc đại cá thế nhưng là Trương Bạch Vũ quen biết cũ, có thể đạt đến mục đích là được rồi. Triệu Vân đem Trương Mãnh Hổ đẩy, Trương Mãnh Hổ biết mình tự do, hai ba bước chạy vội tới Trương Yến trước mặt. Trương Mãnh Hổ mặt đỏ lên, nói ra: "Đại soái, thật có lỗi. Không có việc gì, đi thôi." Triệu Vân mang theo dưới trướng hơn 10 kỵ vào trại, nhị đương gia đợt ra đột nhiên mở miệng đối với Triệu Vân nói: "Vị tướng quân này chậm đã. Đây như vào trại, còn cần cởi xuống trường thương cùng bảo kiếm đảng binh nhận đây là chúng ta Hắc Sơn đại trại quý củ." Triệu Vân lưng đeo thanh công kiếm, trên yên ngựa treo long đảm lượng ngân thương. Nghe đợt ra chi ngôn, Triệu Vân cười nói: "Hắc Sơn đại trại danh xưng 100 vạn chi chúng, chúng ta chỉ có hơn 10 người. Không biết có dám để ta chờ mang theo binh khí vào trại." Trương Yến mới vừa dùng ngôn ngữ kích thích qua Triệu Vân, Triệu Vân lập tức chế giễu lại. Lúc này nếu như không cho Triệu Vân mang binh khí vào trại, chẳng phải là chứng minh Hắc Sơn đại trại so Triệu Vân yếu hơn một bậc. Trương Yến có thể không biết để Triệu Vân đem mình đè xuống. Giống như Triệu Vân nói, dưới tay hắn chỉ có ngần ấy người, Hắc Sơn đại trại còn sợ hắn. Nếu như thế, các hạ có thể bội kiếm vào trại. Đại soái lên tiếng, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Triệu Vân một đoàn người bị Trương Yến mời vào Hắc Sơn đại trại, chỉ thấy đại trại bên trong phòng xá san sát, còn có san sát nối tiếp nhau cửa hàng, nghiêm nhiên chính là một tòa thành trì. Hắc Sơn quân danh xưng 100 vạn chi chúng, trong đó người già trẻ em chiếm tuyệt đại đa số. Theo Viên Diệu tính ra, Hắc Sơn quân có thể chiến chi binh có thể có 10 vạn cũng không tệ rồi. Còn lại mấy chục vạn, tất cả đều là những này binh lính gia quyến. Nhiều người như vậy tụ tập tại trong sơn trại, đem sơn trại phát triển thành một cái thành nhỏ cũng không kỳ lạ. Mà Trương Yến tụ nghĩa đường, liền đứng ở sơn trại chính giữa trên một ngọn núi cao. Trương Yến đối với Triệu Vân khá lịch sự, tới phân chủ khách ngồi xuống. Nhưng là tụ nghĩa đường trong ngoài bố trí trên trăm giáp sĩ, lại hiện ra Trương Yến cảnh giác. Trương Yến đối với Triệu Vân hỏi: "Các hạ chính là đại hiền lương sư sứ giả, không biết Cửu Công Sơn thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Không phải là cần ta trợ giúp một bút lương thảo quân giới? Lấy ta cùng đại hiền lương sư nguồn gốc, trợ giúp nàng một bút cũng là hợp tình lý." Triệu Vân tính đã nhìn ra, Trương Yến không muốn đắc tội Cửu Công Sơn Hoàng Cân, đồng thời bởi vì chính mình trước kia là Hoàng Cân xuất thân, cũng tự giác đối với Hoàng Cân có chỗ thua thiệt. Cho nên cứ việc Hắc Sơn quân cũng rất nghèo, nhưng Trương Yến vẫn là nguyện ý xuất ra một bút tài nguyên đến trợ giúp Cửu Công Sơn Hoàng Cân. Nếu là ở bình thường thời điểm, Triệu Vân không ngại vì chúa công Viên Diệu hố Hắc Sơn quân một bút. Nhưng bây giờ Triệu Vân có quan trọng hơn nhiệm vụ, liền lắc đầu nói: "Trương đại soái, chúng ta không thiếu tiền. Kỳ thực chúng ta mục đích, vừa rồi Bạch Vũ đã cùng vị này Mãnh Hổ tướng quân nói, không bằng để cho Mãnh Hổ tướng quân cùng đại soái nói một chút, chúng ta muốn đến tột cùng là cái gì?" Trương Yến quay đầu đối với Trương Mãnh Hổ nói: "Mãnh Hổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mới vừa nói chuyện cái gì?" Đại hán mặt đen Trương Mãnh Hổ đáp: "Đại soái, Bạch Vũ, ngài cũng là quen biết ta. Hắn là Bạch Kỵ đệ đệ, ngài quên. Bạch Vũ mới vừa nói với ta, đại hiền lương sư là muốn mời ngài một lần nữa quy thuận đến Thái Bình đạo dưới trướng. Nàng sẽ hứa đại soái địa công tướng quân, Thái Bình đạo phó giáo chủ chi vị." "Phó giáo chủ?" "Ha ha ha ha." Trương Yến cao giọng cười to nói: "Trương Linh là nghĩ như thế nào, ta là cái gì muốn nhập vào Thái Bình đạo?" Chương 820. Thanh công kiếm ra. Chương 820, thanh công kiếm ra. Trương Bạch Vũ đối với Trương Yến nói: "Đại soái, chúng ta đều là Thái Bình nói ra thân. Năm đó Trương Giác giáo chủ đối với chúng ta ân tình, chúng ta cả một đời đều trả không hết. Bây giờ Thái Bình đạo phục lên, đại soái trở về Thái Bình nói, khi Thái Bình đạo phó giáo chủ há không đẹp thay?" Trương Yến cũng là quen biết Trương Bạch Vũ, chỉ bất quá Trương Bạch Vũ năm đó đó là cái tiểu thí hải, tại Trương Yến trước mặt không có gì tồn tại cảm. Trương Yến biết hắn, cũng giả bộ như không nhận ra. Cũng chính là Trương Mãnh Hổ cùng Trương Bạch Kỵ là sinh tử chi giao, lúc này mới đúng Trương Bạch Tước, Trương Bạch Vũ tình cảm huynh đệ càng sâu. Hiện tại Trương Bạch Vũ đi theo Triệu Vân đến bàn điều kiện, Trương Yến đương nhiên sẽ không cùng hắn kết giao tình. "Trương Giác ân tình, ta Trương Yến năm đó vì hắn xuất sinh nhập tử, đã bao qua. Hiện tại ta Trương Yến không nợ Thái Bình đạo." Trương Yến cao giọng nói: "Các ngươi muốn để ta trở về Thái Bình nói, chỉ là để ta khi phó giáo chủ, chỉ sợ không đủ." Trương Bạch Vũ nghe vậy mừng rỡ, đối với Trương Yến nói: "Đại soái có điều kiện gì, chúng ta đều có thể thương lượng. Hồi về Thái Bình nói, ta điều kiện chỉ có một cái." Trương Yến nhìn chăm chú lên Trương Bạch Vũ, nói ra: "Để ta khi Thái Bình đạo giáo chủ, trời tướng quân chi danh, thuộc về ta Trương Yến." "Ha ha ha ha." Trương Yến tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ tụ nghĩa đường, Trương Bạch Vũ kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Trương Yến điều kiện này, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì thành ý, hắn há to miệng, cũng không biết đáp lại ra sao. Trương Bạch Vũ vẫn là non nớt, vậy mà hoàn toàn bị Trương Yến khí thế đè lại. "Trời tướng quân, tốt, ta đồng ý." Triệu Vân âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ nặng nề bầu không khí. Trương Yến quay đầu nhìn về Triệu Vân, trầm giọng nói: "Làm sao, ngươi có thể làm chủ đem đại hiền lương sư chi vị cho ta?" Triệu Vân mỉm cười lắc đầu nói: "Ta đương nhiên làm không được cái này chủ. Không làm chủ được ngươi còn như thế nói, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao?" Trương Yến thanh âm bên trong ẩn chứa mấy phần tức giận, chấp trưởng đại quân uy áp, toàn bộ đặt ở Triệu Vân trên thân. Triệu Vân cũng không giống như Trương Bạch Vũ, bị Trương Yến khí thế chỗ áp bách. Trương Yến đây một thân khí thế, đối với Triệu Vân một chút tác dụng đều không có, đối với Triệu Vân loại này đem võ đạo trèo đến cực hạn cường giả đến nói, cái gì thượng vị giả khí thế, chấp trưởng đại quân khí thế, giàu nước đố đổ vách khí thế đều là như thoảng qua như mây khói. "Mặc cho ngươi có được thiên quân văn mã, ta từ một kiếm chẳng chi." Triệu Vân vân đạm phong khinh đối với Trương Yến cười nói: "Là ngươi trước nói đùa ta không phải sao? Trương đại soái, chúng ta là mang theo thành ý cùng các ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi là thái độ này, vậy liền không có nói chuyện." Trương Yến sắc mặt âm trầm nói: "Lần này vốn chính là các ngươi Thái Bình nói, tìm được trước ta Hắc Sơn đại trại. Ta có thể để các ngươi tiến đến, đã là nể mặt ngươi. Tại ta Hắc Sơn trong trại, các ngươi dám nói năng lô mãng, phạm ta hổ uy. Nếu như thế, cũng không cần thiết nói chuyện." Trương Yến dứt lời, nắm lên trên bàn chén nước, đột nhiên vứt xuống đất. Chỉ nghe, bình, một tiếng vang dọn, chén nước nổ bể ra đến. Quang ly làm hiệu. đã sớm tại tụ nghĩa đường bên ngoài chờ 200 Hắc Sơn giao quân dụng tay dịu, kêu gào xung phong mà vào. Tại Trương Yến ra ngoài thấy Triệu Vân đám người trước đó, đợt ra liền cho Trương Yến mưu đồ tốt. Nếu là Cửu Công Sơn Hoàng Cân yêu cầu không cao, ví dụ như nói mượn một điểm quân giới lương thảo loại hình, cái kia cho bọn hắn cũng không sao, liền tính kết một thiện duyên. Nếu như Thái Bình đạo toan tính quá lớn, thậm chí cùng Hắc Sơn đại trại xé rách ra mặt, vậy liền trực tiếp lấy đao phủ thủ diệt những người này, chấm dứt hậu họa. Dù sao Cửu Công Sơn Thái Bình đường xa tại ngàn dặm bên ngoài, căn bản là không có cách phái đại quân đến công. Liền tính giết bọn hắn người, cũng không có gì hậu quả 200 đao phủ thủ, liền tính những này Hoàng Cân đầu mục võ nghệ lại cao hơn, cũng phải bị chặt làm thịt não. Tại đao phủ thủ xung phong tiến đến trong nháy mắt, Triệu Vân trong mắt hàn mang chợt lóe. Người bên cạnh có thể sẽ ngại những này đao phủ thủ, Triệu Vân không chút nào không sợ. Thậm chí hắn bây giờ có thể làm lựa chọn, còn chưa hết một loại đơn giản nhất biện pháp, Triệu Vân trực tiếp cầm kiếm ép buộc Trương Yến, khiến cái này đao phủ thủ sợ ném chuột vỡ bình. Có Trương Yến nơi tay, ai cũng không dám làm gì mình. Nhưng nếu như làm như vậy, lộ ra không ra hắn Triệu Vân thủ đoạn. Còn có một loại biện pháp, đó là đem những này đao phủ thủ tiêu diệt. Diệt sát đám này đao phủ thủ sau đó, tiếp xuống nói chuyện liền đơn giản nhiều. Triệu Vân thân hình đột nhiên khẽ động, từ trên chỗ ngồi bắn người mà lên, bay thẳng Hắc Sơn giao quân dụng tay dịu. Rút kiếm, hướng chạm một mạch mà thành. Phúc. Thanh công kiếm ra, mũi kiếm long lánh lộng lẫy quang mang. Xông lên phía trước nhất đao phủ thủ, đầu lâu trong nháy mắt bị Triệu Vân chém xuống. Hắn thậm chí đều không cảm giác được đau đớn, liền chết bởi thanh công dưới thân kiếm. Triệu Vân thân hình nhạy bén như gió, tại đao phủ thủ bên trong xuyên qua. Hắn mỗi ra một kiếm, liền có một tên đao phủ thủ bị Triệu Vân chạm sát. Triệu Vân thanh công kiếm gọn gàng mà linh hoạt, cơ bản đều là một kiếm đứt cổ, hoặc là một kiếm đâm vào Hắc Sơn tặc trái tim 200 danh đao tay dịu, nhìn như người đồng thế mạnh. Có thể Triệu Vân không đến một phút thời gian, liền đem bọn hắn chạm sát hơn phân nửa. Còn thừa đao phủ thủ thực sự không chịu nổi, tinh thần triệt để sụp đổ, kêu thảm trốn ra tụ nghĩa đường. Bọn hắn vốn là phụng Trương Yến chi mệnh, xông tới chạm sát Triệu Vân một đoàn người. Bây giờ lại bị Triệu Vân một người một kiếm, giống mổ heo làm thịt cẩu đồng dạng đồ sát, đây ai có thể chịu được? Tụ nghĩa đường bên trong, khắp nơi đều có Hắc Sơn giao quân dụng tay dịu thi thể, máu tươi đem đường bên trong gạch xanh đều nhuộm đỏ. Mà Triệu Vân trong tay thanh công kiếm, lại là không dính một giọt máu. Hắn cái kia toàn thân áo trắng, cũng là không nhiễm trần thế. Tuấn giật xuất trần Triệu Vân dẫn theo thanh công kiếm đứng tại trong thi thể, xem ở Trương Yến trong mắt, lại hết sức khủng bố. Lộc cộc. Trương Yến hai mắt trừng trừng, không tự giác nuốt từng ngụm nước bọt. Người này, chẳng lẽ là sát thần sao? Chạm sát mình dưới trướng đao phủ thủ, đơn giản giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Khó trách Trương Mãnh Hổ dạng này mãnh tướng, sẽ bị người này tùy tiện bắt giữ, đây đổi ai đến cũng không được a. Triệu Vân tay cầm thanh công kiếm, chậm rãi đi hướng Trương Yến nói: "Trương đại soái, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi a." Trương Yến cũng là mãnh tướng xuất thân, võ nghệ còn tại Trương Mãnh Hổ bên trên. Nhưng hắn kiến thức Triệu Vân chạm sát đao phủ thủ biểu hiện sau đó, liền không hứng nổi bất kỳ cùng Triệu Vân động thủ tâm tư. Trương Yến mặt đầy kinh hãi, run rẩy vươn tay, chỉ vào Triệu Vân nói: "Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi không phải Thái Bình đạo sứ giả? Thái Bình đạo tuyệt đối sẽ không có ngươi dạng này người." Triệu Vân thủ đoạn, cơ hồ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như là Thái Bình đạo người, chắc chắn bị Thái Bình đạo thổi phồng vì chiến thần. Đại Hiền Lương sư vị trí sợ đều không tới phiên Trương Ninh đến ngồi, đều phải thoái vị cho hắn. Há có thể khi một cái bừa bãi vô danh sứ giả? Triệu Vân bình tĩnh nhìn đến Trương Yến, nói ra: "Ta đúng là Thái Bình đạo sứ giả, bất quá là phụng Ngô chủ chi mệnh, đảm nhiệm Thái Bình đạo sứ giả. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, đại càn bình bắc tướng quân. Phụng Ngô chủ Viên Diệu chi mệnh, đến mời Trương đại soái trở về Thái Bình đạo." Triệu Vân từ trong lồng ngực móc ra một khối lệnh bài, đối với Trương Yến nói: "Thái Bình đạo Hoàng Thiên lệnh tại đây. Trương Yến, ngươi thân là Thái Bình đạo giáo chúng, còn không mau mau tiếp kiến." Chương 821. Tấm này điên, quả thật giỏi thay đổi. Chương 821. Tấm này điên, quả thật giỏi thay đổi. Triệu Vân, Thái Bình nói: "Hoàng Thiên lệnh, đại càn, Viên Diệu." Lượng tin tức quá lớn, Trương Yến đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến. Cũng may Trương Yến cũng là chấp trưởng đại quân người, rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó quan hệ đã Triệu Vân có thể lấy đại càn tướng quân thân phận trở thành Thái Bình đạo sứ giả. Cái kia Cửu Công Sơn Hoàng Cân, tất nhiên là sớm liền đầu nhập đại càn. Chắc không được đại càn quốc lực mạnh như vậy, Cửu Công Sơn Hoàng Cân còn có thể càn địa tiêu giao. Nguyên lai Thái Bình nói, đã sớm là Viên Diệu tại nắm trong tay. Nghĩ đến đây, Trương Yến cho tới nay nghi hoặc sự tình cũng có thể giải thích thông được. Trương Yến từng theo qua Trương Giác, biết rõ Trương Giác căn bản không có điều động lôi điện, giải đậu thành binh bản sự. Trương Giác đều không bản sự này, Trương Ninh lại có, làm sao có thể có thể? Với lại Trương Ninh cùng càn quân đánh nhau kịch liệt mấy lần, đều là lấy lôi pháp thủ thắng, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại biết được Thái Bình đạo cùng càn quân là người một nhà, Trương Yến liền đều hiểu. Trương Yến vươn tay, đối với đây Hoàng Thiên khiến nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tiếp, từ đó bị quản chế tại người, khổ tâm kinh doanh Hắc Sơn đại trại, từ đó liền nhập vào Thái Bình nói. Không tiếp, Triệu Vân một kiếm liền có thể đưa mình thấy Diêm Vương. Cuối cùng, Trương Yến vẫn là run rẩy tiếp nhận Hoàng Thiên khiến. Hắn lúc này bộ dáng, lại không thượng vị giả bá khí. Bất luận như thế nào, Trương Yến đều không muốn bức bỏ mình tính mạng. Trương Yến nguyện vì Thái Bình đạo phó giáo chủ, nghe theo Đại Hiền Lương sư phân phó. Trương Yến thần sắc cảm đạm, Triệu Vân lại từ trong ngực móc ra một quyển thánh chỉ, đối với Trương Yến nói: "Ngoại trừ Hoàng Thiên khiến bên ngoài, ta đại càn bệ hạ còn có thánh chỉ cho ngươi. Nhà ta thái tử mời tấu bệ hạ, phong ngươi làm hổ uy tướng quân, dũng nghĩa hầu đón lấy này thánh chỉ, ngươi Trương Yến liền không còn là Hắc Sơn quân đại soái, mà là ta đại càn tướng quân. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi nhất định phải đối với Ngô chủ, đối với bệ hạ thể sống chết tuân phục." Trương Yến lúc này quỳ rạp trên đất, cung cung kính kính từ Triệu Vân trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng Thiên khiến đều tiếp, đại càn thánh chỉ không có không tiếp đạo lý. Nếu có đến chọn, Trương Yến vẫn là nguyện ý chiếm núi làm vua, mình khi chúa tể một phương. quyền sinh sát đều nắm tại trên tay mình, cái kia nhiều tự do tự tại. Nhưng bây giờ Trương Yến bị đại thế lôi cuốn, đã thân bất do kỷ. Hắc Sơn quân đại soái nhìn như vi phong, lại không phải kế lâu dài đừng nhìn Viên Thiệu hiện tại không thu thập hắn, đó là bởi vì Viên Thiệu muốn tập trung tinh lực đối phó Viên Diệu, cùng đại càn tranh phong. Chốc lát Viên Thiệu triệt để nhất thống phương Bắc, thành tựu bá nghiệp, đó chính là hắn Hắc Sơn quân hủy diệt kỳ hạn. Trái lại, nếu như đại càn đánh bại đại yến, nhất thống Hà Bắc, vẫn như cũ sẽ không dễ dàng tha thứ Hắc Sơn quân tồn tại. Trương Yến nhất định phải tại đại yến cùng đại càn giữa, làm một lựa chọn. Triệu Vân đến, để Trương Yến triệt để không được chọn, chỉ có thể đầu nhập đại càn. Trương Yến Hắc Sơn quân thoát thai từ Thái Bình nói, đầu nhập Thái Bình nói, đối với Trương Yến đến nói không có cái gì áp lực, cũng có thể bảo trì lại hắn thanh danh. Viên Thiệu đã từng phái binh vây quét qua Hắc Sơn quân, mặc dù không có thành công, nhưng Hắc Sơn quân cùng đại yến giữa đã kết thù hận. Trọng yếu nhất một điểm, Triệu Vân vũ lực quá mức cường đại, đã đem Trương Yến khuất phục. Đừng nhìn Triệu Vân một người tại Hắc Sơn đại trại, Trương Yến tại Hắc Sơn đại trại bên trong có 100 vạn chi chúng. Trương Yến đám người tính mạng vẫn như cũng bị Triệu Vân nắm ở trong tay. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Trương Yến nguyện thuần phục đại càn bệ hạ, bái đại càn thái tử làm chủ. Thề sống chết thuần phục chúa công, thuần phục bệ hạ. Trương Yến đón lấy thánh chỉ, bái Viên Diệu làm chủ, liền không còn cách nào quay đầu lại. Hắn chỉ có thể đi theo Viên Diệu một con đường đi đến đen, nếu là cả gan lập đi lập lại, tương lai Hắc Sơn quân liền sẽ nhận Viên Diệu máu tanh trấn áp. Cái kia hạ tràng, tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Trương Yến đón lấy thánh chỉ, Triệu Vân cũng đem thanh công kiếm thu nhập trong vỏ. Hắn đem Trương Yến đỡ dậy, đối với Trương Yến nói: "Dũng nghĩa hầu, đã ngươi đầu ta chủ, vậy chúng ta đó là người một nhà." Mới vừa sự tình, có nhiều đã tội. Trương Yến chính là một phương hào hùng, cũng không phải là người thô kệch. Chỉ cần phù hợp mình lợi ích, một chút tiểu oán căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Trương Yến đối với Triệu Vân ha ha cười nói: "Tử Long tướng quân khách khí, chúng ta đây gọi không đánh nhau thì không quen biết. Có thể kết bạn vô địch thiên hạ Tử Long tướng quân, thật là ta Trương Yến may mắn a. Người đến a, đem tụ nghĩa đường thu thập sạch sẽ." Tử Long tướng quân, Bạch Vũ, theo ta đi Hắc Sơn đường. Ta muốn tại Hắc Sơn đường bày yến, vì chư vị bày tiệc mời khách. Hôm nay chúng ta không say không về. Hắc Sơn đường là Hắc Sơn đại trại một cái khác phòng khách chính, chủ yếu dùng để đặt mua yến hội. Trương Yến đem Hắc Sơn đại trại kích cỡ thống lĩnh toàn bộ gọi tới, để bọn hắn bái kiến Triệu Vân. Thế đến thời điểm, càng là đem Triệu Vân lui qua ở giữa nhất chủ vị. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: "Dũng nghĩa hầu, ở chỗ này ngươi là chủ, ta là khách đây như thế nào khiến cho?" Trương Yến thành khẩn án lấy Triệu Vân bả vai nói: "Đã chúng ta đều là đại càn tướng quân, liền chưa nói tới cái gì chủ khách phân chia. Tử Long tướng quân chức quan tại trên ta, ta Trương Yến tự nhiên nguyện ý nghe từ tướng quân điều khiển. Kể từ hôm nay, Hắc Sơn quân trên dưới đều là nghe thái tử chi lệnh. Chúng ta đều là chúa công trung thành nhất thần tử. Tử Long tướng quân đại biểu chúa công, chúng ta liền từ Tử Long tướng quân hiệu lệnh." Nghe Trương Yến chi ngôn, Triệu Vân âm thầm gật đầu. Tấm này điên, quả nhiên là người thông minh. Chắc không được cái khác Hoàng Cân dư bộ đều hủy diệt, chỉ có Cửu Công Sơn Thái Bình đạo cùng Hắc Sơn quân có thể lớn mạnh. Cửu Công Sơn Thái Bình nói, đó là có bản thân chúa công Viên Diệu ủng hộ. Hắc Sơn đại trại, nhưng chính là Trương Yến từng chút chém giết đi ra không gian sinh tồn. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: "Nếu như thế, vậy ta liền tạm ở lúc này đợi Dũng Nghĩa Hầu lập xuống đại công, chúa công tất nhiên không tiếc phong thưởng." "Ha ha ha. Tử Long tướng quân, ngươi quá khách khí. Chúa công ban thưởng ta hầu tước, ta đã thỏa mãn, sao dám hy vọng xa vời cái khác. Ta so tướng quân lớn tuổi mấy tuổi, tướng quân nếu là không chê, xưng ta một tiếng Trương Yến lão ca. Về phần xưng Dũng Nghĩa Hầu, thực sự quá xa lạ." Trương Yến nói chuyện hành động, cơ hồ đem đối nhân xử thế cho kéo căng. Mới vừa còn sử dụng bạo lực, hiện tại đợi Triệu Vân lại như thân huynh đệ đồng dạng. Triệu Vân đối với Trương Yến vừa chắp tay, nói một tiếng: "Trương Yến lao ca." "Ha ha, này mới đúng mà." Trương Yến đối với đi theo Triệu Vân cùng một chỗ đến Trương Bạch Vũ, cũng không giống trước đó như vậy giả bộ như không nhận ra. Hắn đối với Trương Bạch Vũ cười nói: "Bạch Vũ a, ta cùng ngươi huynh Bạch Kỵ, chính là xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Bạch Kỵ huynh năm đó, còn đã cứu ta tính mạng. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rất cảm thấy thân thiết. Về sau ngươi chính là ta Trương Yến thân huynh đệ. Tới tới tới, Bạch Vũ, chúng ta cùng uống một chén." Trương Yến nâng chén, mời Trương Bạch Vũ cùng Triệu Vân cùng uống. Trương Bạch Vũ thầm nghĩ tấm này liên quả thật giỏi thay đổi. Mình huynh trưởng là Trương Bạch Kỵ, mới vừa tại tụ nghĩa đường thời điểm, Trương Yến sao lại không biết? Nhưng hắn lúc ấy lại không nhận mình, còn hạ lệnh để đao phủ thủ đem Triệu Vân tướng quân tính cả mình cùng nhau chạm. Hiện tại ngược lại coi mình là thân huynh đệ. Qua ba lần rượu, Trương Yến đối với Triệu Vân hỏi: "Thử Long, chúa công đến thu Trương Yến, chắc là có trách nhiệm phó thác. Tiên mới vừa đầu nhập chúa công, thấp công chưa lập, không biết chúa công đối với ta có gì phân phó?" Chương 822. Thiên hạ bởi vì Yến mất dân tâm mà loạn, tất lấy cản đến dân tâm mà an. Chương 822. Thiên hạ bởi vì Yến mất dân tâm mà loạn, tất lấy cản đến dân tâm mà an. Trương Yến tướng mạo thu kịch, đối xử mọi người thái độ còn có chút cuồng ngạo. Không hiểu rõ hắn người, đều sẽ vô ý thức cho rằng Trương Yến là cái mã phu. Có thể Triệu Vân cùng hắn thoáng đã từng quen biết, liền biết Trương Yến chính là trí tướng. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: "Chúa công để cho chúng ta công đoạt Ký Châu, để Yến quốc đại bản doanh triệt để loạn đứng lên." "Công đoạt? Là muốn đoạt đồ vật ta?" Trương Yến đối với Triệu Vân nói. Tử Long tướng quân có chỗ không biết, đại yến mấy năm liên tục chinh chiến, thuế má nặng nề, bách tính đều thành quỷ nghèo. Từ những quỷ nghèo này trên thân, thực sự ép không ra cái gì chất béo. Liền ngay cả ta Hắc Sơn quân, hiện tại đều là nghĩ biện pháp đi săn mở ruộng, tự cấp tự túc. Chỉ dựa vào cướp bóc, chúng ta đã sớm chết đói. Với lại chúng ta Hắc Sơn quân tướng sĩ, rất khó cùng Yến quân chính diện tác chiến. Bên cạnh bất luận, chúng ta vũ khí trang bị, liền cùng Yến quân chênh lệch không ít. Nghe Trương Yến nói tới những này khó khăn, Triệu Vân cười nói: "Trương Yến lao ca, ngươi nói những này, đều không phải là vấn đề gì đầu tiên nói trang bị sự tình, chúa công sẽ bí mật đưa tới một nhóm vũ khí vật tư, đầy đủ trang bị 5 vạn đại quân chi dụng, thậm chí sẽ trợ giúp chúng ta một nhóm hoàng kim cùng lương thảo. Hoàng kim số lượng hẳn là tại 3 vạn lượng hoàng. Lương thảo chí ít có 20 vạn thạch. Nghe Triệu Vân nói tới tài nguyên, Trương Yến sững sờ đại càn, quả nhiên là đại thủ đô ta, cứ như vậy tín nhiệm mình sao? Nghĩ hắn Hắc Sơn quân danh xưng 100 vạn chi chúng, trên thực tế chỉ có 60-70 vạn người, đây 60-70 trong vạn người, phần lớn đều là người già trẻ em, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu lưu dân. Chân chính có sức chiến đấu thanh niên trai tráng, không đủ 10 vạn, đây 10 vạn bên trong, có thể được xưng tụng tinh minh, cũng liền khoảng 6 vạn người 5 vạn bộ y giáp, đủ để đem Hắc Sơn quân tinh nhuệ toàn bộ vũ trang lên. Lương thảo cùng hoàng kim, càng có thể giải Hắc Sơn quân khẩn cấp. Có những vật này, Hắc Sơn quân thậm chí có thể thoát khỏi giặc cỏ thân phận, được xưng tụng một câu tinh nhuệ. Chỉ dựa vào viên rượu đối với Hắc Sơn quân đây một hạ ủng hộ, liền để Trương Yến lệ nóng doanh trọng, sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Hắn nhiều năm trước liền từng nghe nói viên rượu tiểu mạnh thường chi danh, thế nhân đều là xương vị này đại cản thái tử trọng nghĩa khinh tài, chiêu hiền đại sĩ. Bất luận cái gì dạng anh hùng hào kiệt gặp phải viên rượu, đều sẽ cam tâm tình nguyện vì viên rượu sử dụng, đối với viên rượu trung tâm không hai. Lúc ấy Trương Yến còn đối với chuyện này có chút hoài nghi, hôm nay đến phiên hắn Trương Yến hưởng thụ viên rượu mời chào, Trương Yến hoàn toàn phục. Bái tướng, phong hầu, ban thưởng khải giáp quân giới, ban thưởng hoàng kim, ban thưởng lương thảo, đây hàng loạt thủ đoạn xuống tới, Trương Yến chỉ muốn nói hai chữ, thật là thơm. Hắc Sơn đại trại đều bao nhiêu năm không có loại này giàu có thời gian. Có chủ công như thế hết sức ủng hộ, Trương Yến triệt để đem chiếm núi làm vua suy nghĩ ném ra sau đầu. Chúa công đợi mình như thế ân trọng, về sau hắn Trương Yến đó là chúa công một con chó. Chúa công để cho mình cắn ai, Trương Yến liền cắn ai. Không phải liền là cắn viên tiệu sao? Cắn chết hắn. Trương Yến không cảm thấy làm chó có cái gì không tốt, từ nay về sau, hắn Trương Yến đó là đại cản thái tử viên diệu trung quyền. Triệu Vân tiếp tục nói, về phần lão ca nói đi đoạt quỷ nghèo, càng thêm không có khả năng. Ta đại cản thiên tử cùng thái tử điện hạ, luôn luôn yêu dân như con. Cho bách tính mở kho phát thóc còn đến không kịp, làm sao có thể đi cướp bóc bách tính? Chúng ta muốn cướp bóc là ký châu danh gia vọng tộc. Hiện tại Trương Yến liền giống bị điên cuồng đồng dạng, viên rượu để hắn đoạt hay, hắn liền dám đi đoạt hay. Trương Yến đối với Triệu Vân hỏi, đây là chúa công ý tứ sao? Không sai, cái kia còn có gì có thể nói? Đoạt. Trương Yến nắm đấm một nắm, trước biểu lộ mình thái độ, sau đó nói, Tử Long tướng quân, chúa công chi mệnh, ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Thế nhưng là có mấy lời, ta còn phải cùng Tử Long nói rõ, đây ký châu thế gia cũng không phải như vậy tốt đoạt. Viên Thiệu sở dĩ có thể xưng đế, đó là ỷ lại Hà Bắc các đại gia tộc ủng hộ. Bởi vậy hắn lên làm hoàng đế sau đó, mười phần dung túng Hà Bắc sĩ tộc. Những này sĩ tộc có tư binh, có ổ bảo, gia tộc thế lực trên triều đình rắc rối khó gỡ. Chúng ta chốc lát độc thủ, tất nhiên sẽ nhận sĩ tộc ngoan cường chống cự. Không chỉ có như thế, Viên Thiệu đại quân cũng rất nhanh sẽ hồi viên. Ta Hắc Sơn tướng sĩ mặc dù dũng, cũng ngăn không được Viên Thiệu quân chính quy. Chốc lát tiến quân đột kích, chúng ta cũng chỉ có thể tránh về núi rừng bên trong. Với lại nếu là đắc tội Hà Bắc sĩ tộc, về sau chúa công muốn khống chế Hà Bắc, tất nhiên là muôn vàn khó khăn, đây công đoạt sĩ tộc sự tình, xin mời Tử Long nghĩ lại. Ta lão Trương cũng không phải sợ chết, chỉ sợ lầm chúa công đại sự. Triệu Vân lắc đầu cười nói, lão ca, ngươi những này lo lắng, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Chúa công tính toán không bỏ sót, chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, chúa công ha có thể nghĩ không ra. Hà Bắc sĩ tộc cường đại, chẳng lẽ Giang Đông, Hoài Nam, Kinh Tương sĩ tộc không mạnh mẽ a? Còn không phải bị chúa công dọn dẹp ngoan ngoãn. Những thế gia này hào tộc, một mực chiếm lấy thổ địa, mạnh mẽ chinh nô bộc, hút mồ hôi nước mắt nhân dân. Cái kia chính là thiên hạ ưu ác tính. Năm đó đại hiền lương sư Trương Giác vì sao để đó ngày tốt lành bất quá, muốn cầm vũ khí nổi dậy. Hắc Sơn quân các tướng sĩ vì sao có ra khó trở về, chỉ có thể đi theo lão ca chiếm cứ ở trong núi này. Còn không phải bị những thế gia này hào tộc làm cho không có đường sống. Thiên hạ bách tính không có đường sống, cho nên mới sẽ phấn khởi phản kháng đại hán chi loạn, cũng bởi vậy mà khởi đầu. Chúa công muốn kết thúc loạn thế, cũng không chỉ có là muốn bằng mượn vũ lực càn quét thiên hạ chư hầu. Nếu như chỉ dựa vào lấy quân thế cường thịnh mà nhất thống thiên hạ, không giải quyết thế gia, thiên hạ sớm tối còn sẽ như đại hán như vậy sụp đổ. Chúa công chí hướng là để thiên hạ bách tính đều có thể ăn no, mặc ấm, vượt qua ngày tốt lành, để thiên hạ thế gia không thể lại ức hiếp bách tính. Thiên hạ bởi vì yến mất dân tâm mà loạn, tất lấy cản đến dân tâm mà an. Cho nên những này làm hại một phương danh gia vọng tộc, chúa công nhất định phải diệt trừ. Chúng ta muốn làm, đó là trợ chúa công thực hiện đây một lý tưởng. Triệu Vân một phen nói đến, rong rạc đang ngồi Hắc Sơn tặc đầu mục lớn nhỏ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Trương Mãnh Hổ đột nhiên bắt đầu gào khóc đứng lên. Ô ô a a a, chúng ta thôn người đều bị sĩ tộc tranh đoạt thổ địa, ta muội muội cũng bị thế gia hảo môn người cướp đi. Đám hương thân toàn bộ đều chết đói, sống sót không có mấy cái. Ta hận a. Ban đầu ta liền nghĩ phản triều đình này, nhưng căn bản không biết vì sao chúng ta sẽ như thế thế thảm. Thái tử điện hạ chí hướng. Tốt, thật tốt. Ta Trương Mãnh Hổ đó là đánh bạc tính mạng, cũng muốn trợ thái tử điện hạ. Trương Mãnh Hổ không có văn hóa gì, chỉ có thể nói ra, tốt, thật tốt, nôn ngữ. Hắc Sơn tặc giặc nhị đương ra đợt ra cảm khái nói, ta cuối cùng biết, Cửu Công Sơn Thái Bình nói, vì sao nguyện ý phụ tá thái tử điện hạ rồi. Thái tử điện hạ chí hướng, cùng năm đó đại hiền lương sư không khác nhau chút nào. Chỉ tiếc, đại hiền lương sư không bằng thái tử điện hạ nhìn tấu triệt, cũng bởi vì thân phận nguyên nhân, vô pháp thành tựu đại nghiệp. Nhưng là thái tử điện hạ, là có năng lực cải thiên hóa nhật. Chúng ta có thể đi theo điện hạ, sao mà may mắn. Chương 823. Giữ người mất đất, người địa đều là đến. Chương 823. Giữ người mất đất, người địa đều là đến. Lúc này Trương Yến cũng lệ rơi đầy mặt. Hắn xuất phát từ nội tâm cho rằng, chúa công Viên Diệu chính là đương thời minh chủ. Không liên quan tới hắn Trương Yến vinh hoa phú quý, càng không liên quan tới chúa công Viên Diệu đối với hắn ban thưởng cùng ủng hộ. Triệu Vân nói, để Trương Yến nhớ tới mình dự tính ban đầu. Hắn vì sao muốn gia nhập Hoàng Cân Quân, đi theo Trương Nhu Giác Nam Trinh bắt chiến dự tính ban đầu. Năm đó cái kia thanh niên nhiệt huyết Trừ Phi Yến, tựa hồ lại trở về. Thử Long, nói hay lắm. Chỉ bằng chúa công chí hướng, dù là ta Hắc Sơn quân thân hãm lớp lớp vòng vây, chiến đến cuối cùng một binh một tốt đều đáng giá. Ta Trương Yến, nguyện ý vì chúa công mà chết. Nhìn vẻ mặt kiên định Trương Yến, Triệu Vân biết được, hiện tại Trương Yến mới xem như triệt để quy tâm tại chúa công. Hắc Sơn quân chúng, cứ yên tâm đi sử dụng. Triệu Vân cười đối với Trương Yến nói, cái gì có chết hay không, ngươi muốn chết, chúa công cũng không muốn để ngươi chết. Trương Yến lắc đầu, đối với Triệu Vân nói, Thử Long, ngươi không hiểu. Cướp bóc dân chúng tầm thường còn tốt, Viên Thiệu cũng lười quản. Chúng ta tránh về sân trại, Viên Thiệu liền không truy cứu. Thế nhưng là chúng ta nếu như động thế ra, Viên Thiệu dưới trướng những cái kia văn thần võ tướng không phải nổi điên không thể, đến lúc đó Viên Thiệu tất nhiên quy mô đột kích, chúng ta cho dù tránh về sơn trại, sợ là cũng khó thoát Viên Thiệu đại quân vây quét. Triệu Vân đối với Trương Yến nói, đã tránh về sơn trại cũng khó thoát vây quét, vậy liền không cần sơn trại. Trương Yến nghe vậy không khỏi sững sờ. Không cần sơn trại? Là có ý gì? Như không có Hắc Sơn đại trại, ta Hắc Sơn quân không phải vong sao? Trương Yến khổ tâm kinh doanh Hắc Sơn đại trại, cơ hồ đó là một tòa thành trì. Nếu là từ bỏ nơi đây, Trương Yến 10 năm tâm huyết đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Vân cười nói, Trương Yến lao ca, chúa công đã nói với ta, trong chiến tranh trọng yếu nhất vĩnh viễn là người, mà không phải địa bàn đã lưu tại Hắc Sơn đại trại, sẽ bị viên quân vây quét, vậy chúng ta rời đi nơi đây không phải tốt. Trong sơn trại không có người, Viên Thiệu còn có thể đi vây quét ai? Trương Yến nói, không có người, viên quân có thể đem sơn trại một mùi lửa đốt đi a? Triệu Vân tiếp lấy đối với Trương Yến hỏi, đốt đi, lại như thế nào? Nghe được Triệu Vân nói, Trương Yến rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Trương Yến mới lên tiếng, sơn trại bị đốt đi, mấy chục vạn Hắc Sơn dân chúng đem không nhà để về. Triệu Vân hỏi ngược lại, nhưng bọn hắn người vẫn còn, không phải sao? Huống hồ Hắc Sơn dân chúng cũng không phải chân chính không nhà để về. Chúng ta thu thập Hà Bắc sĩ tộc hào cường, tự nhiên sẽ đạt được Hà Bắc bách tính ủng hộ, đến lúc đó tùy tiện đi cái nào thôn xóm che giấu đứng lên, Yến quân đến nơi nào đi tìm chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể đem đại quân phân tán đến Yến quốc các nơi trong thôn xóm, tùy thời tiến công sĩ tộc cổ bảo cùng trang viên. Nếu là chỉ có sĩ tộc tư binh, hoặc là Yến quân số lượng ít, chúng ta liền hung hăng đánh. Đoạt sĩ tộc, tiêu hao Yến quân sinh lực. Nếu như Yến quân số lượng quá nhiều, chúng ta liền rút lui đến bọn hắn vô pháp tìm tới trong thôn xóm. Tóm lại Yến quân đại bộ đội đến, chúng ta liền chạy. Yến quân rút lui, chúng ta liền đi ra cướp bóc tiến công. Thừa dịp địch mỏi mệt hạ trại, chúng ta liền đi quấy rối, không tin Yến quân bất bại. Nghe Triệu Vân chi ngôn, am hiểu tác chiến ở vùng núi Trương Yến hiểu ra. Bậc này chiến pháp, đơn giản nói ra vùng núi chiến tinh túy. Trương Yến sở dĩ có thể cùng Viên Thiệu quần nhau nhiều năm như vậy, dùng binh cũng là không bàn mà hợp pháp này. Chỉ bất quá Triệu Vân tổng kết ra diệu pháp, không biết so Trương Yến cao minh bao nhiêu. Trương Yến không khỏi tán thán nói, thiên tài, có thể muốn ra bậc này chiến pháp, quả nhiên là thiên tài. Thử Long, biện pháp này ngươi là nghĩ như thế nào đến? Thực sự làm cho người rất bội phục. Triệu Vân lắc đầu, trong mắt tràn đầy sùng kính nói, dạng này chiến pháp cũng không phải là ta nghĩ ra được, ta Triệu Tử Long há có bậc này trí tuệ. Đây tài dùng binh chính là ta chui vào Hắc Sơn trước đó từ chúa công dạy. Tóm lại đó là bởi vì địch dùng binh không cho Yến quân cơ hội thở dốc, tắc Hà Bắc tất loạn. Trương Yến trong mắt tràn đầy sùng kính cùng bái phục, nói ra, chúa công thật là thần nhân vậy, Yến tặc cùng chúa công là địch, làm sao có thể bất bại? Về phần Lao Ca từ bỏ Hắc Sơn đại trại sự tình, kỳ thực cũng không cần chú ý, tại ta trước khi đến, chúa công cũng đã nghĩ đến. Chúa công còn có một câu muốn tặng cho Lao Ca. Trương Yến vẻ mặt thành thật nhìn đến Triệu Vân, khẩn cấp nói, lời gì? Lúc này viên rượu tại Trương Yến trong lòng đã lên cao đến thánh nhân, thần nhân độ cao. Chúa công nói, tất nhiên là lời vàng ngọc, đối với hắn rất có ích lợi. Triệu Vân nhìn đến Trương Yến, chậm rãi mở miệng nói, chúa công nói, giữ đất mất người, người địa đều là mất. Giữ người mất đất, người địa đều là đến. Chúng ta mặc dù đã mất đi Hắc Sơn đại trại đây một tòa doanh trại, nhưng toàn bộ Hà Bắc chi địa thôn xóm đều là chúng ta Hắc Sơn quân doanh trại. Nghe Triệu Vân chi ngôn, Trương Yến mắt sáng rực lên đứng lên. Giữ người mất đất, người địa đều là đến. Chỉ cần chúng ta Hắc Sơn quân đám này lão đệ huynh tại, Hắc Sơn đại trại ngay tại. Ha ha. Ha 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 ha, đạo lý này, ta Trương Yến tại sao không có nghĩ đến? Chúa công thật sự là để tỉnh ta a. Ta đối với chúa công khâm phục chi tình, giống như đối với đây Thái Hành Sơn đồng dạng, ngưỡng mộ núi cao. Lại như Hoàng Hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Triệu Vân mỉm cười nói, hiện tại lão ca nhưng còn có lo nghĩ. Không có. Trương Yến hưng phấn nói, Từ Long, chúng ta cứ dựa theo chúa công sách lược, làm một vố lớn a. Ta đã không thể chờ đợi. Triệu Vân đối với Trương Yến nói ra, lão ca đừng nội, chúng ta đợi trang bị vận chuyển tới, động thủ lần nữa cũng không muộn. Tốt, ta đều hợp long. Hơn 10 ngày về sau, Viên Diệu hứa hẹn vũ khí, trang bị, tiền lương, hết thảy vận chuyển đến Hắc Sơn đại trại. Hắc Sơn quân 5 vạn cường tráng mặc vào mới tinh y giáp, tinh thần cũng vì đó chấn động. Nay 10 ngày thời gian, Hắc Sơn quân tốt đều từ Triệu Vân đến thao luyện, sức chiến đấu tăng lên không ít. Trương Yến đều không nghĩ đến, mình dưới trướng các tướng sĩ sẽ trở thành một chi tinh binh. Hắc Sơn đại trại, diễn võ trường. Triệu Vân cùng Trương Yến đứng tại diễn võ trường phía trước nhất đài cao bên trên, trong diễn võ trường đều là võ trang đầy đủ Hắc Sơn quân. Viên Diệu cho Hắc Sơn quân nhóm này y giáp, hiển nhiên là dụ tâm. Tất cả tướng sĩ, áo bào cùng chiến giáp đều là màu đen. Võ tướng chiến bào bên trên, còn văn tú ra một tòa nguy nga ngọn núi, khắc dấu Hắc Sơn hai chữ. Thậm chí còn cho Hắc Sơn quân chế tạo hơn 10 cán đại kỳ, dân thư, Hắc Sơn doanh, ba chữ. Hơn 10 cán Hắc Sơn doanh đại kỳ đón gió phấp phới, y giáp tươi sáng Hắc Sơn quân sĩ tốt, trong lòng lần đầu tiên sinh ra thân là quân nhân vinh dự cảm giác. Triệu Vân án lấy thanh công kiếm, cao giọng quát: "Phong ta đại càn thái tử điện hạ chi mệnh, đại càn hôm nay ở nơi này thành lập Hắc Sơn Doanh. Hắc Sơn Doanh đã thành, các ngươi liền rốt cuộc không phải cường đạo, mà là ta đại càn tướng sĩ. Trở thành ta đại càn tướng sĩ, liền coi nghiêm thủ quân kỷ, anh dũng giết địch. Trước đó thói quen, toàn bộ đều phải từ bỏ. Nhất là không thể lừa gạt Lăng Bách Tính, ta đại càn quân sĩ quy củ chính là quân dân một nhà, muốn tôn trọng bảo vệ Bách Tính. Cả gan trái với quân kỷ giả, hết thảy quân pháp xử trí. Các ngươi có thể nghe rõ ràng. Chương 824. Chẳng lẽ thế gia liền có thừa lương sao? Chương 824. Chẳng lẽ thế gia liền có thừa lương sao? Hắc Sơn Doanh tướng sĩ cùng kêu lên đáp. Chúng ta cần tuân tướng lệnh. Kỳ thực Trương Yến dưới trướng đây 100 vạn dân chúng, phần lớn đều là chút lăn lộn ngoài đời không nổi Bách Tính. Bọn hắn không có cơm ăn, không có trồng trọt, nếu là không đi theo Trương Yến lên núi, chỉ có thể chết đói. Những người dân này làm trộm, bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải trời sinh liền ưa thích làm trộm giặc. Hiện tại đại càn thái tử hợp nhất bọn hắn, cho bọn hắn y giáp, quân lương, thậm chí là quân lương. Như thế hậu đãi, những này Hắc Sơn binh lính đơn giản chưa từng nghe thấy đại càn thái tử điện hạ đối bọn hắn như thế ân trọng, bọn hắn vì thái tử điện hạ quên mình phục vụ đều được, nghiêm thủ quân kỷ tính là gì? Lương thực đủ ăn còn có quân lương, bọn hắn căn bản không có khả năng đi đoạt Bách Tính đồ vật. Tốt. Triệu Vân rút ra thanh công kiếm, cao giọng quát: "Ta thay mặt Ngô chủ đại càn thái tử tuyên bố, Hắc Sơn Doanh, thành quân." Hắc Sơn quân sĩ tốt kích động dùng binh khí gõ tấm thuẫn, đối với Triệu Vân cao giọng đáp lời nói: "Núi, núi, núi." Trương Yến vui vẻ nói: "Thử Long, quân tâm có thể chịu được dùng một lát." Triệu Vân gật gật đầu, Hắc Sơn Doanh mới vừa thành quân, tuy có trang bị, chiến lược đến cùng không bằng Yến quân tinh nhuệ. Bất quá không sao, dùng những người này hoàn thành chúa công giao phó nhiệm vụ đã đủ. Triệu Vân lần này tới Kỳ Châu trước đó, chúa công Viên Diệu cùng hắn nói chuyện rất lâu. Triệu Vân đối với chúa công Nưu Đồ vô cùng bội phục, với lại càng thêm kính nể chúa công nhân phẩm hòa chí hướng. Thế gian này, chỉ có bản thân chủ công là chân tâm vì Bách Tính suy nghĩ. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: "Đã đại quân đã thành, chúng ta liền dẫn quân xuống núi, chấp hành chúa công nhiệm vụ, a đây là đại quân ta trở đầu, lại để Hắc Sơn Doanh một thử phong mang." Triệu Vân, Trương Yến lúc này xuất Hắc Sơn quân xuống núi, Viên Diệu công đoạt Hà Bắc kế hoạch cũng chính thức bắt đầu. Kỳ Châu, Quách gia ổ bảo. Chỗ này ổ bảo người chủ trì Quách Vũ, đang ngồi ở một chiếc giường mềm bên trên, thích ý nhìn đến mấy tên mỹ mạo nữ tử vừa múa vừa hát. Hắn cầm trong tay chén rượu, con mắt hiếp đứng lên, trong mắt thỉnh thoảng bắn ra mấy sợi tạc quang. Quách Vũ tham lam ánh mắt tại mỹ mạo nữ tử trên người xuyên qua, đã tính toán đêm nay nên để người nào đến hầu hạ cái chiếu. Quách Vũ, Quách, chính là đại yến trọng thần Quách Đồ, Quách. Quách gia tại Dĩnh Xuyên chính là đại tộc, Quách Đồ trở thành Viên Thiệu sủng thần sau đó, hắn cái kia một chi tộc nhân liền rời đến Hà Bắc, tại Hà Bắc khai chi tán diệp, làm mưa làm gió. Quách Đồ dựa vào trong tay quyền lực, cưỡng đoạt tại Hà Bắc chiếm đoạt không ít thổ địa. Vì khống chế những này thổ địa, Quách gia liền thành lập mấy chỗ ổ bảo có thể xúc dưỡng tư binh, tích xúc lương thực cùng tài phú, trọng yếu nhất là khống chế xung quanh thổ địa cùng Bách Tính. Quách gia một cái ổ bảo phương viên trăm dặm, vậy cũng là Quách gia thổ địa. Xung quanh mấy cái trong thôn dân đều là bị Quách gia ẩn nấp đứng lên nhân khẩu, coi là Quách gia tài sản riêng. Những này không có hộ tịch ẩn nấp nhân khẩu, đối với Quách gia đến nói căn bản không tính là người, mà là mặc cho đánh mặc cho mắng, tùy bọn hắn tâm ý sai sử nô bộc. Cùng châu cùng ngựa loại kia xuất sinh không có gì khác biệt, thậm chí còn không có châu ngựa quý giá. Tại Quách Vũ trước mặt khiêu vũ mỹ mạo nữ tử, là hắn tỉ mỉ từ một đám trong thôn xóm chọn lựa ra. Hơi có chút tư sắc nữ tử, đều bị Quách Vũ cưỡng ép cướp được ổ bảo bên trong. Các nàng muốn lấy chồng, căn bản không có khả năng, đây cũng là yến quốc đại đa số mỹ mạo nữ tử số mệnh. Tuổi trẻ thời điểm, bị danh gia vọng tộc cưỡng hiếp đến tuổi già sắp suy, mới có thể bị đuổi ra khỏi cửa, khi đó muốn gả người thì càng khó khăn, các nàng cả đời cũng biết rất thê thảm. Mà Quách Vũ dạng này sĩ tộc, căn bản cũng không quản những nữ tử này chết sống, bọn hắn chỉ lo hưởng thụ. Tại Quách Vũ xem ra, hắn có thể đem những nữ tử này thu nhận đến ổ bảo bên trong, cho các nàng một miếng cơm ăn, để các nàng không đến mức chết đói, đã coi như là đối các nàng có đại ân. Phu cận trong thôn so mách tính, chết đói người, bị đánh đập mà chết người, không biết bao nhiêu ít. Thúc Vũ, Quách Vũ tên chữ, đại nhân, Thúc Vũ đại nhân. Một tên Quách gia ổ bảo quản sự vội vàng mà vào, thở không ra hơi địa vọt tới Quách Vũ giường nệm trước. Không xong, bệ hạ lại muốn trưng thu lương thực. Thấy quản sự như thế cấp bách, đang khiêu vũ mỹ mạo các nữ tử đều ngừng lại, sợ trêu đến Quách Vũ không vui. Quách Vũ nhướng mày, đối với quản sự nói: "Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trưng thu lương thực? Trước đó không phải vừa trinh qua sao?" Quản sự thở hổn hển nói: "Tiền tuyến đại chiến say xưa, ta đại yến cùng Càn Quốc đại chiến, lâm vào giằng co, lương thảo tiêu hao quá lớn. Bệ hạ có lệnh, hướng toàn bộ đại yến thế gia thu thập lương thảo. Nghe nói đây một nhóm trinh xong sau đó, còn có đám tiếp theo. Gia chủ cùng chư vị sĩ tộc tộc trưởng cũng đều nguyện ý hết sức ủng hộ bệ hạ." "À đúng, đây còn có gia chủ tự viết, để chúng ta hỏa tốc phân phối lương thảo đi tiền tuyến." Quách gia quản sự trong miệng gia chủ, chính là Quách Đồ. Giống Quách Vũ không chế loại này ổ bảo, Quách gia hết thảy có bốn phía. Quách Vũ bất quá là bởi vì lanh lợi đến Quách Đồ coi trọng, bị tuyển ra tới quản lý ổ bảo tộc nhân trí nhất. Quách Đồ ý tứ, Quách Vũ không dám chút nào ngẫu nghịch. Bất quá mặc dù không dám ngẫu nghịch Quách Đồ, lại không trở ngại Quách Vũ phát cầu nhỏ. Quách Vũ nắm nuốt Quách Đồ thư, trong miệng mắng: "Trưng thu lương thực, trưng thu lương thực, mẹ hắn mỗi ngày trưng thu lương thực. Đánh cản tặc đều đánh bao lâu, còn không thể đem cản tặc đánh lui, trưng thu lương thực ngược lại là rất hăng hái. Chẳng lẽ thế gia liền có thừa lương sao?" Quản sự cùng phòng bên trong vũ nữ câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tính mạng liền bóp tại Quách Vũ trong tay, Quách Vũ một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn. Quách Vũ đem thư vô lên bàn, đối với quản sự hỏi: "Lần này cần trinh bao nhiêu lương thực?" "3000 thạch." Hắn thế nào không đi cướp? Kỳ thực Quách Vũ ổ bảo bên trong chữ hàng lương thảo không dưới 30 vạn thạch, nhưng là để hắn xuất ra 3000 thạch, Quách Vũ vẫn là khó mà tiếp nhận. Mặc dù ổ bảo quyền sở hữu trở về nhà chủ Quách Đồ, có thể quyền quản lý về hắn Quách Vũ a. Chỉ cần lương thảo không bị lấy đi, làm sao sử dụng phân phối còn không phải hắn Quách Vũ một câu sự tình. Một lần điều đi 3000 thạch lương thảo, có thể để Quách Vũ quá thì đau. Không được, những này lương thảo không thể ta bỏ ra. Còn phải xuất hiện ở những cái kia quỷ nghèo trên thân. Quách Vũ đối với quản sự nói, ngươi phái ít nhân thủ, đi xung quanh thôn trưng thu lương thực. Mỗi cái thôn xóm, trưng thu lương thực 300 thạch. Quách gia quản sự đều bị Quách Vũ nói cho khiếp sợ đến. Thúc Vũ đại nhân, xung quanh thôn lương thực sớm đã bị chúng ta đoạt lại đi lên. Hiện tại kinh thường có bách tính chết đói, bọn hắn đâu còn có thừa lương a. Ngài muốn thu 300 thạch lương thực, đánh chết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi a. Quách Vũ nghiêng mắt thấy trông giữ sự tình nói, thường xuyên có bách tính chết đói, đây không phải là còn có không có chết đói sao? Những cái kia không có chết đói người, trong tay khẳng định có lương thực 300 thạch. Sắp thực nhiều một chút, bọn hắn không bỏ ra nổi. Như vậy đi, lần này lao ra ta tâm tình tốt, lòng từ bi thiếu thu một điểm. Mỗi cái thôn, thu thập 100 thạch lương thảo. Quản sự âm thanh run rẩy, nói ra, đại nhân, 100 thạch, đám thôn dân cũng không bỏ ra nổi đến a. Quản sự thường xuyên cùng bách tính liên hệ, đối với bách tính sinh tồn tình huống càng hiểu hơn đối với mấy cái này phụ thuộc vào Quách gia thôn dân đến nói, 100 thạch cùng 300 rễ đá vốn không có khác nhau chút nào. Chương 825. Ta nói ta đến trưng thu lương thực, các ngươi lộ thai được sao? Chương 825. Ta nói ta đến trưng thu lương thực, các ngươi lộ thai được sao? Một cái thôn 100 thạch lương thực đều không bỏ ra nổi, vậy ta Quách gia còn muốn bọn hắn làm gì dùng? Bọn hắn không bằng chết đi coi như xong. Quách Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không bỏ ra nổi lương thực, có thể dùng nữ nhân gắn nợ. Một cái nữ nhân chống đỡ 10 thạch lương. Một cái thôn có thể ra 10 cái nữ nhân, ta cũng coi như hắn nạp lương. Chuyện này liền giao cho ngươi, đi làm a. Tiểu nhân tuân mệnh. Quách gia quản sự xoay người, thở dài thở ngắn hướng đi ra ngoài. Xung quanh những thôn kia tình huống, quản sự là biết, đã bị Quách Vũ thai họa đến không còn hình dáng. Liền nói đây đường bên trong nữ tử, cái nào không phải Quách Vũ cưỡng đoạt cơ tới. Hiện tại từng cái thôn đã không có bao nhiêu cô nương, Quách Vũ còn muốn đi đoạt, đây không phải là muốn người ta mệnh sao? Có tại Quách gia ổ bảo bên trong, Quách Vũ lớn nhất, bọn hắn đều chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Quách Vũ nuôi những cái kia chó săn, đối với ước hiếp bách tính loại sự tình này thế nhưng là rất thích, liền giao cho bọn hắn đi làm a quản sự sau khi đi, Quách Vũ trong mắt chừng một cái, đối với phòng bên trong các mỹ nữ nói ra. Các ngươi đều lạnh lấy làm gì? Mượn mua a. Ai dám quấy rầy ra nha hứng, lập tức kéo ra ngoài trượng đánh chết. Các mỹ nữ nghe vậy dọa đến run rẩy, Quách Vũ nói trượng đánh chết, đó cũng không phải là hù dọa một chút đơn giản như vậy. Không nghe lời nữ tử, thật sẽ bị Quách Vũ đánh chết. Tại Quách Vũ mệnh lệnh dưới, Quách gia ổ bảo chó săn, tay chân rất nhanh liền tiến về xung quanh các nơi thôn xóm. Chuẩn bị đoạt lương thực, không có lương liền cướp người. Có thể Quách Vũ không chút nào biết, hắn để mắt tới thôn dân lương thực, thật có người để mắt tới hắn ổ bảo. Triệu Vân, Trương Yến dẫn đầu đại càn hát sơn doanh, một đường đi Quách gia ổ bảo mà đến. Trương Yến chỉ về đằng trước đối với Triệu Vân nói: "Từ Long, phía trước đó là Quách gia ổ bảo, đây Quách gia ổ bảo, thuộc về viên Tiệu sủng thần Quách Đồ ổ bảo bên trong, tiền lương trồng chất như sơn. Chúng ta trước đó xuống núi tìm lương thực, đều là vòng quanh chỗ này ổ bảo đi, cũng không phải đánh không lại, chỉ là không muốn gây phiền toái. Cho Quách Đồ cái kia tiểu nhân, tất nhiên sẽ dẫn tới yến quân vây quét." Triệu Vân dắt lấy dạ chiếu ngọc sư tử dây cương, cười lạnh nói: "Hiện tại chúng ta không sợ yến quân đến vây quét, liền sợ bọn hắn không đến. Hôm nay liền đánh đây Quách gia ổ bảo." Trương Yến đối với Triệu Vân đề nghị: "Tại đây Quách gia ổ bảo xung quanh có 8 chỗ thôn xóm. Trong thôn xóm cư trú phụ thuộc vào Quách Đồ bách tính. Những người dân này nguyên bản đều là tự do chi dân, là Quách Đồ cưỡng đoạt chiếm cứ bọn hắn thổ địa, để bọn hắn không có địa có thể loại. Quách Đồ ép buộc bọn hắn làm nô, để dân chúng ở tại thôn bên trong, làm trâu làm ngựa cho bọn hắn trồng trọt. Sau đó lại lấy tên đẹp, là Quách Đồ nuôi sống những người dân này, dân chúng phải biết đối với Quách Đồ cảm ơn. Giống như vậy ổ bảo, Quách Đồ có mấy chỗ, nơi đây ổ bảo liền giao cho một cái tên là Quách Vũ Quách thị tộc nhân tới quản lý đây Quách Vũ tặc tử tâm hắc thủ hung ác, đối với bách tính chi tàn khốc càng sâu Quách Đồ. Trong thôn xóm bách tính, cơ hồ bị Quách Vũ giết hại đến không có đường sống. Ta Hắc Sơn quân xuống núi kiếm ăn, đều sẽ không cướp bóc những này trong thôn bách tính." Nói đến đây, Trương Yến thẳng lắc đầu, thốn thức nói: "Bởi vì bọn hắn thực sự quá thảm rồi. Chúa công đã lấy nhân làm gốc, chúng ta sao không chức vì chúa công giải cứu những người dân này, lấy do chúa công nhân đức, sau đó lại tiến công Quách gia ổ bảo, đem ổ bảo bên trong ác tặc một mẹ hốt gọn." Triệu Vân nghe vậy mừng lớn nói: "Trương Yến lao ca chi ngôn, rất được ta tâm. Chúa công như ở chỗ này, chắc hẳn cũng biết làm như vậy. Hôm nay chúng ta liền theo Trương Yến lao ca kế sách làm việc." Hai người hạ quyết tâm, thẳng đến khoảng cách gần nhất Trương gia thôn mà đi. Trương gia thôn thôn dân, tổng cộng có 600-700 người. Lúc này những người này bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều bị Quách Vũ chó săn cùng đám tay chân xua đuổi đến thôn chính giữa. Một người mặc màu xanh sẫm cầm y liễu, vẻ mặt dữ tợn đại hán đứng tại đám thôn dân trước mặt, lớn tiếng nói: "Ta Đại Yến Thiên tử cùng càn tặc giao chiến, phải hướng Đại Yến con dân thu thập lương thảo. Ta phụng Quách Vũ đại nhân chi mệnh, đến đây trưng thu lương thực. Mỗi cái thôn đều phải nộp lên lương thực 100 thạch. Các ngươi nhanh chóng giao nạp lương thực, ta cũng tốt trở về cùng đại nhân phục mệnh." Nghe được 100 thạch, cái số này, đám thôn dân trên mặt đều hiện ra khiếp sợ, sợ hãi biểu lộ. Thôn xóm bọn họ lương thực nguồn gốc, đó là trồng trọt Quách gia thổ địa, sau đó Quách gia đem phần lớn lương thực lấy đi, chỉ cấp bọn hắn lưu một phần nhỏ khẩu lương. Chỉ còn lại đây điểm khẩu lương, Quách Vũ tên xuất sinh này còn thường xuyên phái người đến trưng thu, hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống a. Đám thôn dân đều giữ im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Quách Vũ phái tay chân đến trưng thu lương thực, bọn hắn hoàn toàn không bỏ ra nổi đến. Giữ tận đại hán thấy thôn dân nãy giờ không nói gì, trên mặt hiện ra tức giận, phẫn nộ quát: "Ta nói ta đến trưng thu lương thực, các ngươi lộ thai được sao? Nhanh chóng đem lương thực giao ra, đừng lãng phí đại gia thời gian. Bằng không, đừng trách đại gia đối với các ngươi không khách khí. Đây vẻ mặt giữ tận đại hán tên là Trịnh Ngũ, Du Côn Vô Lại xuất thân. Quách Vũ thấy hắn tâm ngoan thủ lạn, đánh nhau không muốn sống, liền đem thu làm tay chân. Giống Trịnh Ngũ dạng này người, Quách Vũ thủ hạ có không ít, đều là chuyên môn cho hắn làm công việc bẩn thỉu. Thôn bên trong một cái lục tuần trưởng giả chống quải trượng tiến lên mấy bước, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Ngũ, đối với Trịnh Ngũ xin khoan dung nói: "Chính gia, chúng ta Trương gia thôn tình huống, ngài là biết đã nửa tháng trước, ngài hay nói bệ hạ đánh cằn người cần lương thực, đã đến trong thôn trinh một lần lương. Khi đó có thể lấy đi lương thực, đều bị Trịnh gia ngài giở trống. Hiện tại lại muốn trưng thu lương thực, đám hương thân thực sự không bỏ ra nổi a. Đừng nói là 100 thạch lương thực, liền xem như một thạch lương, chúng ta đều giao không lên đây. Còn cầu Trịnh gia xin thương xót, đi cùng Quách đại nhân nói biện hộ cho. Chờ năm nay thu lương, lại đến trưng thu lương thực a." "Không được." Trịnh Ngũ khoát tay chặn lại, đối với lão giả nổi giận nói: "Lão giả, ngươi cho rằng đại gia cùng ngươi đùa giỡn đâu? Lão tử trưng thu lương thực là vì chúng ta đại yến hoàng đế phá tặc đại nghiệp. Ai dám trở ngại bệ hạ phá tặc, cái kia chính là mưu phản tội lớn. Sao có thể cho phép các ngươi có kẻ mặc cả? Nói thật cho các ngươi biết đi, lần này bệ hạ thu thập lương thảo, các ngươi mỗi cái thôn ít nhất phải ra 300 thạch lương. Là ta Quách đại nhân yêu dân như con, không đành lòng nhìn các ngươi chịu khổ, mới đem trưng thu lương thực số lượng cải thành 100 thạch. Các ngươi không nghĩ đối với Quách đại nhân cảm ơn, ngược lại ra sức khước tử, là đạo lý gì?" Lão giả một mặt bất lực, run rẩy nói ra. Đám hương thân tự nhiên cảm tạ Quách đại nhân đại ân đại đức, có thể. Thế nhưng là, trong thôn thực sự không có lương a. Chính gia, không tin ngài đi siêu, ngài có thể từng nhà đi siêu. Chỉ cần lục soát lương thực, ngài toàn bộ lấy đi, được không? Lão giả là thôn này bên trong trưởng giả, trong thôn hy vọng rất cao. Lúc này hắn đã là vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao không có lương thảo, để đây Trịnh Ngũ đi siêu lại có thể thế nào? Không có lương, Trịnh Ngũ gia không có khả năng giết người. Dù sao trong thôn mách tính, tất cả đều là thuộc về Quách đồ tài sản riêng. Trịnh Ngũ chỉ là Quách Vũ chó săn, cũng không dám tùy ý tàn sát hương thân, hủy hoại Quách đồ Quách đại nhân tài sản. Trương gia thôn tình huống, Trịnh Ngũ hiểu rất rõ, biết Trương Lao Hàn nói là lời nói thật. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối với Trương Lao Hàn nói: "Siêu thì không cần, không có lương không quan hệ, còn có khác đồ vật có thể đền." Chương 826. Ngươi không phải đại yến tướng quân. Chương 826. Ngươi không phải đại yến tướng quân. Nghe Trịnh Ngũ nói muốn dùng khác đồ vật đền, Trương Lao Hàn đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Trịnh Ngũ ngay cả lương thực cũng không cần, còn có thể muốn cái gì? Chẳng lẽ là Quách Vũ đại nhân yêu dân như con, thương cảm bách tính. Hắn biết các ngươi không bỏ ra nổi đến lương thực, sở dĩ nói ra một cái đền biện pháp. Một cái nữ nhân, chống đỡ 10 thạch lương. Quả nhiên, Trương Lao Hán liền biết, Quách Vũ cái kia sắc bên trong ngạ quỷ là quyết định này. Trương Lao Hán dắt lấy Trịnh Ngũ tay, đau khổ khuyên nhủ: "Chính gia, trong thôn cô nương trẻ tuổi không có còn mấy cái, cơ hồ đều bị các ngươi mang về cho Quách đại nhân. Xung quanh như vậy nhiều thôn cô nương, đều đi phục thị Quách đại nhân, Quách đại nhân còn không vừa lòng sao? Cầu Trịnh gia cùng Quách đại nhân cầu tình, buông tha chúng ta Trương gia thôn a." "Lão giả, ngươi có phải hay không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt?" Trịnh Ngũ đưa tay đi trong đám người một chỉ, quát: "Có nhiều như vậy cô nương tại, ngươi còn nói với ta không có cô nương?" Trương Lão Hán nói: "Những nữ tử này đều đã gả làm vợ người, há có thể?" Trương Lão Hán còn chưa nói xong, Trịnh Ngũ liền cản rỡ cười nói: "Gả làm vợ người, đây không phải là vừa vặn sao? Ta Quách đại nhân liền ưa thích cái này, ha 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 ha." Trịnh Ngũ cười một tiếng, xung quanh cùng hắn cùng một chỗ tới tay chân, lũ chó săn cũng đều đi theo bật cười. "Ta Quách đại nhân thực biết hưởng thụ a, có phẩm vị, có Tào Ngụy khai quốc hoàng đế chi phong. Tào Ngụy đều vong, còn xách hắn làm cái gì? Lại nói vậy cũng không phải Tào Ngụy khai quốc hoàng đế a, cái gì cũng không hiểu. Này, mặc kệ nó, dù sao Quách đại nhân có thịt ăn, chúng ta có canh uống." "Nói đúng, chờ Quách đại nhân thưởng xuống tới sau đó, chính ra trước hưởng thụ, sau đó chính là ta." "Ha ha ha." Nghe những này ác đồ càn rỡ tiếng cười, cùng không kiêng nể gì cả đàm luận, Trương lão hán tức giận đến toàn thân phát run. Hắn run rẩy vươn tay, chỉ vào một đám ác đồ nói: "Ngươi, các ngươi những xuất sinh này, há có thể làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình? Các ngươi liền không sợ báo ứng sao?" Chính Ngũ một tay lấy Trương lão hán đạp đổ trên mặt đất, phẫn nộ quát: "Lão giả, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mấy người các ngươi, đi bắt người cho ta. Chọn xinh đẹp, đụng đủ 10 cái, trở về cùng Quách đại nhân giao nộp." Như lang như hổ Quách ra tay chân đến Trịnh Ngũ chi lệnh, xông vào thôn dân bên trong bắt tuổi trẻ nữ tử. Bách tính khóc giống kêu rên thanh âm lập tức vang vọng một mảnh ở đây Quách ra tay chân, chừng trên trăm chi chúng. Những người này hoàn thủ cầm lưỡi dao, từng cái hung thần ác sát. Tay không tấc sắt thôn dân, như thế nào có thể đấu qua được bọn hắn? Ha 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 ha. Trịnh Ngũ đối với tràng diện này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, phát ra càn rỡ tiếng cười. Ngay tại Trịnh Ngũ đắc ý thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Tình huống như thế nào? Có chiến mã đến đây? Chẳng lẽ là đại yến kỵ binh? Trịnh Ngũ trong lòng nghi hoặc, đã thấy trên trăm kỵ hướng mình phương hướng vọt tới, đợi những kỵ binh này đã tìm đến phụ cận, Trịnh Ngũ phát hiện bọn hắn từng cái người khoác hắc bào hắc giáp, có hai tên kỵ binh, hoàn thủ cầm sách có, Hắc Sơn Doanh, ba chữ cờ lớn. Trương Yến Hắc Sơn quân, nguyên bản chỉ có mấy trăm con chiến mã được Viên Diệu trợ giúp, sau đó lại mua sắm mấy trăm con chiến mã, kiếm đủ ngàn tớt. Cứ như vậy, Hắc Sơn quân liền có hơn ngàn kỵ binh, đã là một cỗ cường đại chiến lực. Triệu Vân cùng Trương Yến trước dẫn đầu trăm kỵ vào thôn, còn lại Hắc Sơn quân tướng sĩ đều là tại ngoài thôn chờ. Trịnh Ngũ chờ Quách ra tay chân nhìn đến Hắc Sơn quân kỵ binh, không khỏi dâng lên tâm mang sợ hãi, ngay cả bắt tuổi trẻ nữ tử động tác đều ngừng lại. Bọn hắn đó là một đám bất nhập lưu tay chân, chỉ cần là kỵ binh, bất luận là quan vẫn là tặc, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Trịnh Ngũ luôn cảm thấy Hắc Sơn hai chữ so sánh quân hai, chẳng lẽ là tiềm ẩn tại trong núi Hắc Sơn quân đến? Cái này cũng không giống A Hắc Sơn quân y giáp trang bị, có thể không có như vậy tốt. Với lại bọn hắn đánh cờ lớn, vẫn là Hắc Sơn doanh. Không phải là Hắc Sơn quân đầu nhập Đại Yến, thành Đại Yến Hắc Sơn doanh. Trịnh Ngũ càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bệ hạ thu nạp Hắc Sơn tập chúng bổ sung binh nguyên, cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ là không biết, những này bị bệ hạ hợp nhất Hắc Sơn quân, vì sao đi vào bọn hắn quách ra địa bàn. Trịnh Ngũ có thể nhìn ra, những kỵ binh này bên trong dẫn đầu chính là Triệu Vân cùng Trương Yến. Hắn tráng lên là gan đối với Triệu Vân cùng Trương Yến hỏi: "Hai vị tướng quân, không biết các ngươi là Đại Yến tướng quân, vẫn là Hắc Sơn quân hảo hán?" Trương Yến tay cầm đại đao, chỉ vào Trịnh Ngũ nói: "Ta chính là Hắc Sơn Trương Yến, ta chi danh hảo, ngươi hẳn nghe nói qua a." "Trương Yến?" Trịnh Ngũ nghe vậy trong lòng giật mình, đây chính là Hắc Sơn tặc đầu a, ngay cả Viên Thiệu đều kiêng kỵ nhân vật. Hắn vội vàng hướng Trương Yến bái nói: "Đại đương gia đến lúc này, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chỉ là không biết đại đương gia, vì sao muốn đến ta Quách gia thôn xóm? Ta Quách gia cùng đại đương gia, luôn luôn là ở Trung Hòa Thuận a." Trương Yến đối với Trịnh Ngũ nói: "Quá khứ ta là tặc, ngươi xưng một tiếng đại đương gia thì cũng thôi đi. Hiện tại ta quy thuận triều đình, vì triều đình làm việc. Ngươi nên xưng ta là tướng quân mới phải." Nghe Trương Yến nói như vậy, Trịnh Ngũ mừng thầm trong lòng, đây Hắc Sơn tặc giặc, quả nhiên là đầu nhập triều đình. Đầu nhập triều đình tốt. Hắc Sơn quân nếu là tặc, liền sẽ không theo hắn giảng quy củ. Vạn nhất đem Trương Yến chọc giận, rất có thể một đao đem hắn chặt. Hiện tại Trương Yến thành triều đình người, vậy thì phải theo triều đình quy củ làm việc. Hắn Trịnh Ngũ là Quách gia người, cẩn thận tính toán, cũng có thể được xưng tụng là Quách đồ đại nhân thủ hạ. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, Quách đồ đại nhân chính là bệ hạ người thân nhất trọng thần, ai dám bất kính. Nghĩ đến đây, Trịnh Ngũ ngay cả cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Xung quanh đám thôn dân đều sợ hãi rụt rè nhìn qua Trương Yến, bọn hắn cũng đã được nghe nói Hắc Sơn quân danh hảo. Mặc dù Hắc Sơn quân không có xâm lấn qua bọn hắn thôn, mà dù sao là Hà Bắc nổi danh cự khấu, dân chúng tầm thường đều đối với Hắc Sơn quân rất là e ngại. "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Tướng quân đầu nhập triều đình, có cẩm tú tiền đồ. Về sau cùng nhà ta Quách đồ đại nhân, xem như vi thần cùng triều." Trịnh Ngũ cung duy Trương Yến, lại không lưu dấu vết nâng lên Quách đồ. Cái kia chính là tại nói cho Trương Yến, hắn cũng là có hậu đại người. Trương Yến mặc kệ tới làm cái gì, không nên quá phận. Trương Yến cười nói: "Người đây du côn vô lại, ngược lại là thật biết nói chuyện đáng tiếc à, vớt mông ngựa đập tới đuổi ngựa đi. Hắn Quách đồ tính là thứ gì? Một cái ngụy triều chi thần, gian định tiểu nhân, cũng xứng cùng ta Trương Yến là quan đồng liêu." Trịnh Ngũ nghe vậy kinh hãi, bật thốt lên: Ngươi không phải Đại Yến tướng quân." Trương Yến đem đao quét ngang, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta chính là Đại Càn thái tử dưới trướng đại tướng, hôm nay phụng chúa công chi mệnh đến đây, thu thập các ngươi những này ức hiếp lương thiện ác đồ." Trịnh Ngũ trở quét ra tay chân, làm sao cũng không nghĩ đến Trương Yến sẽ là Đại Càn tướng quân. Hắc Sơn quân khoảng cách Đại Càn ngàn dặm xa, Trương Yến làm sao biết ném cả đâu? Không có khả năng a. Giống Trương Yến loại tình huống này, muốn ném cũng nên ném Đại Yến mới đúng. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do Trịnh Ngũ không tin. Trịnh Ngũ vì mạng sống, vội vàng dập đầu đối với Trương Yến nói: "Trương tướng quân, đây đều là hiểu lầm a. Chúng ta đều là người lương thiện, làm sao có thể ức hiếp bách tính?" Chương 827, Nhân nghĩa chi sư. Chương 827, Nhân nghĩa chi sư. Nhìn Trịnh Ngũ đây một mặt dữ tợn, Triệu Vân liền biết hắn tuyệt không phải người lương thiện. Trương Yến cười lạnh nói: "Các ngươi là mặt hàng gì, bản tướng còn không biết sao? Nếu như bản tướng không nhìn lầm nói, các ngươi những này rác rưởi mới vừa ngay tại trắng trận cướp đoạt dân nữ à? Các huynh đệ, đem những này ác tặc hết thể cho ta trói lại, ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết." Tại Trương Yến mệnh lệnh dưới, Hắc Sơn doanh kỵ binh lập tức hành động đứng lên, xuống ngựa buộc chặt Trịnh Ngũ chờ quét ra tay chân. Đừng nhìn những này tay chân ác đồ nhóm đối với bách tính hùng, đối mặt võ trang đầy đủ Hắc Sơn quân kỵ binh, bọn hắn không dám chút nào phản kháng, cứ như vậy đàng hoàng bị Hắc Sơn quân buộc chặt. Trịnh Ngũ những người này vốn là rất hung tàn, hiện tại lại tới một đám so với bọn hắn hung tàn hơn Hắc Sơn quân, Trương gia thôn dân chúng trong lòng e ngại không thôi. Triệu Vân hình dạng muốn so Trương Yến hiền lành nhiều. Hắn đối với mấy cái này dân chúng chân ăn nói: "Chư vị phụ lao hương thân, các ngươi đừng sợ. Ta gọi Triệu Vân, cũng là Ký Châu người, cùng chư vị đều là hương thân. Ta hiện tại làm Đại Càn tướng quân, là phụng Đại Càn thiên tử cùng thái tử mệnh lệnh, đến giải cứu đám hương thân. Ta Đại Càn thái tử nói qua, chúng ta Đại Càn tướng sĩ là một lòng vì cứu dân đại quân. Đám hương thân sinh hoạt khốn khổ, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi yên tâm, tất cả ước hiếp các ngươi ác đồ, ta Đại Càn đều sẽ không dung tha. Các ngươi thiếu sót lương thực, chúng ta tới nghĩ biện pháp. Tóm lại ta Đại Càn tướng sĩ đến, các phụ lao hương thân ngày tốt lành liền đến." Triệu Vân lời nói này là viên rượu dạy. Dạng này đối với bách tính nói chuyện quả nhiên có tác dụng, ở đây đám thôn dân nghe Triệu Vân chi ngôn, e ngại cảm xúc hóa giải không ít. Có chút gan lớn bách tính, thậm chí bắt đầu thấp giọng nghị luận đứng lên. "Triệu tướng quân, là Đại Càn tướng quân a?" "Đại Càn thái tử, ta khách giang hồ thời điểm nghe nói qua. Nghe nói được người xưng là tiểu mạnh thường, chiêu hiền đại sĩ, yêu dân như con. Đại Càn thái tử thật như vậy được không? Nếu quả thật như vị này Triệu tướng quân nói, vậy chúng ta đây là may mắn. Ta nhìn vị này Triệu tướng quân không giống người xấu, chí ít so Trịnh Ngũ mạnh hơn nhiều. Mấu chốt vẫn là phải xem vị tướng quân này làm thế nào." Một cái gan lớn tráng hán ngẩng đầu, lớn tiếng đối với Triệu Vân nói: "Tướng quân, các ngươi Đại Càn, thật nguyện ý vì chúng ta cùng khổ bách tính làm chủ sao? Nếu như các ngươi có thể làm được, vậy chúng ta tất cả mọi người đều nguyện ý ném các ngươi Đại Càn." Triệu Vân nghiêm mặt nói: "Đây là tự nhiên. Tại chúng ta Đại Càn, mỗi một cái bách tính đều có thể có tôn nghiêm sống sót. Tất cả giết hại bách tính người, đều phải trả giá thật lớn. Ngay cả Quách gia dạng này danh gia vọng tộc, đều không được. Bất luận kẻ nào đều không được." Trương Lao Hán cũng đại khái hiểu Triệu Vân ý tứ, bỏ lên đến đúng Triệu Vân nói: "Tướng quân, chính ngũ đến thôn bên trong đoạt trưng thu lương thực ăn, chúng ta không bỏ ra nổi lương, hắn liền muốn cướp người. muốn cướp thôn chúng ta gả làm vợ người nữ tử, đi lấy vui mừng Quách Vũ cái kia xuất sinh. Xin mời tướng quân, vì chúng ta làm chủ. Thế cục đã đến lúc này, Trương lão hán cũng không lo được Trịnh Ngũ có thể hay không sau đó trả thù. Nếu là không có Triệu Vân đám người, Trương gia thôn hạ chẳng tất nhiên cực thảm. Với lại lấy Trương lão hán sống hơn nửa đời người kinh nghiệm đến xem, Triệu Vân, Trương Yến những người này, sợ là không tha cho Trịnh Ngũ. Quả nhiên như Trương lão hán sở liệu, Triệu Vân vẻ mặt ôn hòa đối với hắn nói ra: "Lão nhân gia xin yên tâm, những này ác đồ chắc chắn sẽ nhận nghiêm trị. Chư vị các tướng sĩ, những ác tặc này tội ác chồng chất, giết hại bách tính. Hiện tại chúng ta liền đem giải quyết tại chỗ, cho bách tính một câu trả lời thỏa đáng." Trịnh Ngũ cùng một đám tay chân đều bối rối. Mới vừa Trương Yến trói bọn hắn thời điểm, nói ai dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Bọn hắn cho là có cơ hội mạng sống, mới ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hiện tại bọn hắn đã bị trói lên, Triệu Vân vẫn là muốn giết. Sớm biết như thế, còn không bằng cùng Triệu Vân bọn hắn liều mạng. Trịnh Ngũ tự biết khó thoát khỏi cái chết, dãy rủa lấy ý đồ tránh thoát dây thừng, tức giận đối với Triệu Vân quát: "Các ngươi những này càn tặc, cấu kết Hắc Sơn tặc tại ta Đại Yến làm loạn. Ta Đại Yến thiên tử nếu là biết được việc này, tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Còn có các ngươi những này điều dân, vậy mà muốn phản quốc, về sau các ngươi cũng đều phải chết." Trương Yến lạnh giọng hạ lệnh: "Để hắn im miệng." Một tên Hắc Sơn quân giáo lúc này vọt tới Trịnh Ngũ trước mặt, một đao đem hắn đầu lâu chặt xuống. Phốc! Trịnh Ngũ máu tươi phun ra xung quanh đám tay chân một thân. Hắn đầu người lăn trên mặt đất vài vòng, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, đám tay chân đều bị trước mắt cảnh tượng dọa điên rồi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đối với Triệu Vân cùng Trương Yến đám người cầu xin tha thứ: "Tướng quân, tha cho chúng ta một mạng a. Chúng ta cũng là bách tính xuất thân a." "Đúng đúng đúng, chúng ta đều là nghe Quách Vũ cái kia gian tặc mệnh lệnh làm việc. Hắn để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta không dám không nghe a. Cầu tướng quân tha thứ chúng ta." Trương Yến cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ, hắn vung tay lên, quát: "Các ngươi trợ tặc làm trái, còn có cái gì dễ nói? Toàn bộ trảm." "Tuân lệnh." "Có thể chúng cử kỵ binh người, vậy cũng là Hắc Sơn quân bên trong hào thủ. Bọn hắn chém giết một chút bị trói ở tay chân, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Không đến chén trà nhỏ thời gian, trên trăm tên tay chân, ác đồ liền bị Hắc Sơn quân toàn bộ chạm sát. Trang diện này đối với đám thôn dân đến nói, là thật có chút khủng bố. Có thể nghĩ đến những này ác đồ nhóm ngày bình thường đối bọn hắn ức hiếp, Trương gia thôn bách tính lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp trên đất, đối với Triệu Vân đám người bái nói: "Đa tạ tướng quân còn chúng ta công đạo. Đại can tướng sĩ, quả nhiên là nhân nghĩa chi sư. Nếu như không phải tướng quân tới cứu ta chờ, chúng ta thật không biết phải làm gì cho đúng. Tướng quân, xin nhận ta cúi đầu." Triệu Vân vội vàng đưa tay, đối với chúng thôn dân nói: "Các phụ lão hương thần, không cần thiết đối với ta đi này lại lễ. Ta là Triệu gia thôn người, giống như các ngươi, từ nhỏ trong thôn lớn lên. Các ngươi chỗ tao ngộ những này, ta đều cảm động lây đám hương thân cư yên tâm, về sau sẽ không bao giờ lại có người khi dễ các ngươi." Trương lão hán đối với Triệu Vân nói: "Tướng quân, các ngươi mặc dù giết Trịnh Ngũ, có thể Trịnh Ngũ phía sau còn có Quách gia ổ bảo, còn có Quách Vũ đối đãi các ngươi đi, Quách Vũ vẫn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Triệu Vân nói: "Lão ba không cần sợ hãi, chúng ta đã muốn cứu đám hương thân, tự nhiên muốn giải quyết Quách Vũ. Hắn không biết lại có giết hại đám hương thân cơ hội. Lão bá, các ngươi chờ tin tức liền tốt." Triệu Vân dứt lời, mang theo các tướng sĩ triệt hồi. Trên trăm tên Hắc Sơn tinh kỵ, như một trận gió rút ra Trương gia thôn. Trương lão hán cảm khái nói: "Đại can tướng quân, vậy mà đối với chúng ta bách tính thái độ như vậy tốt. Lão hán ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tướng quân." Một đám thôn dân cũng xuống tới, đối với Trương lão hán hỏi: "Trương bá, đại can tướng quân thật sẽ đi tìm Quách Vũ a? Nếu như về sau Quách Vũ không có, Quách gia ổ bảo cũng mất, chúng ta còn cho ai làm ruộng?" Trương lão hán lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không biết, bất quá tình huống lại thế nào hỏng, cũng hỏng bất quá bây giờ. Hiện tại đám hương thân không có cơm ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đói. Không có Quách Vũ, chỉ ít không người đến đoạt chúng ta lương thực." Chương 828. Quách gia ổ bảo. Chương 828. Quách gia ổ bảo. "Ta lại cảm thấy vị kia Triệu tướng quân Trương Nghĩa, là tên hán tử." Mới vừa cùng Triệu Vân nói chuyện hán tử nói: "Còn có Trương Yến đại đương gia, cũng là giảng nghĩa khí hảo hán. Trước đó vẫn cho rằng Hắc Sơn quân là tặc, là chúng ta hiểu lầm hắn." Một vị khác bách tính phụ họa nói: "Đại Dung ca nói đúng. Hắc Sơn quân là tặc, nhưng hắn nhưng không có đoạt lấy chúng ta một phân một hào. Quách gia là chúng ta chủ gia, lại muốn cưỡng đoạt, đoạt chúng ta lương cùng nữ nhân. Nếu như lần này Triệu tướng quân thật có thể đem Quách gia đánh ngã, chúng ta liền cùng Triệu tướng quân làm." "Đúng, cùng Triệu tướng quân làm." Trương Yến cùng Triệu Vân sau khi rời đi, đem Quách gia ổ bảo xung quanh thôn xóm đều quét một lần. Quách Vũ phái ra tay chân, đều là cá mẹ một lứa, đám người này cùng Trịnh Ngũ cơ bản không có gì khác biệt. Triệu Vân cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp đem Quách Vũ chó săn giết sạch sành sanh, sau đó dẫn quân tiến công ổ bảo. Quách gia ổ bảo để phòng sông nghiêm, ổ bảo bên trong có 1000 tư binh ổ bảo trên tường rào, còn mắc có cường cung kình nọ đây phối trí phòng bị bình thường đạo tặc đã đầy đủ. Bất quá cùng Hắc Sơn doanh mấy vạn đại quân so với đến, còn chưa đáng kể. Chớ nói hiện tại Hắc Sơn doanh đã trang bị viên rượu cho bọn hắn cung cấp y giáp, đó là trước đó trang bị kém thời điểm, muốn bắt lấy Quách gia ổ bảo cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Yến sở dĩ không có làm như thế, là sợ dẫn tới Yến quân vây công, để Hắc Sơn quân mất đi cuối cùng một khối sinh tồn chi địa. Hiện tại có đại càn làm hậu thuẫn, Hắc Sơn quân đã thành càn quân, vậy liền không có gì có thể cố kỵ. Chỉ một cái xung phong, Hắc Sơn quân liền đem ổ bảo công phá, Hắc Sơn doanh binh lính giống như thủy triều giết vào ổ bảo bên trong. Bởi vì Hắc Sơn quân tiến công quá mức cấp tốc, thủ ngự ổ bảo hộ vệ cũng không kịp hướng Quách Vũ bẩm báo, ổ bảo liền đã bị công phá. Mà lúc này Quách Vũ không biết chút nào, đang tại trong sảnh trái ôm phải ấp, cầm trong tay hắn đựng đầy rượu ngon chén rượu, nhìn đến đường bên trong mỹ nữ Vũ đạo, thỏa thích hưởng lạc. Chỉ là bên ngoài truyền đến từng trận la lên rối loạn thanh âm, đưa tới Quách Vũ bất mãn. Quách Vũ nhướng mày, cả giận nói: "Cái gì người tại bên ngoài ồn ào, quấy rầy ra nha hứng? Triệu Tam Nhi, ngươi đi xem một chút, nếu là cái nào đuôi mù hạ nhân gây chuyện, trực tiếp trượng đánh chết." Triệu Tam Nhi cũng là Quách Vũ thủ hạ chó săn, liền vội vàng gật đầu đáp: "Tiểu nhân cái này đi." Triệu Tam Nhi còn chưa kịp từ trong sảnh đi ra ngoài, liền thấy Triệu Vân, Trương Yến dẫn đầu mấy tên Hắc Sơn quân giáp sĩ, khí thế hung hăng vào vào. Mắt thấy võ trang đầy đủ tướng sĩ bước vào trong sảnh, Quách Vũ triệt để bối rối. Hắn nghi ngờ đứng dậy, đối với Triệu Vân đám người nói: "Các ngươi là cái nào tướng quân bộ hạ? Làm sao tiến đến? Đây chính là Quách Đồ đại nhân trang viên. Đại nhân nhà ta, cùng tưởng kỳ tướng quân giao hảo, tự tiện xông vào ta Quách gia ổ bảo chuyện này, các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bằng không tưởng kỳ tướng quân tất nhiên nghiêm trị các ngươi." Tưởng Kỳ là Viên Thiệu lưu lại trấn thủ Ký Châu đại tướng chí nhất. Quách gia ổ bảo vùng này đế quân đều phải nghe Tưởng Kỳ tướng quân điều khiển. Trương Yến cười lạnh nói: "Tưởng Kỳ là cái gì cầu vật, cũng xứng nghiêm trị ta? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, thật sự là mắt chó đuôi mù. Vị tướng quân này, ngài là?" "Ta chính là Trương Yến." "Cái gì?" Nghe nói Trương Yến chi danh, Quách Vũ kinh hãi dị thường. Có Quách Đồ tại, hắn không sợ đại yến quan quân, nhưng đối với Trương Yến loại này không nói đạo lý sơ tặc, Quách Vũ vẫn là rất e ngại. Bất quá theo hắn biết, Trương Yến tại Ký Châu kiếm ăn, tới một mức độ nào đó cùng đại yến triều đình cùng thế gia đạt thành ăn ý, Trương Yến không cướp bóc danh gia vọng tộc, đại yến cũng không phái trọng binh tiến đến thảo phạt. Hôm nay làm sao vọt tới Quách gia ổ bảo đến? Đây không hợp lý a. "Đại đương gia, ta Quách gia cùng ngài luôn luôn không đụng đến cây kim sợi chỉ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nếu có hiểu lầm, ta Quách Vũ cho ngài bồi tội. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ có so đo. Ngài muốn tiền lương, liền nói số lượng. Ta lập tức phái người xuống dưới chuẩn bị. Hai chúng ta ra, vẫn là phải ở Trung Hòa thuận mới đúng. Bằng không việc này truyền đến Quách Đồ đại nhân trong tai, Quách Đồ đại nhân lại mời bệ hạ phái binh đến đây. Chuyện đó đối với ngươi đối với ta đều không có chỗ tốt toa. Không thể không nói, Quách Vũ người này vẫn có chút năng lực, khó trách Quách Đồ lại phái hắn chấp trưởng một châu Âu bảo. Nếu như Trương Yến không có ném cản, Quách Vũ làm như vậy cũng liền đem hắn đuổi. Nhưng bây giờ Trương Yến là đại càn tướng quân, rất ngạch khí. Hắn lớn tiếng đối với Quách Vũ nói: "Người cậu thật này, đem ta Trương Yến làm người nào? Thối xin cơm sao? Ta Trương Yến chính là đại càn thượng tướng, Phụng Nô chủ thái tử điện hạ chi mệnh, đến đây thu thập các ngươi đám này ức hiếp bách tính cậu tặc. Còn bách tính một cái trời đất sáng sủa." Trương Yến lời nói này vừa ra, Quách Vũ chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng. Xong, Trương Yến hàng ngày sơ tặc, đây là đầu nhập càn người đã Trương Yến thành càn quốc tướng quân, cái kia Quách Đồ tên tuổi liền vô dụng. Hắn Quách Vũ tính cả tòa trang viên này, chẳng phải là mặc người chém giết. Trương Yến kia có thể tha qua hắn sao, còn không phải đem hắn làm thì ta. Thử vong sợ hãi, để Quách Vũ như rơi vào hầm băng. Hắn, phù phù, một tiếng cho Trương Yến quỳ xuống, trong miệng xin khoan dung nói: "Trương Yến tướng quân, Trương Yến tướng quân tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là vì Quách Đồ làm việc, cái gì ức hiếp bách tính, vậy cũng là Quách Đồ chủ ý. Cùng tiểu nhân không hề có một chút quan hệ ba." Quách Vũ dứt lời, không được đối với Trương Yến dập đầu, chỉ hy vọng Trương Yến có thể tha mình một cái mạng chó. Trương Yến nhìn Quách Vũ không có tiền đồ bộ dáng, trong lòng rất là xem thường. Hắn cũng không để ý tới Quách Vũ, mà là quay đầu đối với nút ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy đám vũ nữ hỏi: "Người này nói có thể là thật? Hắn thật không có giết hại bách tính?" Đám vũ nữ đối với Quách Vũ tâm tư oán hận, có đúng không hắn sợ hãi cũng đến tận xương thủy. Bọn hắn cũng không dám nói Quách Vũ nói xấu, bởi vì chốc lát Quách Vũ may mắn không chết, chờ đợi các nàng chính là cực kỳ tàn khốc hình phạt. Mà bọn hắn đối với Quách Vũ hận ý, cũng sẽ không để các nàng nói ra lời hữu ích đến. Tất cả đám vũ nữ toàn bộ trầm mặc không nói, chỉ có một cương bị bắt đến không lâu tuổi trẻ nữ tử đứng lên nói: "Tướng quân, Quách Vũ xem mạng người như cỏ rác, giết hại vô tội, cướp đoạt đám hương thân khẩu lương, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hắn cướp tới nữ tử, cuối cùng phần lớn vì đó làm hại. Mà chúng ta những này nữ tử yếu đuối người nhà, cũng sẽ bị Quách Vũ cầu tặc tìm đủ loại lý do giết hại. Xin mời đại nhân giết cái này cầu tặc, cho chúng ta chủ trì công đạo." Từ chúng hiệu ứng, là cái rất thần kỳ sự tình. Có cái này trẻ tuổi vũ nữ đứng ra, cái khác đám vũ nữ giống như cũng đều không sợ. Các nàng nhao nhao đứng dậy, phụ họa lên án Quách Vũ. Trong lúc nhất thời, Quách Vũ chúng bạn xa lánh, ngay cả hắn tâm phúc Triệu Tam Nhi đều quỳ xuống đất đối với Trương Yến nói: "Trương tướng quân, Quách Vũ đúng là việc các bất tận ác tặc, chết chưa hết tội. Ngài giết hắn, đây là vì dân trừ hại. Tiểu nhân mới thật sự là người vô tội, cầu tướng quân thả ta a." Quách Vũ nghe vậy vô cùng phẫn nộ, quay đầu đối với Triệu Tam Nhi nói: "Triệu Tam Nhi, ta ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn hãm hại ta?" Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tam Nhi đối với Quách Vũ cũng mất khúng núm nịnh bợ bộ dáng, lớn tiếng nói: "Những này chuyện ác ngươi làm đều làm, còn sợ người nói không thành." Chương 829. Luận cướp bóc, vẫn là những thế gia này hào tộc càng chuyên nghiệp a. Chương 829. Luận cướp bóc, vẫn là những thế gia này hào tộc càng chuyên nghiệp a. Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản cũng không phải là ngươi người. Ta Triệu Tam Nhi chính là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán đại trợ phu. Tiềm phục tại bên cạnh ngươi, đó là tìm cơ hội giết ngươi cái này ác đồ, vì bách tính trừ hại. Lao thiên có mắt, hôm nay phái hai vị tướng quân đến thu ngươi. Ngươi cái này tội ác chồng chất chi đồ, còn không đền tội. Có thể chứng kiến ngươi đây gian tặc đền tội, ta cũng chết cũng không tiếc. Lúc này Triệu Tam Nhi biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt, để Quách Vũ cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Triệu Tam Nhi tiểu tử này làm việc thời điểm, so với hắn Quách Vũ còn tâm ngoan thủ lạn. Làm sao hiện tại ngược lại thành người tốt? Triệu Vân nhìn một chút Triệu Tam Nhi cùng Quách Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi hai cái ai có tội, ai vô tội, chính mình nói không tính. Ngày mai ta sẽ ở đây ổ bảo bên trong tổ chức xét xử công khai đại hội, từ bách tính đến thẩm phán các ngươi tội ác đến lúc đó, độc hại bách tính ác tặc một cái cũng chạy không được. Mà người vô tội cũng sẽ không phải chịu liên lụy." Nghe Triệu Vân chi ngôn, Triệu Tam Nhi mặt lúc này liền liếc. hắn tự nhận là miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể dựa vào diễn kỹ lừa gạt qua. Nếu để cho bách tính đến xác nhận, vậy hắn liền xong a. Xét xử công khai đại hội, đây tổn hại chủ ý đến tột cùng là ai nghĩ ra được? Chủ ý này cũng quá thất đức. Quách Vũ dục vọng cầu sinh đặc biệt mãnh liệt, cao giọng đối với Triệu Vân cùng Trương Yến nói: Hai vị tướng quân, ta van cầu các ngươi đừng giết ta. Chỉ cần các ngươi lưu ta một mạng, đây ổ bảo bên trong vàng bạc tiền lương, mặc cho các ngươi cầm lấy. Tất cả tiền tài lương thảo đều là các ngươi, đều cho các ngươi. Chỉ cần lưu ta một cái mạng chó là được. Trương Yến nghe vậy nhìn đến Quách Vũ cười lạnh nói: Ngươi cũng là Quách gia quản sự, làm sao như thế hồ đồ? Làm thì ngươi, số tiền này lương không phải cũng là ta Hắc Sơn doanh sao? Chẳng lẽ tiền lương còn có thể chân dài chạy không thành? Đem bọn hắn đều mang đi. Quách gia ổ bảo bị Hắc Sơn doanh triệt để khống chế, ổ bảo bên trong quản sự, hộ vệ, tay chân hết thảy bị giam giữ đứng lên. Trương Yến một mặt khâm phục địa đối với Triệu Vân nói ra: Từ Long, xét xử công khai đại hội chủ ý này, đến tột cùng là ai nghĩ ra được? Quả thật là một thiên tài chủ ý. Để bách tính đến thẩm phán những người này, liền không có oan của người, cũng sẽ không có cá lọt lưới. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: Đây đều là chúa công ý nghĩ, chúa công nói với ta ra những này chủ ý thời điểm, ta cũng đối với chúa công khâm phục không thôi. Rất nhiều chuyện, chúa công phảng phất sinh ra đã biết, vậy đại khái đó là cái gọi là trời sinh thánh nhân a chúa công, hẳn là vì cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính mà sinh. Thu thập ổ bảo bên trong người quốc gia, Triệu Vân cùng Trương Yến liền bắt đầu kiểm kê ổ bảo bên trong vật tư, đem ổ bảo bên trong tài nguyên kiểm kê sau khi đi ra, hai người cũng vì đó khiếp sợ. Quách đổ chỗ này ổ bảo, có dấu lương thảo hơn 30 vạn thạch, hoàng kim hơn 1200, tiền nhất ngàn vạn. Rượu ngon, tơ lụa càng là nhiều vô số kể. Giữa lúc tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, có hơn 100 người, vậy mà toàn bộ hầu hạ Quách Vũ một người. Ngẫu nhiên có bị Quách Vũ hưởng dụng ngán nữ tử, mới có thể ban thưởng cho Trịnh Ngũ, Triệu Tam Nhi những ngày tay chân. Quách Vũ trải qua như thế xa hoa lãng phí sinh hoạt, để Trương Yến cũng vì đó líu lưỡi. Trương Yến nhìn đến đầy kho lương thực, cảm khái nói: Thiên hạ bách tính, bởi vì ăn không no mà chết đói người không thể đếm. Mà danh gia vọng tộc ổ bảo bên trong, lương thảo lại trồng chất như sơn. Ta Hắc Sơn quân tung hành ký châu nhiều năm, kho lúa bên trong lương thực, còn không có thế gia một cái tiểu ổ bảo tích xúc lương thảo nhiều. Luận cấp bóc, vẫn là những thế gia này hảo môn càng truyền nghiệp a. Triệu Vân cũng là lòng có đồng cảm, nói ra: Cho nên chúa công ngăn chặn thế gia, mục đích đều là ở chỗ này. Một cái Quách Vũ, liền chiếm đoạt trên trăm tên nữ tử. Cái kia thế tất sẽ có càng nhiều vừa độ tuổi nam tử không lấy được bà nương. Nếu như thế gia người đều là như thế, cái kia dân chúng tầm thường còn như thế nào sinh sôi hậu nhân? Chúa công nói, Yến quốc thế gia hảo môn, chiếm cứ toàn bộ Yến quốc 12 thành tài phú, lời ấy quả nhiên không giả. Trương Yến có chút không hiểu, hỏi: Vì sao là 12 thành? Đại Yến tất cả tài phú chung vào một chỗ, hẳn là 10 thành a. Triệu Vân đáp: Bách tính ngược lại thiếu thế gia hảo môn 2 thành, cái kia còn thừa 2 thành tài phú, đó là bách tính bị bóc lột đến không trả nổi nợ. Trương Yến lúc này hoàn toàn phục, nói ra: Chúa công quả nhiên đại tài, ta Trương Yến vậy mà không nghĩ tới loại khả năng này. Triệu Vân đối với Trương Yến nói: Hiện tại có thể thông chi một chút đi, để xung quanh tất cả bách tính, ngày mai đều đến ổ bảo mở xét xử công khai đại hội. Xét xử công khai đại hội sau đó, mở ra kho lúa, cho bách tính phát thóc. A, mở kho phát thóc. Những ngày lương đều cho bách tính. Trương Yến với tư cách sơ tặc, cho tới bây giờ không có cướp được qua như vậy nhiều lương thực. Tiền lương nơi tay, hắn thật là có chút không nỡ. Số tiền này lương, vốn là quét đổ từ bách tính trong tay bóc lột mà đến, còn cho bách tính, cũng là hợp tình lý sự tình. Chúng ta muốn tại Yến quốc nội bộ tác chiến, liền không thể rời bỏ bách tính ủng hộ. Chúng ta có thể lưu lại một phần nhỏ. Liền lưu 10 vạn thạch lương thảo đi, còn lại 20 vạn thạch toàn bộ phân cho bách tính. Thông chi xung quanh tất cả thôn xóm đều có thể tới lấy lương. Tốt, ta đều hợp long. Trương Yến đối với mình định vị rất chuẩn xác, cái kia chính là Triệu Vân phó tướng đã quyết tâm đi theo đại càn, vậy liền nhất định phải cho chúa công một cái ấn tượng tốt để cho chúa công biết được hắn Trương Yến đối với chúa công trung thành tuyệt đối. Tại Hắc Sơn doanh kỵ binh thông chi một chút, xung quanh các nơi thôn trấn bách tính cũng biết Hắc Sơn doanh công phá Quách gia ổ bảo, muốn mở kho phát thóc. Những này thôn trấn không chỉ có cực hạn tại Quách gia chỉ hạ thôn xóm, còn có rất nhiều càng xa một chút hơn thôn cũng bị Triệu Vân thông chi đến. Triệu Vân một mực nhớ kỹ chúa công Viên Diệu nhắc nhở, muốn đối xử tử tế bách tính đó là bọn hắn tung hành ký châu cơ sở ổ bảo phát thóc sự tình truyền đi xôn xao, đem xung quanh huyện thành đều cho kinh động. Huyện thành huyện thái gia đều biết Hắc Sơn quân giết tiến vào Quách gia ổ bảo, cướp bóc Quách gia toàn bộ lương thực, còn muốn phân cho những cái kia không có lương ăn quỷ nghèo. Huyện uy đối với huyện thái gia hỏi: Đại nhân, Hắc Sơn tặc giặc làm loạn, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không phát binh tiêu diệt tặc? Tiêu diệt tặc? Lấy cái gì tiêu diệt? Lấy mạng tiêu diệt sao? Huyện lệnh âm thanh bén nhọn đối với huyện uy nói: Cái kia Hắc Sơn tặc danh xưng 100 vạn, chúng ta bao nhiêu ít binh? Chỉ là bên trên ngàn huyện binh, so cái kia Quách gia ổ bảo có thể mạnh hơn thiếu. Bọn hắn nếu tới công thành, chúng ta huyện thành cũng phải bị người đánh hạ đến. Chúng ta liền đối với Hắc Sơn tặc mặc kệ không hỏi. Như thế nói, cường đạo liền càng thêm khoa trương a. Muốn xem bảo, cũng không phải chúng ta để ý tới. Nhanh chóng đem việc này thông chi Tưởng Kỳ tướng quân, mời hắn định đoạt. Hy vọng Hắc Sơn tặc giặc chỉ đoạt ổ bảo, tuyệt đối không nên đến tiến đánh huyện thành a. Huyện lệnh không chỉ là không dám quản Trương Yến cùng Triệu Vân, ngay cả tiến về Quách gia ổ bảo lấy lương bách tính, hắn cũng không dám cấm chỉ. Hiện tại huyện lệnh chỉ hy vọng Hắc Sơn quân đám này ôn thần có thể mau mau rời đi nơi đây. Dạng này hắn chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ, còn có thể bảo vệ mình quan chức. Hôm sau, bách tính thành quần kết đội địa đi vào Quách gia ổ bảo, đây là xung quanh nghèo khổ dân chúng, lần đầu tiên có cơ hội tiến vào ổ bảo bên trong. Chương 830. Phân lương. Chương 830. Phân lương. Hắc Sơn doanh binh lính quân dung nghiêm chỉnh, dẫn đạo dân chúng đi vào ổ bảo chính giữa quảng trường bên trên. Quảng trường này vốn là Quách Vũ dựng đứng lên, dùng để tại ngày lễ tổ chức trọng yếu hoạt động sân bãi. Có đôi khi Quách Vũ cũng biết bỏ ra nhiều tiền mời một ít đảm nhiệm diễn viên tới trên quảng trường biểu diễn, cung cấp hắn hưởng lạc. Tóm lại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị người trói, áp ở chỗ này chịu thẩm. Triệu Vân đứng tại đài cao bên trên, cao giọng đối với phía dưới dân chúng nói ra: "Chư vị hương thân phụ lão, chúng ta chính là đại càn hát sân doanh, vì giải cứu chư vị phụ lão hương thân mà đến. Chuyện này, chư vị hôm qua chắc hẳn liền cũng biết. Quách gia ổ bảo đã bị quân ta công phá đây ổ bảo bên trong, không thiếu giết hại bách tính ác đồ. Hôm nay, quân ta ngay ở chỗ này cử hành xét xử công khai đại hội, từ chư vị hương thân phụ lão thẩm phán những này ác nhân tội ác. Chỉ cần là có tội người, chúng ta một cái đều sẽ không dung tha. Tại xét xử công khai đại hội sau đó, quân ta cũng biết mở kho phát thóc, để chư vị hương thân đều có thể ăn được cơm no. Mặc dù dân chúng đã sớm chuẩn bị, có thể nghe Triệu Vân nói sau đó, bọn hắn vẫn là vô cùng kích động. Đại Càn tướng sĩ, quả nhiên là người tốt ta. Bọn hắn không có gạt người, thật muốn cho chúng ta phát thóc. Còn có Quách Vũ đám kia ác đồ, làm đủ cho xấu, quả nhiên gặp báo ứng." Triệu Vân nói ra. "Đây cái thứ nhất xét xử công khai người, đó là ổ bảo chủ nhân Quách Vũ. Người đến a, đem Quách Vũ dẫn tới." Quách Vũ bị mấy tên Hắc Sơn binh lính áp giải đến bách tính trước mặt. Nhìn đến Quách Vũ cái kia tấm thất hồn lạc phế mặt, dân chúng trong nháy mắt đỏ trong mắt. Quách Vũ tại Quách gia ổ bảo làm mưa làm gió lâu như vậy, bị hắn giết hại bách tính nhiều vô số kể. "Ô ô ô, ta nữ nhi, con ta nữ nhi đó là bị Quách Vũ giết hại chết. Quách Vũ đoạt ta con dâu. Nhi tử ta đi giảng đạo lý, hắn liền phái người đem con ta hành hạ đến chết ta. Quách Vũ, con ta nữ nhi mệnh đến." Chỉ nghe dân chúng đối với Quách Vũ lên án, Triệu Vân thậm chí không cần thẩm, liền biết Quách Vũ tội ác, đủ chết mấy cái vừa đi vừa về. Quách Vũ cơ hồ đem Triệu Vân có thể tưởng tượng đến chuyện ác, toàn bộ đều làm vô số lần. Thậm chí có không ít bách tính bị Quách Vũ phái đi ác đổ diệt môn. Quách Vũ dạng này ác nhân, giết hắn 100 lần đều không quá phận. Triệu Vân vung tay lên, quát: "Quách Vũ tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Người đến a, đem Quách Vũ chém đầu gian chúng, vì đám hương thân lấy lại công đạo." Phốc! Đao phủ thủ giơ tay chém xuống, đem Quách Vũ đầu người chạm xuống dưới. Hiện trường dân chúng nhảy cẫng hoan hô, đơn giản so với năm rồi còn cao hứng hơn. Quách Vũ đều bị chạm, thu thập còn lại tép rượu thì càng đơn giản. Tại bách tính thẩm phán phía dưới, Quách gia ổ bảo những cái kia tay chân, hộ vệ, lũ chó săn, liền không có một cái người vô tội. Trên tay những người này chỉ ít nhiễm 2-3 cái nhân mạng, toàn bộ đều bị Triệu Vân hạ lệnh chạm sát. Ác đồ đã đền tội, liền nên cho các phụ lao hương thân phát tóc. Mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự tiến lên nhận lấy. Cũng không muốn gấp, tất cả mọi người đều có thể dẫn tới. Nếu là có người ác ý chen ngang, nhiễu loạn trật tự, các hủy bỏ nhận lấy lương thực tư cách. Dân chúng cơ hồ đều ăn không no, nhìn đến chồng chất như sơn lương thực, con mắt đều xanh. Nếu là không ai quản lý, chỉ sợ muốn xông lên đến tranh đoạt. Có thể Triệu Vân câu nói sau cùng, triệt để bỏ đi bọn hắn đoạt lương suy nghĩ. Dân chúng đàng hoàng xếp hàng lĩnh lương, ngẫu nhiên có mấy cái đau đầu, cũng bị Trương Yến hạ lệnh ném ra ngoài. Quách gia ổ bảo bên trong lương thực thật sự là sung túc, bách tính làm sao lĩnh đều lĩnh không hết. Càng ngày càng nhiều bách tính mộ danh mà đến Quách gia ổ bảo lĩnh lương. Triệu Vân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngoại trừ lưu lại dùng riêng 10 vạn thạch lương thảo bên ngoài, 20 vạn thạch lương thực toàn bộ phân phát ra ngoài. Triệu Vân phát ra ngoài lương thảo, cũng tại trong lòng bách tính chôn xuống một quả hạt giống đại càn tướng quân, là sẽ cho bách tính phát lương thảo. Đại càn thái tử, quả nhiên là yêu dân như con, nguyện ý vì bách tính muốn. Bọn hắn thân là người Yến, đều có thể nhận đại càn thái tử ân huệ. Nếu là có hướng một ngày, đại càn tướng sĩ đặt chân Hà Bắc, nhất thống Hà Bắc chi địa, vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành càn người, đến lúc đó dân chúng cảnh ngộ, chẳng phải là so hiện tại càng tốt hơn. Dân chúng ý nghĩ rất đơn giản, đại Yến danh gia vọng tộc từ bọn hắn trong tay bạc lương, đem bọn hắn làm trâu ngựa đồng dạng sai sử, nô dịch đại càn thái tử cùng các tướng quân tắc cho bách tính phát lương, còn nghiêm trị ác đồ, để bọn hắn không cần lo lắng hãi hùng sống sót. Hẳn là ủng hộ ai, căn bản không cần do dự đại càn thiên binh đến, dân chúng ngày tốt lành cũng liền đến. Trương Yến một mặt khâm phục, đối với Triệu Vân nói: "Tử Long tướng quân, chúa công thủ đoạn, thật sự là có thể so với thần linh a. Cử động lần này mặc dù tán đi lương thảo, lại thắng được dân tâm. Hiện tại xung quanh sổ quận bách tính, hẳn là cũng biết ta đại càn nhân nghĩa tên." Triệu Vân nói ra. Thanh danh truyền bá ra mặc dù đối với chúng ta có lợi, nhưng cũng biết dẫn tới quân địch. Xem ra chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Trương Yến xoa tay, nhếch miệng cười nói: "Quân địch đến vừa vặn, những năm này ta một mực bị Viên Thiệu đè ép, là nên tìm bọn hắn thanh toán một cái." Quách gia ổ bảo bị ước, xung quanh đếm huyện chấn động. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến quận trưởng Tưởng Kỳ trong tai. Tưởng Kỳ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nói ra: "Hắc Sơn tặc trước đó là một mực không dám đánh kiếp ổ bảo, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta đại yến mới có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Hiện tại công nhân cướp bóc ổ bảo không nói, còn đem ổ bảo bên trong lương thực phân cho những cái kia thiện dân. Không chỉ có như thế, còn tự xưng là càn quốc tướng quân. Tấm này điên chẳng lẽ điên rồi?" Tưởng Kỳ phó tướng Triệu Hoành mở miệng nói: "Tướng quân, ta nhìn Trương Yến kia không có điên, mà là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời ấy sao giảng? Ta đại yến cùng càn tặc đại chiến say xưa, Trương Yến không nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt, há có thể xứng đáng hắn hát sơn tặc thân phận. Chỉ sợ này tặc đã sớm đối với Quách gia ổ bảo thèm nhỏ dãi đã lâu đánh ra càn tặc cơ hiệu, cũng tốt giải thích. Chính là vì chấn nhiếp chúng ta, để cho chúng ta không dám tùy tiện ra tay với hắn. Dạng này Trương Yến liền có thể không kiêng nể gì cả cướp bóc sau đó đi sơn lý vừa chui, chúng ta đối với hắn cũng không thể làm gì." "Ân, ngược lại là đạo lý này. Có thể hát sơn tặc hang ổ vị trí, chúng ta là biết được. Nếu như chúa công phái đại quân tiến đến vây quét, Trương Yến đoạt lại nhiều lương thực thì có ích lợi gì? Cương đạo cái nào lo lắng những cái kia? Tặc đó là tặc, tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Nhìn đến chỗ tốt, liền không chế không nổi mình mong ước." Tưởng Kỳ đánh giá Triệu Hành, nói ra: "Triệu Hành, không nhìn ra ngươi thật đúng là một nhân tài a. hẳn là có chuyện như vậy. Triệu Hành cười đối với Tưởng Kỳ nói, cho nên Hắc Sơn tặc tướng quân định làm như thế nào? Là hướng bệ hạ cầu viện, vẫn là? Tưởng Kỳ ngạo nghễ nói, bệ hạ nuôi chúng ta, không phải liền là vì hắn phân ưu sao? Nếu là một giới cường đạo, đều cần bệ hạ lao tâm lao lực, còn muốn chúng ta làm gì dùng? Hướng bệ hạ cầu viện, không bằng đem tin chiến thắng đưa cho bệ hạ. Triệu Hành nghe vậy vội vàng nuốt ngông ngựa nói, ai nha, tướng quân có thể nghĩ như vậy, mặt tướng thực sự bội phục. Xem ra tướng quân lập tức liền muốn vì bệ hạ lập xuống công lớn. Chương 831, hẳn là ta Đại Yến đao binh bất lợi, không thể dẹp yên các ngươi. Chương 831, hẳn là ta Đại Yến đao binh bất lợi, không thể dẹp yên các ngươi. Ha ha ha, chúng ta cái này xuất binh, đánh lui Trương Yến sau đó, liền hướng bệ hạ báo tiệp. Tiền tuyến tướng sĩ biết được chúng ta đại thắng tin tức, nhất định sẽ quân tâm phân chấn a. Trương Yến nói cho cùng vẫn là tặc, Tưởng Kỳ dạng này Yến quân đại tướng, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Tưởng Kỳ tâm lý rất rõ ràng, danh xưng 100 vạn chi chúng Hắc Sơn quân đều là cái gì mặt hàng. Trong đó năng chinh thiện chiến binh lính, có thể có 5 vạn người liền căng hết cỡ, còn lại tất cả đều là chút người già trẻ em. Với lại những cái kia Hắc Sơn quân thanh niên trai tráng, còn thiếu vũ khí khải giáp. Tưởng Kỳ dưới trướng, thế nhưng là có Viên Thiệu đóng giữ Ký Châu 10 vạn đại quân, đây 10 vạn đại quân trang bị tinh xảo, quân kỷ nghiêm minh. Thu thập một đám cường đạo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn đều đã nghĩ kỹ, đánh tan Trương Yến sau đó, ngay tại tin chiến thắng bên trên viết mình lấy 10 vạn tinh binh, đại phá Hắc Sơn Trương Yến 100 vạn đại quân. 10 vạn phá 100 vạn, hắn Tưởng Kỳ trong nháy mắt liền có thể trở thành Đại Yến chạm tay có thể bỏng danh tướng, thậm chí sẽ ngăn chặn Nhan Lương Văn Sửu phong mang. Triệu Vân cùng Trương Yến chiếm cứ tại Quách Gia ổ bảo, một mực không có rút lui. Gần nhất những ngày qua, xung quanh dân chúng cũng đều có thể ăn cơm no. Triệu Vân không chỉ có cho dân chúng phân lương, còn đem Quách Gia ổ bảo chiếm cứ đất đai, toàn bộ phân cho dân chúng trồng trọt. Triệu Vân cùng dân chúng nói, tại Đại Càn tất cả thổ địa đều về triều đình tất cả. Triều đình chỉ thu thập rất ít thu thuế, liền có thể đem đất đai cấp bách tính trồng trọt. Bách tính đất cày đoạt được, toàn bộ về mình, không cần chịu bất luận kẻ nào bóc lột đây để tất cả tới lấy lương phụ lao hương thần, đều đối với Càn Quốc bách tính sinh hoạt sinh lòng hướng tới. Dân chúng còn phát hiện Triệu Vân, Trương Yến dẫn đầu Hắc Sơn doanh, cùng hung ác Quách Gia tay chân hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ không cầm bách tính bất kỳ vật gì, đối với phụ lao hương thân thái độ cũng tốt đến lạ thường. Tử Long tướng quân thậm chí còn công khai nói qua, Đại Càn Thiên tử Viên Thuật cùng Thái tử Viên Diệu có lệnh, Đại Càn quân đội chính là vì bách tính phục vụ. Nghe hắn nói, thấy nó làm, xung quanh dân chúng xem như triệt để công nhận Đại Càn Hắc Sơn doanh. Thậm chí có rất nhiều thanh niên trai tráng xung phong nhận việc, muốn gia nhập vào Hắc Sơn trong doanh trại. Nhưng là Triệu Vân cũng không có lập tức nhận lấy bọn hắn, mà là để bọn hắn trước trở thành trong thôn dân binh, hiệp trợ đại quân vận chuyển vật tư đợi thời cơ phù hợp thời điểm, lại đem bọn hắn thu nhập đại quân. Triệu Vân phái trinh sát không ngừng tìm hiểu, biết Ký Châu thủ tướng Tưởng Kỳ đại quân liền muốn đến. Bây giờ căn bản không phải trưng binh thời cơ tốt, đem những này không có đi qua bất kỳ huấn luyện thanh niên trai tráng thu nhập quân bên trong, cái kia chính là vương hữu. Chờ đánh lui Tưởng Kỳ, mới là đem bách tính phát triển gia nhập Hắc Sơn doanh cơ hội tốt ổ bảo bên trong, do xét địch tình Hắc Sơn doanh binh lính không ngừng trở về bẩm báo. Trương Yến đối với Triệu Vân nói, Từ Long, Tưởng Kỳ lao tiểu tử kia khoảng cách chúng ta chỉ còn mấy chục dặm lộ trình. Hắn xem ra là ăn chắc ta Trương Yến, muốn trực tiếp tiến công ổ bảo. Từ Long, ngươi nói làm sao đánh? Triệu Vân trong mắt tràn đầy tự tin, đối với Trương Yến cười nói, đã cái kia Tưởng Kỳ dám đến, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Trương Yến lao ca, ngươi dẫn theo một vạn người giữ vương ổ bảo, để dân binh hiệp trợ ngươi tại đây phòng thủ. Ta xuất 4 vạn tinh binh tại bên ngoài mai phục đợi Tưởng Kỳ tiến đánh ổ bảo thời điểm, liền xung phong mà ra, lấy Tưởng Kỳ thủ cấp. Diệu kế. Trương Yến nghe vậy cười to nói, Từ Long hữu dũng hữu nhu, thật là thế chi lương tướng. Ngu huynh bội phục. Chế định tốt kế hoạch tác chiến, hai người liền thua chiêng gõ chống hành động đứng lên. Tưởng Kỳ tác đối với hai người mưu đồ không biết chút nào, dẫn đầu 10 vạn yến quân, trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua đối với Tưởng Kỳ đến nói, đánh Trương Yến căn bản không cần dụng kế. Trương Yến một cái sơn tặc đầu lĩnh, đoán chừng cũng nghĩ không ra cái gì tốt kế sách. Tưởng Kỳ tại ổ bảo hàng đầu trận, chỉ thấy ổ bảo trên tường rào, Hắc Sơn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như thủ thành binh sĩ đồng dạng. Ngoại trừ mặc giáp Hắc Sơn quân bên ngoài, còn có rất nhiều thân mang áo vải dân binh, cũng ở phía trên đi theo thủ ổ bảo. Nhìn đến Hắc Sơn quân quân dung, Tưởng Kỳ nói ra, ta đạo vì sao Trương Yến dám trắng trận tiến đánh ổ bảo, nguyên lai là lấy được một nhóm khải giáp. Bất quá hắn cho là có những ngày khải giáp, liền có thể cùng ta Đại Yến tinh binh vào tay. Đơn giản buồn cười. Phó tướng Triệu Hành cũng phụ hòa nói, tướng quân ngươi nhìn, Hắc Sơn quân cũng không phải tất cả binh lính đều mặc giáp, còn có nhiều như vậy người mặc áo vải lâu la. Tưởng Kỳ vớt râu cười nói, xem ra Hắc Sơn quân đạt được nhóm này khôi giáp số lượng có hạn, chỉ có thể trang bị một bộ phận cường đạo. Cái gọi là đám ô hợp, không gì hơn cái này. Tưởng Kỳ ngẩng đầu lên, thấy được thành thân trên khoác giáp, tay cầm chiến đao Trương Yến. Hắn cao giọng đối với Trương Yến quát, Trương Yến, ngươi Hắc Sơn quân một mực tiềm ẩn thâm sơn, sống tạm bợ tính mạng. Bệ hạ nhân tử, không có dẫn quân tiến đến thảo phạt. Các ngươi bất tử cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn dám hạ núi cướp bóc cổ bảo, mê hoặc bách tính. Hẳn là ước hiếp ta Đại Yến đao binh bất lợi, không thể dẹp yên các ngươi sao? Trương Yến ở trên cao nhìn xuống, nét miệng cười nói, Tưởng Kỳ, đây Ký Châu, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Cùng Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm bọn hắn so, ngươi là cái thá gì? Đó là đến thảo phạt lão tử, cũng không tới phiên ngươi, ít nhất phải để Trương Hợp tới đi. Úc, ta đã biết. Các ngươi Yến quốc có danh tiếng đại tướng, đều bị Viên Thiệu mang đến cùng Đại Càn giao chiến, chỉ còn lại ngươi loại này vô danh hạ tướng, cho nên ngươi đến. Núi bên trong không có lao hổ, hầu tử xưng đại vương. Ngươi Tưởng Kỳ, đó là cái khỉ con a. Ha 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 ha. Trương Yến lời vừa nói ra, hắn xung quanh cường đạo nhóm cũng đều đi theo cười ha ha. Trương Mãnh Hổ dùng chiến đao vỗ ngực nói, "Tặc Tưởng Kỳ, ngươi Mãnh Hổ ra ở chỗ này đây." ngươi cái con khỉ này dám xưng đại vương, Hổ gia liền đem ngươi đầu chém. Tưởng Kỳ bị Trương Yến bọn người tức đến giận sôi lên, cả giận nói: ngươi, các ngươi những này cường đạo, dám nhục ta, chẳng lẽ không biết bản tướng ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn ngươi giết đến không chừa mảnh giáp? Trương Yến vung đao chỉ hướng Tưởng Kỳ, cười nói: hầu tử, rằng những này nói nhảm không tác dụng, lao tử đầu ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh tới lấy a? Càn rỡ, quá càn rỡ! Tưởng Kỳ giận dữ, lúc này đem trường thương nâng lên, chỉ vào Trương Yến phương hướng hạ lệnh: toàn quân nghe lệnh, cho ta tiến công, dẹp yên đám này cường đạo. Ổ bảo mặc dù cũng có tường rào, có thể nó tường rào quá thấp, cùng thành trì tường thành hoàn toàn không cách nào so sánh đại quân tiến công, cho dù không mắc thang lây, cũng có thể nhẹ nhõm xung phong đi lên. Thứ này cũng không phải là phòng bị đại quân dùng, chỉ có thể bảo hộ ổ bảo không nhận cường đạo xâm nhập. Bất quá giống Hắc Sơn Tặc Trương Yến dạng này tự khấu, kỳ thực cùng đại quân cũng không có gì khác biệt. Yến quân tướng sĩ tuân lệnh, kiến tụ hướng thành bên trên trèo đến. Dân binh sức chiến đấu, tự nhiên vô pháp cùng Yến quân binh lính đánh đồng. Thấy Yến quân tiến lên, Trương Yến trực tiếp hạ lệnh, để dân binh trốn đến đằng sau đi. Hắc Sơn doanh tướng sĩ cầm thuẫn sách đao, chặn lại công tới Yến quân. Tưởng Kỳ thấy Yến quân thế công tấn mãnh, khoe miệng lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn có thể nhìn ra, chiếm cứ ổ bảo tặc quân cũng không nhiều, cũng liền một hai vạn người. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao Hắc Sơn tặc giặc, bọn hắn ngay cả 5 vạn người đều không có. Chương 832. Hắn họ Triệu ngươi cũng họ Triệu, ngươi sợ hắn làm gì? Chương 832. Hắn họ Triệu ngươi cũng họ Triệu, ngươi sợ hắn làm gì? Ngay tại Tưởng Kỳ đắc ý thời khắc, sau lưng truyền đến từng trận tiếng la giết. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số người khoác hắc giáp Hắc Sơn quân sĩ tốt hướng Yến quân vây lại mà đến. Cùng ổ bảo bên trong Hắc Sơn quân, hình thành hai mặt giáp công chi thế. Tại những này các tướng sĩ bên trong có thể không có dân binh, đều là người khoác chiến giáp tinh nhuệ. Không tốt, chúng kế. Tưởng Kỳ cũng không phải đồ đần, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Trương Yến đây gian tặc, chơi lừa gạt. Một giới cường đạo, tinh nhuệ có thể muốn ra dụ địch, mai phục, giáp công dạng này kế sách. Sao lại có thể như thế đây? Tưởng Kỳ không nghĩ ra, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, hắn cũng không thể không ứng đối. Các huynh đệ, triệt hạ đến, đều rút lui. Trước tiên đem đằng sau tặc quân đánh tan, lại tiến công ổ bảo. Tưởng Kỳ chỉ huy sách lược không có vấn đề gì, tại hai quân giao chiến bên trong, phòng thủ một phương vốn sẽ phải chiếm cứ ưu thế. Tiến công ổ bảo thời điểm bị địch nhân hai mặt giáp công, đại quân sĩ khí tất nhiên là khó, thậm chí có khả năng bị nguyên bản yếu tại tự thân cường đạo chỗ bại. Loại tình huống này, Tưởng Kỳ đương nhiên không muốn nhìn thấy. Tiến quân từ ổ bảo trên tường rào lùa xuống, Trương Yến cười to nói: các huynh đệ, quân địch e ngại, ta Hắc Sơn doanh tung hoành Hà Bắc, cử thế vô địch, theo ta giết, giết ra ngoài, làm thịt những này đến binh ngãi con. Ha 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 ha! Trương Yến tay cầm đại đao, xung phong đi đầu giết ra ổ bảo. Dưới trướng Hắc Sơn quân thấy thống lĩnh như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn, kêu gào đi theo Trương Yến giết đi ra. Tưởng Kỳ muốn chỉ huy binh lính hai đường tác chiến, trong lòng có chút bối rối. Ngay tại song phương đại quân hôn chiến thời khắc, Tưởng Kỳ đột nhiên nhìn thấy có một chi kỵ binh hướng mình đánh tới. Chi kỵ binh này đến từ đại quân hậu phương, ước chừng bên trên ngàn chi chúng. Bên trên ngàn tinh kỵ, tại số lượng hàng trăm ngàn đại binh đoàn tác chiến bên trong, cũng có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Kỵ binh đột tiến tốc độ cực nhanh, có thể đột kích quân địch chủ trận, chém tướng đoạt cờ đương nhiên, cũng không phải tất cả kỵ binh cũng có thể làm đến. Muốn chém tướng đoạt cờ, kỵ binh tướng lĩnh nhất định phải từng có người võ dũng đi theo tướng quân kỵ binh, cũng nhất định phải là tinh binh, làm tướng quân thanh lý mất xung quanh quân địch binh lính, để bản thân tướng quân yên tâm xung trận. Nếu là yếu một ít võ tướng, liền tính thống ngự kỵ binh, cũng hướng không đến trận địa địch chính giữa. Đáng tiếc Tưởng Kỳ lần này vận khí 10 phần không tốt, hắn gặp phải địch tướng là thiên hạ nhất đẳng kỵ binh đại tướng, võ đạo tuyệt đỉnh, có thể chịu được cùng Lữ Bố một trận chiến đại càn mãnh tướng Thường Sơn Triệu Tử Long. Tưởng Kỳ từng theo Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn giao chiến, hắn là nhận ra Triệu Vân, chỉ thấy một thành viên người khoác bạch bào bạch giáp, cưới một thất trắng như tuyết chiến mã tướng quân trẻ tuổi, tại một đám kỵ binh chen trúc dưới, cấp tốc hướng mình đại kỳ xung phong mà đến. Chi kỵ binh này càng lên càng gần, gần đến Tưởng Kỳ đã có thể thấy rõ quân địch kỵ tướng dung mạo. Tuổi trẻ kỵ tướng dung mạo tuấn lãng, tay cầm lóng lánh hàn mang long đảm lượng ngân thương. Không phải Vũ Châu cái kia sát thần Triệu Vân lại là người nào? Triệu Vân. Tưởng Kỳ hoài nghi mình hoa mắt, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, vì cái gì Triệu Vân sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Đại Yến cùng Càn Quốc đang tại tiền tuyến giao chiến, Triệu Vân đã từng xuất hiện ở tiền tuyến, cùng Đại Yến manh tướng giao chiến. Làm sao biết ở chỗ này? Đây không hợp lý a. Ngay cả Nhan Lương, Văn Sửu chờ danh liệt Hà Bắc tứ đỉnh trụ đại tướng, đều không địch lại Triệu Vân. Hắn Tưởng Kỳ lại như thế nào là Triệu Vân đối thủ? Như quả nhiên là Triệu Vân đột kích, trận chiến này còn có thể thắng sao? Cũng không luận Tưởng Kỳ làm sao không nguyện tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt. Triệu Vân cùng hắn chỗ thống ngự kỵ binh, liền như là một thanh sắc bén trường mâu, đem Tưởng Kỳ đại quân xé rách. Bất luận là đại yến binh lính vẫn là võ tướng, không người có thể ngăn cản chi kỵ binh này phong mang. Triệu Vân long gan lượng ngân thương phía dưới, hoàn toàn không có địch. Triệu Vân khoảng cách Tưởng Kỳ càng ngày càng gần, thậm chí tại Vũ Châu đại chiến thời điểm, Triệu Vân đều không khoảng cách Tưởng Kỳ gần như thế. Bị dạng này sát thần tiếp cận, cũng không phải cái gì điểm tốt ta. Triệu Vân khống chế dạ chiếu ngọc sư tử, bay thẳng Tưởng Kỳ đại kỳ, trong miệng còn cao giọng nói: "Tạ tướng, có thể nhận biết Thường Sơn Triệu Tử Long." Triệu Vân tiếng như sấm rền, tiến quốc binh tướng nghe ngóng câm như hến. Ai có thể không biết Thường Sơn Triệu Tử Long? Danh hào này, Tưởng Kỳ có thể quá quen thuộc, quá quen biết. Không riêng Tưởng Kỳ quen biết, liền ngay cả yến quốc bình thường binh lính đều từng nghe nói Triệu Vân chi danh. Năm đó đại yến cùng Công Tôn Toàn tác chiến thời điểm, Triệu Vân trên chiến trường Dương Oai, giết đến yến quân tâm kinh đảm hàn. Viên Thiệu thậm chí nhằm vào Triệu Vân, chuyên môn xuống một cái mệnh lệnh. Bất cứ tướng lãnh nào cùng binh sĩ trên chiến trường gặp phải Triệu Vân, đều có thể trực tiếp rút lui. Bởi vì tao ngộ Triệu Vân mà sinh ra thất bại, không nhận quân pháp trừng phạt. Không biết Triệu Vân cho yến quân tạo thành quá nhiều đại bóng ma tâm lý, Viên Thiệu mới có thể bên dưới loại này mệnh lệnh. Triệu Vân tồn tại, đó là Yến Quân ác ngộng. Cũng may Công Tôn Toàn bại vong sau đó, đây Ôn Thần cuối cùng đã đi. Có thể hôm nay Triệu Vân lại trở về, còn ra hiện tại Hắc Sơn quân bên trong, lần nữa đối bọn hắn triển khai xung phong. Đã lâu sợ hãi, lại chi phối Yến Quân binh lính thân thể. Nghe được Triệu Vân danh hiệu, Yến Quân binh lính bản năng hướng phía sau rút lui, cũng không dám chặn đường Triệu Vân. Cái này để Triệu Vân đối với Tưởng Kỳ xung phong trở nên càng thêm thuận lợi. Mắt thấy Triệu Vân thẳng đến tới mình, Tưởng Kỳ dọa đến vong hồn đại mạo. Rút lui, rút quân. Kỳ thực Yến Quân chiến lực còn tại Hắc Sơn tặc quân bên trên. Cho dù là Hắc Sơn doanh đã thành quân, Triệu Vân đối với bọn hắn huấn luyện nhiều ngày, có thể tặc quân xuất thân binh lính, muốn tại về mặt chiến lực vượt qua Yến Quân, cần một cái dài dằng dặc quá trình. Ngoại trừ Triệu Vân chỗ chỉ huy hơn ngàn kỵ binh từng cái võ nghệ cao cường bên ngoài, bình thường binh lính bất luận là số lượng vẫn là đơn binh tố chất, đều không bằng Yến Quân. Nhưng Triệu Vân xuất hiện trên chiến trường, đem cá nhân vũ dũng cùng nhân cách mị lực phát huy đến cực hạn, tất cả binh lính đều cảm thấy đi theo Triệu Vân tác chiến, liền có thể đánh đâu thắng đó. Hắc Sơn doanh sĩ khí tăng vọt, trái lại Yến Quân tắc tiết dũng khí, mười thành thực lực không phát huy ra bảy thành. Không đánh được, hoàn toàn không đánh được. Viên Thiệu lúc ấy mệnh lệnh, vẫn là vô cùng anh minh. Gặp phải Triệu Vân loại này phi nhân loại đồng dạng địch tướng, không chạy trở cái gì đâu. Tưởng Kỳ hiện tại cũng muốn chạy, có thể Triệu Vân cách hắn thực sự quá gần, cơ hồ không có cái gì chạy trốn cơ hội. Mình chốc lát bị Triệu Vân chẳng sát, 10 vạn đại quân chẳng phải là muốn sụp đổ. Thừa dịp Triệu Vân còn chưa giết tới, Tưởng Kỳ cắn răng một cái, đối với phó tướng Triệu Hành nói: "Triệu Hành, ngươi đi đem Triệu Vân cho bản tướng trạm." "A, ta đi." "Tướng quân, ngài là nghĩ như thế nào, để ta đi chiến Triệu Vân? Ngươi không thể chiến Triệu Vân sao? Hắn họ Triệu, ngươi cũng họ Triệu, ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi hẳn là đi hỏi một chút Triệu Vân, có sợ hay không ngươi Triệu Hành? Ngươi nếu không tuân quân lệnh, quân pháp xử trí." Triệu Hành thấy Tưởng Kỳ lẽ thẳng khí hùng, trong lòng âm thầm thăm hỏi Tưởng Kỳ tổ tông 18 đời đi chiến Triệu Vân, cái kia chính là đi chịu chết à? Ngươi cái cẩu vật, chính ngươi thế nào không đi đâu? Đi, ta đi." Triệu Hành lên tiếng, hướng Triệu Vân phương hướng phóng đi. Tưởng Kỳ trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn đầu óc lại không có bệnh, đương nhiên không trông cậy vào Triệu Hành có thể chạm Triệu Vân. Chỉ cần Triệu Hành có thể cho mình kéo dài phút chốc liền tốt.